Chương 1176, Trúc Viêm quyết ý chương 1176, Trúc Viêm quyết ý không sai. Viên Thôn Minh đến nói, bọn hắn sử dụng chính là luân hồi chi trục lực lượng, mà luân hồi chi trục đại biểu cho vũ trụ cân bằng cùng trật tự, tại cảm ứng được thực lực của đối thủ về sau, luân hồi chi trục sẽ tự động sinh ra cùng với đối ứng lực lượng. Cho nên bọn hắn lực lượng đều là ngươi dưới trướng võ giả khắc tinh, ngươi thắng không được. Nghe vậy phía dưới, Đường Huyền nhíu mày, hiếm thấy trầm mặc một hồi. Sau đó hắn lông mày nhíu lại, cười, cái gì thắng không được, ta nghe không hiểu. Biến không thể thành có thể, đây mới là tác phong của ta, cũng là tác phong của bọn hắn. Uyên Thôn Minh Đế cùng thiếu, chết cười, tại bản đế xem ra, đây bất quá là tuyệt vọng phía trên vùng vây dây chết thôi. Nhìn xem đi, rất nhanh, người dưới trướng võ giả liền sẽ một cái tiếp một cái bị diệt sát, trở thành tàn tạ thi thể. Đợi đến bọn hắn toàn bộ chết mất về sau, bản đế lại từ từ tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đường Huyền cũng cười, phải không? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Uyên Thôn Minh Đế nói, kia liền quỳ ở trước mặt bản đế xem đi. Giết á! Hắn cuồng hống một tiếng, tà đao tà kiếm hung hăng chém xuống. Đường Huyền lập tức phản kích. Chu Tiên kiếm hạo nhiên chính khí, Hoàng Tuyền huyết liêm âm khí âm u trong lúc mơ hồ, lại hình thành âm dương tuần hoàn thiên đạo chi thế. Tại hai người đỉnh đầu, thần trụ chi lực điên cuồng đụng nhau, muốn vượt trên đối phương. Luân hồi chi trục dù tại đẳng cấp phía trên hơn một chút, nhưng Đường Huyền thần trụ lại dung hợp tốt hơn. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, dạng này rằng co đều là tạm thời. Theo luân hồi chi trục bị luyện hóa càng ngày càng nhiều, Uyên Thôn Minh Đế thực lực cũng sẽ dần dần tăng lên. Một khi vượt qua Đường Huyền có khả năng phụ tại cực hạn, như vậy chờ đợi hắn chính là hủy diệt đặc kích. Cho nên nhất định phải đuổi tại Uyên Thôn Minh Đế triệt để luyện hóa luân hồi chi trục trước, đem hắn đánh bại. Thời gian, phản phất một thanh chát đao, treo tại Đường Huyền đỉnh đầu. Đổi thành người khác, tại như thế giới áp lực, sợ là sớm đã đạo tâm sụp đổ. Nhưng Đường Huyền lại là càng ngày càng hưng phấn. Sơ giới năng lượng vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Trước kia kiến thức đã học, tùy ý rơi, triệt để dung hợp thành hắn lực lượng. Mà tại một chỗ khác chiến trường, Bạch Ly bọn người cũng bị áp chế đến tuyệt đối hạ phong. Bọn gia hỏa này lực lượng là chuyên môn khắc chế chúng ta tồn tại a. Lăng Na đánh ra thiểm lôi liền, nhưng đối thủ Minh tướng đúng là không tránh không né, tùy ý thiểm điện đánh vào trên thân. Chỉ thấy cái kia đủ để cho võ thánh cường giả đều trong lòng run sợ tam sắc lôi quang, lại bị Minh tướng trên thân áo giáp hấp thu không còn một mảnh. Mà Minh tướng đánh ra công kích, lại làm cho Lăng Na cảm giác được khó mà chống đỡ. Nếu không phải nàng căn cơ vững chắc, sợ là đã tổn thương tại Minh tướng trong tay. Khắc chế lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta liền sợ sao? Siêu chân long truyền qua, Tiền quân vung vẩy tầm tuẫn, đánh ra vòng xoáy khổng lồ. Đối thủ Minh tướng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu bặm mẹo. Thuận long khí vòng xoáy du tẩu đi qua, sau đó phất tay đánh ra mấy quả viên bùn. Viên bùn rơi xuống trên tấm chắn, cũng không có vỡ nước, mà là tựa như dịch nhờn một mực đính vào trên tấm chắn. Tiền quân hai tay đột nhiên trầm xuống. Cái kia viên bùn xem ra tựa hồ không lớn, nhưng trọng lượng lại tựa như thiên quân, để hắn tấm tuẫn khó mà vung dậy. Chiến long biến, mở. Tiền quân không sợ chút nào, phía sau hiện ra long văn, trực tiếp hóa thành bán long thân thể, lực lượng bắt đầu bạo tăng. Hắn hung hăng đem tấm tuẫn đập xuống đất, đem viên bùn đập nát, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Chủ nhân nói qua, trong thiên hạ không có tuyệt đối khắc chế chi vật, nước có thể dập lửa, đồng dạng lửa cũng có thể đem nước đốt khô. Chỉ cần tìm được biện pháp, liền có thể đem địch nhân đánh bại. Trúc Viêm tiếp lời, lão tiền nói không sai, nếu như ngay cả địch nhân như vậy đều không thể đánh bại, chẳng phải là cô phụ chủ nhân một phen vung trồng. Trong miệng hắn nói chuyện, trong tay lại là không ngừng đánh ra cực hạn hỏa cầu. Đối thủ Minh tướng khoanh chân ngồi ở trong hư không, vây tay một cái, lòng bàn tay hiện hiện chân không chi lực, đem hỏa cầu thôn phệ. Sau đó, chân không hóa thành vô hình sóng xung kích, đánh Trúc Viêm liên tiếp lui về phía sau. Thật sự là phiền phức a. Trúc Viêm dù rơi xu hướng suy tàn, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng kiên định. Tại sơ giới chín đại cao thủ bên trong, hắn xem như bi thảm nhất một cái, nếu không phải Đường Huyền cứu giúp, sợ là hắn sớm đã vạn kiếp bất phục. Được đưa tới trong sơ giới, Đường Huyền đối với hắn vun trồng cũng là dụng tâm nhất. Đồng dạng là cực hạn chi lực, hắn thu hoạch được cũng là nhiều nhất bảy loại. Cho nên Trúc Viêm đối với Đường Huyền cảm kích, vượt qua sinh mệnh của mình. Giờ này khắc này, chính là Đường Huyền muốn hắn hiệu lực thời điểm, chính mình lại ngay cả như thế một cái nho nhỏ đối thủ đều không thể đánh bại, cái này có thể nói còn nghe được sao? Trúc Viêm ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn một mực tại đăm chiêu phá địch kế sách, lại chậm chạp tìm không thấy biện pháp. Vô luận hắn làm sao công kích, đều không thể đột phá đối thủ chân không phòng ngự. Sư tôn nói qua, ta có được thiêu cháy tất cả lực lượng, nói cách khác, liền xem như chân không, ta cũng có thể đốt cháy. Trúc Viêm răng quan chậm rãi cắn. Nói cách khác, chỉ cần ta đem hỏa diễm thôi động đến vượt qua chân không tình trạng, liền có thể phá mất phòng ngự của đối thủ, đem hắn đánh sát. Tốt. Tâm niệm cố định, Trúc Viêm quát to một tiếng. Quanh thân đột nhiên dâng lên bảy đạo khác biệt màu sắc hỏa diễm. Địa liên phá linh hỏa, vô hình ẩn công hỏa, phượng hoàng thiên vũ hỏa, hư vô không gian hỏa, cửu thiên lôi tuyệt lửa, huyền băng huyễn chân hỏa, bảy đại cực hạn thiên hỏa ở phía sau hắn tạo thành luân chuyển hỏa luân, không khí tại nhiệt độ cao bên trong vặn bẹo thành thể long cơn sóng. Á á á, Trúc Viêm tóc dài bắt đầu biến thành màu vàng nóng, cả người bị lửa lớn rừng rực bao vây. Nháy mắt, toàn bộ chiến trường nhiệt độ bạo thăng, hào quang bảy màu xông lên trời không, đánh vỡ không trăng chi dạng. Mãnh liệt hỏa diễm phía dưới, phản phất cả mảnh trời khung cũng vì đó bắt đầu cháy rừng rực. Cường đại như thế năng lượng phun trào, tự nhiên cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Trúc Viêm muốn làm gì? Thật mạnh hỏa diễm chi lực, hắn muốn chính diện đột phá sao? Ừm, dùng tuyệt đối lực lượng phá hủy địch nhân, có lẽ. Bạch Ly bọn người nhìn thấy Trúc Viêm động tác, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sa vào đến trong trầm tư. Nếu như nói bọn hắn tăng lên tới cực hạn đều không thể đánh bại địch nhân, có lẽ có thể thử một chút siêu việt cực hạn. Hừ, vô dụng, vô luận hắn lực lượng như thế nào tăng lên, cũng không thể đánh bại khôi lỗi của bổn đế. Người ha có thể thắng thiên? Uyên thôn minh đế nhìn lướt qua, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Đường Huyền thì cười nói, tại vũ trụ trong vạn tộc, nhân loại mặc dù nội tình yếu đuối, nhưng lại có được vô hạn khả năng, nhìn cho thật kỹ đi. Ta tin tưởng Trúc Viêm nhất định có thể đánh bại đối thủ. Uyên thôn minh đế cùng thiếu. Rất tốt, bản kia đế cũng không để ý người thứ nhất giết hắn. Toàn lực xuất thủ, giết hắn. Ra lệnh một tiếng. Minh tướng hai tay mở ra, chân không chi lực bắt đầu hội tụ. Chỉ thấy một viên tựa như lỗ đen đáng sợ viên cầu hiện hiện. Tại viên cầu bên trong, không có một tia linh khí, chỉ có tuyệt đối hư vô. Theo lực lượng tăng lên, viên cầu không ngừng mở rộng, phản phất liền thiên địa đều có thể thôn vệ. Một kích này, đem triệt để quyết định chiến cuộc đi hướng. Chương 1177, đỉnh phong về sau, chính là siêu việt. Chương 1177, đỉnh phong về sau, chính là siêu việt. A! Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Trúc Viêm cả người hóa thành quán thông thiên địa xoắn ốc hỏa trụ xông lên trời không. Bảy đại cực hạn hỏa diễm như là cầu vồng bảy màu, vờn quanh Trúc Viêm xoay quanh, lập tức chậm rãi dung nhập trong đó. Bốn phía hư không bị cỗ này cuồng bạo nhiệt năng vặn vẹo thành vòng xoáy hình. Tại thăng đến điểm cao nhất thời điểm, Trúc Viêm thả người mà xuống. Ngang! Hỏa trụ thủy biến, thình lình hóa thành một đầu hỏa long, việc nghĩa chẳng từ nan mà xuống. Lúc này, minh tướng trước người chân không quan cầu đã bành trướng đến ngàn trượng phương viên, mặt ngoài lưu động vầng sáng như là một tầng thật dày băng sát. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Uyên thôn minh đế mặt lộ lửa cận, đã muốn chết, liền để hắn nếm thử chân không tịch diệt tư vị. Cảm nhận thân thể một tấc bị xé nứt thôn vệ tuyệt vọng. Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, Trúc Viêm hóa thân hỏa long hung hăng đâm vào đến chân không bên trong. Chân không quang cầu đột nhiên co vào, nội bộ tuyệt đối chân không chi lực đống nhiên tăng gọn, điên cuồng đối với hỏa long hình thành áp chế chi thế. Hỏa long run nhẹ nhẹ, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được trình độ giảm bớt xuống tới. Biên giới ngọn lửa càng lại như là nến tàn trong gió run rẩy kịch liệt. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Mắt thấy cảnh này, Uyên thôn minh đế cười như điên, trong mắt tràn đầy chói mắt trào phúng. Nhìn xem chính mình dưới trướng lấy tuyệt vọng nhất phương thức chết đi, trong lòng của ngươi có phải là rất khó chịu đâu? Đây chính là ngỗ nghịch bản đế hạ trạng, cũng là thiên ý. Mặc dù Trúc Viêm lâm vào nguy cơ, nhưng Đường Huyền ánh mắt nhưng không có nửa phần ba động. Ta tin tưởng hắn, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có trải qua thời gian dài lẫn nhau thành lập tin cậy. Uyên thôn minh đế sắc mặt càng thêm trào phúng. Hừ, bất quá là vùng vây dây chết bản thân an ủi đi. Dùng không được mấy hơi thở, người võ giả liền sẽ bị chân không chi lực triệt để xé rách. Đường Huyền nhìn xem dần dần dập tắt hỏa long, khóe miệng kéo ra một vòng hiểu rõ mỉm cười. Phải không? Kia liền trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, đến cùng là ai xé rách ai? Sau một khắc, ảm đạm hỏa long đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh trắng, lấy một loại thiêu đốt chân không tư thái đi ngược dòng nước. Những nơi đi qua, chân không lại bị thiêu đốt ra mảng lớn vết cháy. Vết cháy bên trong tung bay ra điểm điểm hỏa tinh, những cái kia hỏa tinh mang thiêu đốt năng lượng, một lần nữa dung nhập hỏa long bên trong. Giống. Trúc Viêm trong con mắt thiêu đốt lên trước nay chưa từng có hỏa diễm. Bảy đại thiên hỏa bản nguyên chi lực không ngừng tăng lên, siêu việt dị vãng cực hạn, đạt tới cấp bậc cao hơn. Theo vết cháy càng ngày càng nhiều, chân không quang cầu kịch liệt rung động, vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, mặt ngoài vầng sáng càng là vết nứt trải rộng. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Uyên thôn minh đế nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn khó có thể tin mà nhìn xem những cái kia vốn nên dập tắt hỏa diễm, lại tại tuyệt đối trong chân không càng đốt càng vượng. Hắn bất quá là nọ mạnh hết đà dãy rủa, giết hắn cho ta. Uyên thôn minh đế gầm thét. Minh tướng lập tức thôi động hành động. Chỉ thấy chân không trong quang cầu hiện ra vô số đạo sắc bén chân không nhận, hướng hỏa long chém tới. Những này trong chân không nhận, ẩn chứa kế đô la hầu đại trận hấp thụ luân hồi chi trục thần lực, Trúc Viêm làm sao có thể cản? Hỏa long lập tức bị chém ra vô số vết rách, phát ra gào thét thanh âm. Hừ, quả nhiên là nọ mạnh hết đà. Uyên thôn minh đế trên mặt một lần nữa hiện ra đắc ý đối mặt chân không nhận thúc giết. Trúc Viêm biết rõ hỏa long một khi bị chém rách, như vậy hắn đem nháy mắt bị chân không chi lực xé rách. Viêm đế hoàn thân tuẫn mở, chỉ thấy hỏa long trên thân thể hiện ra từng tầng hỏa diễm vòng thân tuẫn. Chân không nhận chạm tại vòng thân tuẫn phía trên, lại nháy mắt bị hòa tan thành tinh khiết năng lượng, sau đó bị vòng thân tuẫn hấp thu. Sau đó vòng thân tuẫn đem hấp thu năng lượng quán chú đến hỏa long bên trong, bị chém rách chỗ trong khoảnh khắc liền đã phục hồi như cũ, mà lại khí tức cũng nâng cao một bước. Có viêm đế hoàn thân tuẫn gia trì, chân không nhận rốt cuộc không còn cách nào đối hỏa long tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn trở thành hỏa long tăng cường môi giới. Màu đen chân không trong quang cầu, hỏa long càng ngày càng loại sáng. Đường Huyền cười nói, vừa rồi là ai nói nọ mạnh hết đà đây này? Hừ. Uyên thôn minh đế sắc mặt âm trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được chân không quang cầu năng lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn, những cái kia bị hỏa diễm thiêu đốt khu vực, chân không chi lực ngưng tụ tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Toàn lực bộc phát, giết hắn. Uyên thôn minh đế quát. Minh tướng lập tức đem thể nội minh lực không giữ lại chút nào rót vào quang cầu, chân không quang cầu đột nhiên trở nên đen như mực, nội bộ hiện ra vô số nhỏ bé lỗ đen, ý đồ đem hỏa diễm triệt để thôn vệ. Bản đế liền không tin, chôn bụi không được điểm này hỏa diễm. Uyên thôn minh đế khí tức bắt đầu xuất hiện lưu động. Trúc Viêm thật giống như đánh không chết tiểu cường, mỗi khi hắn coi là có thể đem hắn nghiền chết thời điểm, hắn luôn luôn có thể lấy không tưởng tượng nổi phương thức phản kích. Lỗ đen trường hấp dẫn cùng chân không chi lực phối hợp lẫn nhau, hỏa long kia sáng lại lần nữa bị áp chế. Lần này, nhìn ngươi còn không chết. Uyên thôn minh đế dương dương đắc ý nói. Đường Huyền cũng không nói lời nào, toàn chi nhăn xuống, Trúc Viêm thể nội tia sáng càng ngày càng lấp lánh. Viêm Đế thánh thể uy năng vào đúng lúc này đạt tới đỉnh phong, mà đỉnh phong về sau chính là siêu việt. A, Trúc Viêm quát to một tiếng, vờn quanh tại quanh thân đỏ hồng hỏa diễm trực tiếp biến thành màu vàng, cả người phảng phất trở thành trên trời kim ô, lóa mắt khiến người vô pháp nhìn thẳng. Tia sáng những nơi đi qua, những cái tia nhỏ bé lỗ đen như là băng tuyết tan rã cấp tốc trôi bụi, đen nhánh chân không quang cầu bị ngạnh sinh sinh đốt ra một đạo màu vàng lỗ thủng. Lập tức Trúc Viêm cất bước, bước chân rơi xuống thời khắc chân không băng liệt, tựa như giống mạng nhện vết nước hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Vết rách bên trong tản ra cùng Trúc Viêm trên thân đồng dạng màu vàng tia sáng, ở trong tia sáng có hư ảo hỏa diễm tại bốc lên, tạch tạch tạch. Vết nước càng ngày càng lớn, Minh tướng đã đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, ý nguyên ngăn không được cái kia kim ô hỏa diễm. Cái này, mắt thấy tình cảnh này, Uyên Thôn Minh Đế cũng là trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy Trúc Viêm cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh, mang xuyên qua hết thể vì thế, triệt để xuyên qua chân không quang cầu. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, chân không quang cầu như là vỡ vụn như lưu ly tứ tán bể ra, mảnh vỡ còn chưa dơ lên, liền bị màu vàng liệt diễm thôn phệ, biến thành nguyên thủy nhất năng lượng. Chết! Đánh nát chân không quang cầu về sau, Trúc Viêm vẫn chưa dừng bước, mà là một quyền đánh phía Minh tướng. Minh tướng con ngươi càng mở càng lớn, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn ý đồ triệt thoái phía sau, lại phát hiện thân thể của mình đã bị hỏa diễm trường hấp dẫn một mực khóa chặt. Phanh! Hỏa diễm trọng quyền hung hăng đánh vào Minh tướng ngực. Bảy đại cực hạn thiên hỏa thuận nắm đấm tràn vào Minh tướng thể nội, điên cuồng thôn phệ sinh cơ cùng minh lực. Minh tướng thân thể run rẩy kịch liệt, màu đen chiến giáp bị thiêu đến quận lại biến hình, lộ ra làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than chóc từng mảng. Trong nháy mắt, Minh tướng thân thể liền đã hóa thành cháy đen hai cốt, bị gió thổi qua, chậm rãi tung bay. Chương 1178, Uyên Thôn Minh Đế trốn. Chương 1178, Uyên Thôn Minh Đế trốn. Cái này sao có thể? Uyên Thôn Minh Đế không thể tin vào hai mắt của mình. Có luân hồi chi trục lực lượng ra chỉ Minh tướng, thế mà bị một nhân loại vanh sắt đến tàn bã, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Mà chém giết Minh tướng Trúc Viêm cũng không có dừng tay, mà là vọt thẳng hướng Kế Đô La Hầu đại trận. Tại bắn vọt trong quá trình, hai tay của hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra bảy sắc hỏa liên. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Uyên Thôn Minh Đế toàn thân run lên, phát ra tiếng thét chói tai. Trong lòng của hắn rõ ràng, một khi Kế Đô La Hầu đại trận bị phá, như vậy hắn hết thảy tất cả đều đem nước chảy về biển đông. Còn lại bát đại minh tướng lập tức bay người muốn đuổi theo. Nhưng Bạch Ly, điện lực bọn người làm sao lại để bọn hắn đi qua? Muốn đi, nằm mơ. Đám người cùng một chỗ bạo phát lực lượng, đối với minh tướng một trận đánh tung. Minh tướng dù có thể ngăn cản, nhưng cũng bị gắt gao áp chế ngay tại chỗ. Mà lúc này, Trúc Viêm cũng đã đi tới Kế Đô La Hầu đại trận trên không. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem to lớn trận pháp, sau đó hai tay giơ cao. Ông, bảy sắc ánh lửa ngưng tụ, phần thiên hỏa liên lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng vọt. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Chỉ thấy trong hư không, to lớn bảy sắc hỏa liên tản ra hủy thiên diệt địa khí thế, xoay chậm chậm. Làm khí tức đạt tới đỉnh phong thời điểm, Trúc Viêm quát lên một tiếng lớn, hai tay hung hăng đè xuống, cho tán nát. Ầm ầm. Thiên kinh địa động trong tiếng oanh minh, to lớn hỏa liên rơi xuống phía dưới, rơi xuống Kế Đô La Hầu trong trận. Chỉ thấy Kế Đô La Hầu trận khẽ run lên, ngừng xoay tròn lại. Xì xì xì. Vô số đỏ thấm dòng điện theo trong trận nổi lên. Thu nạp luân hồi chi trục thần lực cũng biến thành nóng nảy. Trận pháp muốn phá, lui. Đường Huyền vẫy tay, chín đạo cổ sáng rơi xuống, đem mọi người bao khỏa, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Không. Uyên Thôn Minh Đế trợn mắt đều đức. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh. Kế Đô La Hầu trong đại trận vang lên tựa như sấm rền thanh âm. Chói mắt màu vàng tia sáng hiện, ngưng tụ thành một đóa lộng lẫy bảy sắc thải liên. Sóng lửa càn quét mà ra, những nơi đi qua, Kế Đô La Hầu đại trận trận bắn tất cả đều thất sắc. Sau đó sóng lửa quét ngang, cuốn lên tám đóa huyết vụ. Kia là minh tướng nhóm ở trong ngọn lửa chôn vùi lúc cuối cùng dãy rủa, lại ngay cả nửa hơi đều không thể trèo chống, liền bị màu vàng nóng hỏa tuyến triệt để thôn vệ. Vâng. Kế Đô La Hầu đại trận đột nhiên hướng vào phía trong lõm, sau đó tựa như bọt khí nổ tung, vô số đạo hỏa tuyến thuận nổ tung quỹ tích lan tràn, liền không gian đều bị đốt ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. A. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Uyên Thôn Minh Đế phân thân bị nổ tung khí lang tung bay, áo bào đen tại hỏa vũ bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn ý đồ điều động Kế Đô hoang hoàng ngăn cản, nhưng mà đại trận nổ tung lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, liền một cái hô hấp đều không có trèo chống đến, Kế Đô hoang cũng chính là tia sáng liền đã tan thành mây khói. Màu vàng nóng hỏa diễm tràn vào đến trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem Uyên Thôn Minh Đế phân thân ngũ tạng lục phủ đốt thành cặn bã. Phốc thử, Uyên Thôn Minh Đế phân thân trong thất khiếu phun ra hỏa diễm. Không, tuyệt vọng trong tiếng gào thét, Uyên Thôn Minh Đế phân thân triệt để bị hỏa diễm thôn vệ. Cả người tại cường quang bên trong vỡ vụn thành ngàn tỷ hỏa tinh. Đường Huyền quanh thân vẩn quanh sơ giới năng lượng, nhìn xem trước mắt nổ tung đổ sộ tràn diện, không khỏi vì đó cảm thán. Quả nhiên nghệ thuật chính là nổ tung a. Đại trận hủy diệt, chỉ lưu ý trụ. Đường Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động thần trụ chi lực bắt đầu dung hợp luân hồi chi trụ. Đồng căn đồng nguyên lực lượng giao hòa cùng một chỗ. Luân hồi chi trụ sáng lên thánh khiết ánh trắng. Đồng thời Đường Huyền trong óc cũng vang lên tựa như cổ thần nói nhỏ thanh âm. Cùng lúc đó, luân hồi hải ngọn nguồn, giam cầm không gian ầm vang băng liệt. Uyên Thôn Minh Đế bản thể như gặp phải trọng truy, đột nhiên phun ra một ngụm mang mùi khét lẹt máu đen, cờ Kế Đô hoang cũng chính là tay đã là một mảnh cháy đen. Phân thân bị diệt, bản thể tự nhiên cũng bị trọng thương. Thậm chí liền Kế Đô hoang hoàn cũng là đồng dạng. Thân khí mặt ngoài màu tím đen cấp tốc rút đi, huyết sắc đường vân triệt để dập tắt, chỉ còn lại một khối ảm đạm vô quang thiên thạch, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt bóc ra. Kế hoạch của ngươi thất bại. Đường Huyền hồn thể phân thân vừa cười vừa nói, đáng ghét ta. Uyên Thôn Minh đế khí lạnh run, hắn hận không thể đem Đường Huyền rút gân lột ra, linh hồn đánh vào cửu u địa ngục. Thế nhưng là dạng này nguyện vọng chú định không có khả năng thực hiện. Giờ phút này hắn chẳng những bản thể bị thương nặng, liền ngay cả thần khí cũng uy lực mất hết. Đợi đến Đường Huyền dung hợp luân hồi chi trục lực lượng, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Uyên Thôn Minh đế không chút do dự, quay đầu liền chạy. Đường Huyền hồn thể phân thân ánh mắt lạnh lẽo, muốn đi. Vẫn tiên trạm tinh quyết, vạn trượng kiếm mang hiện hiện, hung hăng chém xuống. Phốc thử, trong hư không bắn ra một cỗ máu tươi. Uyên Thôn Minh đế đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại phẫn nộ đến cực hạn lời nói. Tiểu tử, chờ đợi bản đế trả thù đi. Đường Huyền lại là im lặng lắc đầu. Dĩ Uyên nuốt Minh đế thương thế, không có 10 năm 8 năm căn bản tốt không được. Đợi đến lúc kia, chính mình thực lực lại đem lên thăng mấy cái bậc thang. Uyên Thôn Minh đế nếu là dám đến, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Lúc này, Hải Lâm mang luân hồi hải tộc tử đệ đi tới. Bọn hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, trên mặt che kín cảm kích. Hôm nay nếu không phải ân nhân cứu giúp, chỉ sợ ta luân hồi hải tộc đã bị Uyên Thôn Minh đế tiêu diệt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này ân nhân nhưng có chỗ mệnh, chúng ta đều thể sống chết hiệu chung. Đường Huyền nhìn xem sụp đổ luân hồi đế cung, nói, các ngươi sau này có tính toán gì? Nếu như không có địa phương đi, có lẽ ta có thể cho các ngươi tìm một chỗ. Hải Lâm trầm ngâm một chút, lại là lắc đầu. Ân nhân hảo ý, chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng luân hồi hải chính là chúng ta cây, mặc dù luân hồi đế cung hủy đi, nhưng chúng ta hải tộc vẫn còn, cuối cùng cũng có trùng kiến một ngày. Đối với Hải Lâm lựa chọn, Đường Huyền cũng tỏ ra là đã hiểu. Vậy được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Hắn đưa tay đem Định Hải Thần Châu đưa tới. Mặc dù thần khí này rất lợi hại, nhưng chung quy là luân hồi hải tộc chi vật, chính mình cũng không tốt chiếm làm của riêng, mà lại coi như hắn chiếm làm của mình, cũng chưa chắc có thể sử dụng. Bởi vì Định Hải Thần Châu bên trong có luân hồi hải đế tàn hồn tồn tại, chỉ có luân hồi hải tộc người mới có thể thôi động. Đường Huyền trước đó có thể vận dụng lực lượng, cũng là bởi vì Hải Lâm ở trong đó quán chú chính mình cùng toàn bộ luân hồi hải tộc lực lượng, để chính mình thu hoạch được tạm thời sử dụng quyền lợi. Đợi đến lực lượng tiêu tán, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng. Mà lại cùng luân hồi chi trục lực lượng so sánh, Định Hải Thần Châu thật không tính là cái gì. Hải Lâm đưa tay tiếp nhận Định Hải Thần Châu, nội tâm cũng là hơi thở dài một hơi. Hắn cũng sợ Đường Huyền cưỡng ép chiếm cứ Định Hải Thần Châu. Hiện tại Đường Huyền trả lại, hắn lòng dạ khí độ để Hải Lâm cũng là bội phục không thôi. Ta xem ân nhân có được cực hạn chi thủy lực lượng, ở trong luân hồi hải cũng có một loại cực hạn chi thủy, chính là vong xuyên chi thủy, không chi ân người nhưng có hứng thú. Đường Huyền nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Có, đương nhiên là có. Chương 1179, vào vong xuyên. Tìm tinh hoa. Chương 1179, vào vong xuyên. Tìm tinh hoa. Vong xuyên hạ chính là minh giới kinh khủng nhất vị trí một trong, ở vào luân hồi hải nhánh sông biên giới. Hắn nước sông bày biện ra một loại quỷ dị huyết hoàng sắc, trên mặt sông tràn ngập đậm đặc sương mù. Trong sông, thỉnh thoảng có cô hồn dã quỷ phát ra tiếng kêu thê thảm, bọn chúng ở trong nước thống khổ dãy rủa, lại từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi cái này vô tận tra tấn. Lúc này, bóng người lóe lên, Đường Huyền cùng Hải Lâm xuất hiện tại bờ sông. Ân nhân, nơi này chính là Vong Xuyên Hạ. Đường Huyền vừa mới tới gần bờ sông, cương đại đoán liền niệm đập vào mặt, bên hai phảng phất có vô số thanh âm đang thét đạo, liền xem như hắn, cũng cảm giác được tinh thần có chút nhói nhói. Ân nhân, nhất định không thể quá mức tới gần. Hải Lâm vội vàng ngăn cản. Vong Xuyên Hà chính là âm dương hai giới giới hạ, tượng trưng cho luân hồi điểm xuất phát, cũng giấu giếm minh giới quy tắc. Mà cực hạn chi thủy bên trong Vong Xuyên Hà nước, trên thực tế chỉ là Vong Xuyên Hà nguồn nước đầu cái kia một sợi thần thủy, muốn thu hoạch được cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn chỉ vào mùi hôi nước sông nói, cái này Vong Xuyên Hà nước có che đậy ngũ giác, ăn mòn linh hồn tác dụng, liền xem như võ đế cấp bậc cường giả, cũng vô pháp thời gian dài lâu cầm. Bất quá Định Hải Thần Châu ngược lại là có thể tạm thời trấn áp nước sông, ân nhân muốn cầm tới Vong Xuyên chi thủy chỉ có nửa canh giờ. Một khi vượt qua thời gian, Định Hải Thần Châu lực lượng liền sẽ biến mất, Vong Xuyên Hà nước lực lượng sẽ đem ngài triệt để khóa kín tại đáy sông, vinh thế không được siêu sinh. Đường Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Hắn có thể cảm giác được Vong Xuyên Hà nước phi thường đáng sợ, nhưng vì tăng lên thủy xanh lực lượng, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hải Lâm hít sâu một hơi, sau đó cầm ra Định Hải Thần Châu. Ông. Định Hải Thần Châu hư không lơ lửng mà lên, rơi xuống trên Vong Xuyên Hà, sau đó tia sáng đại tác. Tại Định Hải chi quang xuống, Vong Xuyên Hà chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ầm ầm. Tại kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, Vong Xuyên Hà chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra sâu không thấy đáy vực sâu. Ân nhân, ngay tại lúc này, Hải Lâm nói, Đường Huyền trực tiếp bước ra một bước, hướng về vực sâu mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, một bước phóng ra, chính là mấy trăm trượng. Càng hướng xuống, nhiệt độ không khí càng thấp. Cho dù là có Định Hải Thần Châu trấn áp, hắn cũng y nguyên có thể cảm giác được oán linh chi khí không ngừng ăn mòn linh hồn của mình. Dù cho hắn thôi động sơ giới năng lượng hộ thân, cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại thôi động thần trụ chi lực, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Nghe đồn cái này trong Vong Xuyên Hà bán linh đều là chấp niệm sâu nặng tồn tại, bọn hắn không nguyện ý tiến vào luân hồi, cả ngày du đãng tại Vong Xuyên Hà trong nước. Đường Huyền nhìn xem tại trong nước sông vặn bèo bán linh, khẽ lắc đầu. Định Hải Thần Châu chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, hắn cũng không có thời gian cùng tâm tình đi quản những bán linh này. Người đều có mệnh, đây chính là bọn họ số mệnh. Lập tức, Đường Huyền vươn tay phải, năm quả quang cầu chậm rãi hiện hiện. Cái này năm khỏa quang cầu chính là thủy xanh đã thu hoạch được ngũ đại cực hạn chi thủy. Phân biệt nói huyền minh chân thủy, tiên thiên nhâm thủy, nhất nguyên trọng thủy, 3.000 nhược thủy cùng huyết hải chân thủy. Vong xuyên hà đối với linh hồn có cực lớn áp chế, thậm chí liền toàn chi nhãn đều thu được nhất định ảnh hưởng. Chỉ có mượn nhờ cực hạn chi thủy ở giữa lẫn nhau cảm ứng, mới có thể tìm được vong xuyên hà nước. Nếu không đường huyền chính là ở trong này tìm 100 năm, đều chưa hẳn có thể tìm tới. Chỉ thấy ngũ đại cực hạn chi thủy ngưng tụ quang cầu run nhẹ nhẹ, sau đó chỉ hướng vong xuyên hà nước sâu chỗ. Ở nơi nào sao? Đường Huyền lập tức cất bước hướng về cực hạn chi thủy chỉ dẫn phương hướng mà đi. Ngay tại hắn biến mất về sau, vận đục trong nước sông đột nhiên thêm ra hai điểm tinh hồng tia sáng. Trong tia sáng kia ẩn chứa vận bẹo cùng điên cuồng. Nhưng lập tức tinh hồng tia sáng lại biến mất theo, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Càng hướng xuống, ánh mắt càng kém, áp lực cũng càng lớn. Dù cho Đường Huyền thôi động toàn chi nhãn, đáng nhìn phạm vi cũng không cao hơn trăm trượng. Trên đường đi hắn gặp được oán linh khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Những cái kia oán linh bồi hồi tại hắn thân thể trung quanh, không ngừng phát ra đủ để xé rách linh hồn rú thảm. Ô ô ô, chúng ta thật tịch mịch a, cầu ngươi đến bồi cùng chúng ta đi. Ta thật là khó chịu, ta cũng muốn ngươi khó chịu, kiệt kiệt kiệt. Từ bỏ đi, nhân sinh là không có ý nghĩa. Đường Huyền thần sắc lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. Tại thần trụ dưới sự bảo hộ, những cái kia oán linh căn bản không dám tới gần. Nếu như cưỡng ép tới gần lời nói, Đường Huyền cũng không để ý trực tiếp đưa chúng nó cho siêu độ. Không biết lặn xuống bao lâu thời gian, hắn vẫn không có nhìn thấy vong xuyên hà dưới đáy. Đường Huyền không khỏi cau mày. Tìm kiếm vong xuyên hà nước thời gian, so hắn dự tính còn nhiều hơn nhiều. Trước mắt, oán linh tầng tầng lớp lớp, ngăn trở hắn tiến lên phương hướng. Đường Huyền ánh mắt hiện lên một vòng tức giận. Các ngươi những vong linh này, khi còn sống bởi vì đủ loại tội nghiệp lưu lạc ở đây chịu tội, không cố gắng nghĩ lại, lại tới quấy rầy ta. Đã như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tay phải hắn giơ ra, chiếu đổ khải minh đang hiện hiện. Quang minh lĩnh vực. Ông. Thánh khiết ánh trắng khuyết tán mà ra. Vong xuyên hà trong nước oán linh tiếp xúc đến ánh trắng, thật giống như băng tuyết gặp được liệt dương, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Thân thể càng là hóa thành khí lưu màu đen, tiêu tán tại trong nước sông. Trước mắt con đường cũng theo đó một thanh. Trong lúc mơ hồ, đáy sông xuất hiện tại nơi xa cuối cùng. Ồ. Đường Huyền hai mắt sáng lên, trực tiếp xé rách nước sông, đi tới nước sông. Lúc này, ngũ đại cực hạn chi thủy đột nhiên run rẩy lên, đồng thời phát ra trận trận cộng minh thanh âm. Sau một khắc, một đạo màu vàng nhạt dòng lũ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Đường Huyền mà tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, đúng là không chút nào kém cỏi hơn Nguyên Thôn Minh Đế. Đường Huyền ánh mắt rơi xuống màu vàng nhạt dòng lũ phía trên. Mục tiêu: Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa đẳng cấp, thần cấp tam tinh thuộc tính, cực hạn chi thủy đánh giá, chín đại cực hạn chi thủy Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa, hấp thu vô số oán linh mặt trái năng lượng, sinh ra một tia linh trí, muốn điên cuồng thôn phệ hết thảy. Vừa mới thấy rõ tin tức, Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa đã gần ngay trước mắt. Chỉ thấy màu vàng nhạt dòng lũ đột nhiên mở ra, tựa như hồng hoang manh thú miệng lớn, muốn đem Đường Huyền thôn phệ. Nha, lòng ham muốn không nhỏ. Đường Huyền cười cười, hắn thần niệm khẽ động, thần trụ chi lực hóa thành bình chướng, ngăn lại Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa. Phanh! Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa va vào thần trụ chi lực trên bình chướng, nứt toa ra. Nhưng nháy mắt liền vì đó đoàn tụ, vờn quanh Đường Huyền du tẩu. Ha ha, thế mà lại còn tìm kiếm sơ hở. Đường Huyền cười cười, đáng tiếc, điểm này linh trí cuối cùng vẫn là quá đơn giản. Nếu như là ta, nhìn thấy đối thủ thực lực mạnh như vậy duy nhất có thể làm chính là xoay người bỏ chạy. Hiện tại, lưu lại đi. Hắn đưa tay chộp một cái, huyền minh chân thủy khuyết tán ra đến. Phương viên trong trăm trượng, nháy mắt biến thành bông tuyết thế giới. Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa rõ ràng cảm giác được không đúng, lập tức quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, trễ. Chương 1180, thần cự vũ trụ. Đoán Vân Y Điệp. Chương 1180, thần cự vũ trụ. Đoán Vân Y Điệp. Phanh. Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa va vào huyền minh chân thủy ngưng tụ đông tuyết bên trên, bắn ngược mà quay về. Muốn đi, lưu lại đi. Đường Huyền thần niệm lại cử động, còn lại tứ đại cực hạn chi thủy hóa thành bốn đạo lưu quang đem Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa vây ở trong đó. Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa đột nhiên mở ra thân thể, đem tứ đại cực hạn chi thủy thôn phệ. Nhưng cùng là cực hạn chi thủy, lại há có thể đơn giản như vậy bị thôn phệ. Nhất nguyên trọng thủy điên cùng xoay tròn, đem Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa đâm xuyên ra vô số lỗ thủng. 3.000 nhược thủy cùng huyết hải chân thủy hóa thành dây thừng, gắt gao trói lại Vong Xuyên Hà nước. Mà tiên tiên nhâm thủy không ngừng mà tan rã Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa linh trí. Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa dù chiếm diện tích lợi chi thế, lực lượng vô cùng vô tận, nhưng ngũ đại cực hạn chi thủy cũng có được Đường Huyền thần trụ chi lực gia trì. Mà lại Vong Xuyên Hà nước năng lực là mạnh tại đối với linh hồn trấn nhiếp, cái khác năng lực lại là kém xa tít tắp còn lại cực hạn chi thủy. Nếu không phải có được sân nhà ưu thế, lực lượng quần quật không dứt, sớm đã bị thu phục. Đương nhiên, hắn bị thu phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại cực hạn chi thủy bên trong, tiên tiên nhâm thủy chính là vạn thủy chi nguyên, đối với cái khác cực hạn chi thủy có được khắc chế hiệu quả. Thời gian dần qua, Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa phản kháng ý niệm càng ngày càng thấp, dần dần trở nên an tĩnh lại. Đường Huyền trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vong Xuyên Hà Thủy Tinh Hoa đã bị hắn nắm giữ. Nhưng vào lúc này, mãnh liệt trong nước sông, ba đạo quỷ dị tia sáng vô thành vô tức hiện hiện, thẳng đến Đường Huyền sau lưng yếu hại. Cái này ba đạo quỷ dị tia sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới gần một trượng phạm vi. Đổi thành người khác, đã trúng chiêu. Nhưng Đường Huyền từ khi tiến vào Vong Xuyên Hà về sau, vẫn mở ra toàn chi nhãn, cho nên cái kia ba đạo quỷ dị tia sáng tự nhiên trốn không thoát cặp mắt của hắn. Đường Huyền đột nhiên quay người, hoàng truyền huyết liêm quét ngang mà ra, chính giữa ba đạo quỷ dị tia sáng. Keng! Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ba đạo quỷ dị tia sáng bị trực tiếp bắn bay. Mà Đường Huyền cũng là cánh tay phải tê dần, hoàng tuyển huyết liêm kém chút rời tay mà bay. Ồ, hắn mặt lộ kinh nghi. Mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng lấy hắn hiện tại lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể dung chuyển. Lập tức hắn tăng lớn toàn chi nhãn lực lượng, nháy mắt thấy rõ ràng cái kia ba đạo quỷ dị tia sáng bộ mặt thật. Lại là ba khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên che kín phủ văn thần bí tảng đá. Mục tiêu, đoạn vân thạch đẳng cấp, thần cấp ngũ tinh thuộc tính, không hiệu quả, biến hóa, nhưng căn cứ chủ nhân ý niệm, tiến hành cụ tượng hóa, đánh giá, đến từ thần cự vũ trụ binh khí, có năng lực biến hóa. Thần cự vũ trụ. Đường Huyền nhạy cảm bắt được bốn chữ này. Thế mà là cái khác vũ trụ binh khí, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa. Nhưng vào lúc này, nước sông nổ tung, một đạo quỷ dị oán linh nổi lên. Cái kia oán linh nhìn như hình người, làn da lại giống ngâm ngàn năm gỗ mục pha tạm, khiến người kinh dị chính là trên người của nó lại có rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua lân phiến. Những cái kia lân phiến rách rách dưới, thậm chí có không ít bẹn bẹn lưu một tia huyết nhục treo tại vong linh trên thân. Ngươi, oán linh chậm rãi mở miệng, thanh âm mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Có thể giúp ta trở về sao? Đường Huyền nhướng mày. Cái này oán linh mang đến cho hắn một cảm giác không giống bình thường. Lập tức hắn mở ra toàn chi nhãn nhìn lại. Mục tiêu, Đoán Vân Y Lệ đẳng cấp, võ đế tứ tinh thuộc tính, không kỹ năng. Đánh giá, thần cự vũ trụ đoán ra tiết tổ, bởi vì không biết tên nguyên nhân vây ở trong vòng xuyên hà. Ngay tại Đường Huyền quan sát Đoán Vân Y Lệ thời điểm, đã thấy hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, trong con mắt phóng thích ra hỗn loạn mà vặn bẹo tia sáng. Đi mau, không cần của ta. Ngươi xấu, muốn hủy đi đoán ra, liền nhất định phải theo trên thi thể của ta bước qua đi. Rầm rầm rầm. Khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn bắn ra. Cương hành khí lưu khuấy động vòng xuyên hà nước, dẫn phát ra khỏi biển khiếu anh minh. Giống. Đoán Vân Y Lệ đột nhiên ngửa đầu, phương viên ngàn trượng bên trong oán linh đều bị xé rách, hóa thành vạn vẹo năng lượng quán chú đến hắn thể nội. Hắn đột nhiên túi đầu, tinh hồng hai mắt khóa chặt Đường Huyền. Cái sau trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, Đoán Vân Y Lệ vung tay lên, ba viên đoạn vân thạch nổ bắn ra mà ra, hướng về Đường Huyền mà đến. Những nơi đi qua, vòng xuyên hà nước trực tiếp bị xé nứt. Không trung truyền đến như sấm rền tiếng oanh minh, so với mới vừa rồi còn phải cường đại mấy lần. Vừa rồi tiếp xúc, Đường Huyền liền đã biết cái này đoạn vân thạch lợi hại. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Hoàng Tuyên sâu mệnh. Hoàng Tuyên huyết liêm cuốn ngược, chém ra đạo đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Ken ken ken. Đoạn vân thạch lại là không gì không phá. Huyết liêm nhận mang tại chỗ băng liệt. Đừng nhìn cái này ba viên đoạn vân thạch không lớn, nhưng đẳng cấp lại đạt tới ngũ tinh thần khí. So Hoàng Tuyên huyết liêm đẳng cấp còn muốn cao, khí nhọn hình lưỡi dao bị vỡ vụn cũng là bình thường. Trung Yên lĩnh vực. Đường Huyền lui lại đồng thời, Trung Yên lĩnh vực đã nổi lên. Cái này tên là Đoán Vân Y Dị Quỷ Dị Hoán Linh, gây nên hắn hứng thú, muốn bắt hắn lại, liền trước hết giải quyết đoạn vân thạch. Nhưng đoạn vân thạch uy năng khủng bố, muốn khống chế cũng không phải chuyện dễ. Cũng may Đường Huyền nhiều thủ đoạn, cũng là không phải là không có biện pháp ứng phó. Hoàng Tuyên huyết liêm khí nhọn hình lưỡi dao trước suy yếu 3 phần uy năng, sau đó lại dùng Trung Yên lĩnh vực đem hắn vây khốn. Ba viên đoạn vân thạch đánh vào trong Trung Yên lĩnh vực. Thố thi tử dây leo bị cường đại uy năng trực tiếp xé rách. Nhưng Trung Yên lĩnh vực sinh sôi không ngừng, bị đánh gãy một cây, liền lại sinh ra hai cây. Cuối cùng, đoạn vân thạch tốc độ càng ngày càng chậm, bị thố ti tử dây leo trực tiếp cuốn lấy. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, trực tiếp hướng về Đoán Vân Y Lệ vọt tới. Đoán Vân Y Lệ mặc dù mất đi thần trí, nhưng bản năng vẫn tại. Làm Đường Huyền tới gần về sau, hắn cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Giống. Đoán Vân Y Lệ há miệng gầm thét. Bị thố ti tử dây leo vây khốn đoạn vân thạch điên cuồng xoay tròn. Nghĩ thoát khốn, cho ta cuốn quanh. Đường Huyền thần niệm khẽ động, càng nhiều thố ti tử dây leo nhào tới. Nhưng mà đoạn vân thạch lại vào lúc này xảy ra biến hóa. Chỉ thấy ba viên đoạn vân thạch dần dần dung hợp lại với nhau. Tại một trận quang mang về sau, ba viên đoạn vân thạch vậy mà biến thành một cái bốn phía trải rộng răng cưa mâm tròn. Mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, những nơi đi qua, thố ti tử dây leo từng khúc vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, đoạn vân thạch liền thoát khốn mà ra. Lập tức, mâm tròn phân giải, lại lần nữa hóa thành ba viên đoạn vân thạch, theo ba phương hướng hướng Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại ứng chiến. Hắn còn là lần đầu cùng quái dị như vậy binh khí giao chiến. Trong lúc nhất thời, cũng không có biện pháp tốt. A a a, người xấu, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Theo chiến đấu tăng lên, Đoán Vân Y Lệ tinh thần tựa hồ nhận kích thích, càng điên cuồng lên. Đường Huyền rõ ràng cảm giác được đoạn vân thạch uy năng không ngừng tăng lên. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn bình tĩnh trở lại, nếu không còn như vậy tiếp tục tăng lên, làm vượt qua cực hạn về sau, hắn hồn thể sẽ bị triệt để xé rách. Tâm niệm cố định, Đường Huyền một chân đạp mạnh, phía sau hiện ra luân hồi chi chủ hư ảnh. Trật tự. Trấn áp. Chương 1181, thu phục Đoán Vân Y Lệ chương 1181, thu phục Đoán Vân Y Lệ luân hồi chi chủ xuất hiện. Không gian giam cầm. Đoán Vân Y Lệ thân thể trầm xuống, trực tiếp bị giam cầm ngay tại chỗ. Hống hống hống. Hắn hai mắt tinh hồng, không ngừng giãy giụa, nhưng luân hồi chi trục lực lượng há lại hắn có thể tránh thoát. Ba viên đoạn vân thạch cảm nhận được nguy cơ, lại lần nữa dung hợp, hóa thành một thanh trường mâu, hướng về luân hồi chi trục đâm tới. Đường Huyền lại thế nào khả năng cho phép? Hắn một tay một nắm, Chu Tiên kiếm vào tay, một kiếm lực bổ. Keng. Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Chu Tiên kiếm uy cỡ nào cường hành, đoạn vân thạch bị một kiếm chém vỡ, tia sáng tán tán, bị Đường Huyền ôm đồm ở trong tay. Nhưng vào tay về sau, đoạn vân thạch không ngừng giãy giụa, muốn rời tay mà bay. An tĩnh chút. Đường Huyền trực tiếp thôi động sơ giới năng lượng, đem đoạn vân thạch triệt để khống chế. Hống hống hống. Cảm nhận được đoạn vân thạch bị áp chế, Đoán Vân Y càng thêm điên cuồng. đáng tiếc mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng vô pháp di động nửa phần. Đường Huyền mây tay, hỗn độn thủy tinh tháp hiện tại Đoán Vân Y Lìa đỉnh đầu. Cho ta hấp thu. Hỗn độn thủy tinh tháp đem Đoán Vân Y Lìa bao phủ, chỉ thấy đại cổ mặt trái năng lượng theo Đoán Vân Y Lìa thể nội bị rút lấy đi ra. Ngao ngao ngao. Đoán Vân Y Lìa khuôn mặt bặm mẹo, điên cuồng gào thét, vô cùng thống khổ. Đường Huyền thản nhiên nói, nhẫn lại một chút, thống khổ là giải thoát cần thiết quá trình. Theo mặt trái năng lượng bị dần dần rút ra, Đoán Vân Y Lìa dây rủa động tác cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Trên người hắn lân phiến không ngừng chóc từng mảng, lộ ra chân chính thân thể. Những cái kia lân phiến đều là mặt trái năng lượng cụ tượng hóa, không ngừng hủ thực linh hồn của hắn. Hiện tại toàn bộ bị hỗn độn thủy tinh tháp hút đi, lại trải qua chuyển hóa về sau, biến thành tinh thuần vô cùng năng lượng. Đa tạ ân nhân cứu giúp. Đoán Vân Y Lìa nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra. Trong mắt đã không tinh hồng, chỉ có tựa như biển cả thương lam. Đường Huyền nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục thôi động hỗn độn thủy tinh tháp hấp thu Đoán Vân Y Lìa thể nội mặt trái năng lượng. Đoán Vân Y Lìa bị giam cầm tại Vong Xuyên Hà nước thời gian quá lâu, mặt trái năng lượng sớm đã thâm căn cố đế. Nếu như Đường Huyền lúc này thu tay lại, không bao lâu những cái kia ẩn tàng mặt trái năng lượng còn là sẽ bạo phát đi ra, đem Đoán Vân Y Lìa thôn vệ. Mà tới lúc kia, Đoán Vân Y Lìa cuối cùng hồn lực liền sẽ bị xé nứt, triệt để lâm vào hắc ám trầm luân. Đường Huyền có toàn chi chi nhãn, bất luận cái gì một điểm mặt trái năng lượng đều trốn không thoát hai con mắt của hắn. Thẳng đến đem tất cả mặt trái năng lượng đều hấp thu xong tất, Đường Huyền mới thu hồi hỗn độn thủy tinh hắc. Ông, một vòng màu lam nhạt tia sáng hiện tại Đoán Vân Y Lìa trên thân thể. Cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một bức giống như thủy tinh nhuyễn giáp. Giờ phút này Đoán Vân Y Lìa quanh thân vờn quanh khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén tự có một cỗ uy nghiêm. Hắn đối với Đường Huyền lại lần nữa cúi người chào, trong mắt tràn ngập vô cùng cảm kích. Như không có ân nhân cứu giúp, chỉ sợ ta đã ở đây vĩnh rơi trầm luân. Đường Huyền tự nhiên có thể nhìn ra hắn là thật tâm cảm tạ. Hắn cười khoát tay một cái. Bất quá một cái nhấc tay thôi, nếu không phải trong lòng ngươi kiên trì, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Đoán Vân Y Lìa là người chính trực, nội tâm kiên định, mặc dù thân thể bị mặt trái năng lượng ô nhiễm, nhưng nội tâm lại như cũ có một vòng kiên trì. Chính là phần này kiên trì, để hắn từ đầu đến cuối chưa từng bị triệt để ô nhiễm. Đường Huyền có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì để hắn kiên trì đến đây? Ngươi thật giống như không phải cái vũ trụ này người, tại sao lại lang thang đến đây? Đoán Vân Y Lìa cười khổ nói, ân nhân mắt sáng như lúc, ta chính là thần cự vũ trụ Đoán ra người, đang chạy trốn trong quá trình bị đuổi giết, vì gia tộc hậu bối, ta một mình ngăn cản, kết quả bị địch nhân trọng thương, rơi xuống trong Vong Xuyên Hà, một đường phiêu lưu đến nơi này. Đường Huyền giật mình, sau đó cười nói, xem ra ngươi vận khí không tệ, thế mà không có bị ma diệt. Minh giới chính là vong linh kết cục, kết nối lấy rất nhiều vũ trụ cửa vào, nhưng những cái kia cửa vào đều có cấm chế, liền xem như võ đế cường giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện xuyên qua. Mà Đoán Vân Y Lìa lại có thể tại còn sót lại tàn hồn dưới tình huống phiêu lưu đến nơi này, có thể nói là thiên ý không có đến tuyệt lộ hắn. Đoán Vân Y Lìa cười khổ, có lẽ là nhìn ta đáng thương đi. Đường Huyền nói, hiện tại ngươi có tính toán gì, trở lại ngươi vũ trụ sao? Đoán Vân Y Lìa ngửa đầu nhìn ngài, trên mặt hiện một vòng đắng chát. Ta bị nhốt ở trong Vong Xuyên Hà đã đem gần 30 năm, đừng nói không có năng lực trở về, liền xem như trở về, chỉ sợ cũng chỉ còn lại người cô đơn. Đường Huyền cười nói, đã như thế, vậy không bằng liền lưu tại nơi này đi, ta chính là Sâm Ngục Tinh Vực chi chủ, hiện tại cần gấp nhân tài như ngươi. Đoán Vân Y Lìa một chút do dự, lúc này gật đầu đáp ứng. Nếu như ngài không chê thực lực của ta thấp kém, ta Đoán Vân Y Lìa nguyện ý thể sống chết cống hiến sức lực. Đường Huyền đại hỉ. Đoán Vân Y Lìa thế nhưng là tứ tinh võ đế, thực lực so Huyền Thôn Minh Đế mạnh hơn nhiều, được đến hắn tương trợ, cái gì dị độ ma hoàng, ạ dạ gỗ chi vương, không uy hiếp nữa. Ha ha ha, nếu như ngay cả võ đế cường giả đều thực lực thấp kém lời nói, vậy ta chẳng phải là không mặt mũi gặp người rồi. Đường Huyền cười to. Lúc này, Vong Xuyên Hà nước cũng đã bị triệt để thu phục. Đường Huyền vây tay, đem Vong Xuyên Hà nước truyền tống đến trong sở giới, để thủy xanh luyện hóa. Chúng ta đi thôi. Đoán Vân Y Lìa gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp biến mất tại trong nước sông. Sau một lát, liền xuất hiện tại bên bờ. Nhìn thấy Đường Huyền xuất hiện, Hải Lâm cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này khoảng cách Định Hải Thần Châu lực lượng hao hết, đã không có bao nhiêu thời gian. A, vị này là? Hải Lâm nhìn thấy đứng tại sau lưng Đường Huyền Đoán Vân Y Lìa, đầu tiên là sững sờ. Sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, thốt ra. Võ đế cường giả. Đường Huyền cười nói, vị này chính là Đoán Vân Y Lìa, là ta ở trong Vong Xuyên Hà cứu, hiện tại đã quy thuận tại ta. Hải Lâm lại lần nữa hít vào một ngụm lạnh ra. Đường Huyền thế mà liền võ đế cường giả đều có thể thu phục, quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Hải Lâm nhìn xem Đường Huyền ánh mắt, càng thêm cung kính. Đi thôi. Đường Huyền cười cười. Sau đó ba người rời đi Vong Xuyên Hà, trở về tới trong Luân Hồi Hải. Đường Huyền đem Đồng Hư gọi đến, để hắn dẫn người trợ giúp Luân Hồi Hải tộc một lần nữa xây dựng đế cung. Vì để tránh cho giống nhau sự tình lại lần nữa phát sinh, Đường Huyền còn cho Luân Hồi Hải tộc nhiều hơn mấy đạo cấm chế. Liền xem như Huyền Thôn Minh Đế lại lần nữa tiến công, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đem đế cung hủy đi. Hải Lâm cũng là càng ngày càng cảm kích, cũng thể trung thân hiệu chung. Đường Huyền cũng thật cao hứng. Hiện tại hắn cũng coi là tại Minh giới đứng vững bước chân. Có liên hợp Vương quốc cùng Luân Hồi Hải tộc hai cái thế lực, tiếp xuống chính là vững bước phát triển. Cao tường, rộng tích lương, trì hoãn xương vương. Minh giới to lớn vô cùng, hắn phạm vi không chút nào thấp hơn một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Đường Huyền vị trí bất quá là bên ngoài địa khu, càng đi bên trong, cường giả cũng càng nhiều. Bất quá võ đế đầy đất đi, cũng không kém là bao nhiêu. Đường Huyền mặc dù có thực lực cùng võ đế chống lại, nhưng bây giờ hắn đặt chân chưa ổn, cũng không nghĩ sinh thêm sự cố. Lúc này, hắc ám không gian vũ trụ, Dị độ ma hoàng, ạ dạ gỗ chi vương. Hai đại vương giả đứng song vai. Hai người ánh mắt nghiêm trọng. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Chương 1182, bên ngoài vũ trụ. Hạm đội thần bí. Chương 1182, bên ngoài vũ trụ. Hạm đội thần bí. Không gian vũ trụ. Song vương cùng tồn tại. Hai người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Dị độ ma hoàng mở miệng. Trên lệch thời gian không nhiều. Hắn vung tay lên một cái, một viên màu tím thủy tinh cầu hiện hiện. Dị độ ma hoàng nhìn xem thủy tinh cầu, trong mắt lóe lên đau lòng tia sáng. Viên này trong thủy tinh cầu ký túc dị độ ma giới bản nguyên chi lực, có xuyên qua cùng xé rách tùy ý không gian vũ trụ năng lực. Dị độ ma hoàng vì chế tạo viên này thủy tinh cầu, hao hết hơn phân nửa dị độ ma giới lực lượng. Không phải bạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng vì chiếm cứ phương vũ trụ này, hắn chỉ có thể nhịn đau đem ra. Dị độ ma hoàng hít sâu một hơi, tay phải thả tại trên thủy tinh cầu. Xì xì xì. Màu tím đen tiềm điện tại đầu ngón tay hắn chạy trốn, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phun trào mà ra. Lấy ta ma hồn bị khoan, đục xuyên nước vạn năm giam cầm, xé nát thiên địa này lồng giam công xiềng. Mở. Ma chú phát động, bốn phía trăm dặm không gian đột nhiên vang lên pha lê vỡ vụn rích lên. Đen như mực dị độ năng lượng theo trong thủy tinh cầu mãnh liệt bắn mà ra, tại không trung sen lẫn thành xoay tròn ma trận. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong ma trận thấp thỏm hiện ra vết nứt không gian, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía lan tràn. Không gian mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn, lộ ra một cái không gian thật lớn thông đạo. Không gian thông đạo không ngừng mở rộng. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng. Ngay tại vết nứt không gian mở rộng đến trăm trượng rộng lúc, ạ dạ gỗ chi vương động, 12 cây khắc đầy huyết sắc phủ văn phương tiêm bia nổi lên. Vâng. Bia đỉnh bốc cháy lên quỷ dị xanh thấm hỏa diễm, ở trên tế đàn không hội tụ thành xoay tròn trận văn. Lấy Ngô Vương chi huyết làm dẫn, gọi dị giới chi quân. Ạ dạ gỗ chi vương mở miệng. Thanh âm trầm thấp phảng phất theo cửu lũ chỗ sâu truyền đến. Hắn đột nhiên nhấc tay, đâm vào ngực, nháy mắt máu tươi bắn ra. Máu đen rơi xuống trên tế đàn, ta quang nháy mắt đại tác. Chỉ thấy máu tươi như lưu, quan chú đến phương tiêm bia bên trong. 12 đạo màu xanh sẫm dẫn dắt chùm sáng đột nhiên phóng lên tận trời, tinh chuẩn gai đất vào xé rách trong hư không. Chùm sáng đâm vào trước mắt, toàn bộ hư không kịch liệt rung động. Nguyên bản hỗn độn trong hư vô nổi lên gợn sóng. Năng lượng màu xanh sẫm buộc ở trong hư không lan tràn, tại vết nứt chỗ hình thành xoay tròn vòng xoáy năng lượng. Ầm ầm. Trận trận kinh bạo thanh âm theo vòng xoáy chỗ sâu truyền đến. Màng lớn màu đen dòng điện tại hư không tràn ngập, những nơi đi qua, nổ tung ra tựa như mạng nhện vết nứt. Năng lượng càng ngày càng mạnh. Khí tức kinh khủng không ngừng quét ngang. Dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương đều là hơi biến sắc mặt, lui lại không thôi. Bởi vì bọn hắn muốn triệu hoán, là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đem năng lượng đạt đến đỉnh phong lúc, thiên địa cấm chỉ. Hư không như là bị tấm gương băng liệt, không gian mảnh vỡ tứ tán bay múa, lộ ra một mảnh chưa bao giờ thấy qua quỷ dị vũ trụ. Màu tím sầm tinh vân chậm chậm lưu động. Hành tinh mặt ngoài bao trùm lấy kim loại sáng bóng. Trong tinh không khắp nơi đều là nổi lơ lửng vỡ vụn hải cốt, lưu lại chưa dập tắt chiến hỏa cho tàn. Sau một khắc, một cái hạm đội chậm rãi hiện hiện. Màu bạc trắng chiến hạm, ở dưới ánh sao phản xạ lạnh lẽo tia sáng. Trên bong tàu, các binh sĩ tay cầm tạo hình kỳ lạ năng lượng vũ khí. Hạm đội phía trước nhất là một chiếc thân hạm che kín thần bí hoa văn con toy hình chiến hạm màu bạc. Một cái khí tức khó mà dùng ngôn ngữ hình dung người trung niên đứng trên đó. Hắn người khoác màu xanh đậm áo giáp, phía trên mơ hồ có thể thấy được lưu động tinh vân đường vân. Khiến người chú ý nhất chính là hắn cánh tay phải trên áo giáp khảm nạm hai khối thần bí tảng đá. Thạch thân bày biện ra sen vào trong suốt cùng hơi mở ở giữa cảm nhận, nội bộ phảng phất phong tồn một mảnh thu nhỏ lại vũ trụ, vô số ngôi sao ở trong đó sinh diệt. Ầm ầm. Màu bạc hạm đội phun ra to lớn đuôi lửa, xuyên qua hư không thông đạo, đi tới đường huyền vị trí trong vũ trụ. Cầm đầu cường giả hai mắt quét ngang, trong ánh mắt không có khinh miệt cũng không có hiếu kỳ, chỉ có nhìn xem sâu kiến đạm mạc. Dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương tại khí thế của hắn xuống, thân thể chậm rãi run rẩy, không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Tham kiến đại nhân. Lam giáp người trung niên thản nhiên nói, sau khi chuyện thành công, ta muốn cái vũ trụ này một nửa tài nguyên còn có thần vũ trụ trụ, không có vấn đề đi. Hắn thanh âm mặc dù lạnh lùng, lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lấy dị độ ma hoàng tính tình, như thế lời nói, sợ là đã sớm nổi giận. Nhưng hắn biết rõ trước mắt người này đáng sợ. Hoặc là nói là hắn vị trí cái kia phiến vũ trụ đáng sợ. Chính mình ở trước mặt người này, bất quá sâu kiến. Đường Huyền thực lực cường đại vô song, lại trong tay nắm giữ thần vũ trụ trụ như vậy vật mỹ tiên. Coi như dị độ ma hoàng liên thủ với ạ dạ gỗ chi vương, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng vùng vũ trụ này bên trong, bọn hắn đã tìm không thấy càng mạnh tồn tại. Chỉ có thể đem đầu góc động tinh mặt khác vũ trụ. Mà trước mắt người này, chính là đến từ thần cự vũ trụ cường giả tuyệt thế. Chẳng những cá nhân thực lực khủng bố phi thường, hắn dưới trướng hạm đội sức chiến đấu càng là có thể xưng vô địch tồn tại. Liền xem như 10 cái đường huyền, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù mất đi một nửa vũ trụ tài nguyên còn có thần trụ chi lực, nhưng ít ra còn có thể thu hoạch được một nửa. So cái gì cũng không chiếm được tốt. Không có vấn đề, chỉ cần đại nhân giúp chúng ta cầm xuống tiểu tử kia, tài nguyên mặc cho lấy. Lam giáp người trung niên nhẹ gật đầu. Tốt, đến lúc đó các ngươi lên trước, nếu như đánh không lại, ta sẽ ra tay. Dị độ ma hoàng đại hỉ. Vâng, đại nhân. Hắn đứng lên, mặt lộ cười gằn. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Toàn thể tập hợp, xuất phát. Mục tiêu, xâm ngục tinh vực. Ầm ầm. Dị độ đại quân cùng ạ dạ gỗ hắc ám đại quân bắt đầu hành động. Tựa như hai mảnh màu đen thủy triều, hướng về xâm ngục tinh vực mà đi. Lần này có bên ngoài vũ trụ cường giả tương trợ, Cho nên dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương cũng không có ẩn tàng hành tung, mà là một đường quét ngang mà đi. Đại quân tựa như màu đen thủy triều, những nơi đi qua, hết thảy tất cả cũng vì đó băng liệt hủy diệt. Lam giáp người trung niên màu bạc hạm đội thì tại phía sau cùng. Lông mày của hắn hơi nhíu, hình như có bí mật khó nói. Cưỡng ép xuyên qua không gian vũ trụ có lẽ sẽ gây nên đáng sợ hậu quả, nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn vị trí gia tộc hoàn cảnh đã phi thường ác liệt, lấy thêm không đến tài nguyên, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Mà lại hắn tới đây, còn có một cái mục đích, nếu như thực tế không kiên trì nổi, cùng lắm thì mang gia tộc đi tới phương vũ trụ này. Như thế số lượng khổng lồ quân đội hành động, tự nhiên cũng gây nên xâm ngục tinh vực một phương chú ý. Nhan Quynh Thành, Tô Bại, Thương Lam Tôn Vương bọn người lập tức tập hợp. Tất cả chiến trường cùng thuyền mây toàn bộ lên không. Nguyên bản tấm chắn năng lượng hàng ngũ phòng ngự tại lần trước trong đại chiến đã hủy đi, hiện tại bộ này là chế tạo lần nữa, chẳng những lực phòng ngự cao hơn, mà là tiếp tục thời gian cũng càng dài. Mở ra về sau, toàn bộ xâm ngục tinh vực phảng phất phụ thêm một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. Tại mở ra phòng ngự thời điểm, Nhan Quynh Thành cũng thông qua thần trụ, hướng Đường Huyền truyền đi tin tức. Minh giới. A, rốt cục tới rồi sao? Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo. Lần này, ta muốn giải quyết triệt để hai cái này tai họa. Chương 1183, hai độ giao chiến. Chương 1183, hai độ giao chiến. Biết được dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương lại lần nữa xâm chiếm. Đường Huyền lưu lại ngũ đại minh vương cùng ma nữ yêu cơ bọn người tiếp tục chế tạo cùng mở rộng địa bàn của mình. Chính mình thì mang Đoán Vân Ý trở về xâm ngục tinh vực. Nhìn thấy Đường Huyền trở về, đám người cũng là lòng tin tăng nhiều. Vị này là? Vũ trưởng lão nhìn thấy Đoán Vân Ý, ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn vậy mà nhìn không thấu người này tu vi. Đường Huyền cười nói, cho mọi người giới thiệu, vị này tên là Đoán Vân Ý, là một vị võ đế. Võ đế? Hai chữ này tựa như tiếng sấm, chấn đám người trợn mắt hốt hoồm. Đây chính là thuộc về trong truyền thuyết võ giả. Cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem Đoán Vân Ý gì cái sau mỉm cười. Ta chỉ là một cái bị Đường thiếu cứu cô hồn giáp bị thôi, không cần đến kinh ngạc. Đám người lại lần nữa bị thật sâu rung động một chút. Tại bọn hắn còn đang huấn luyện võ hoàng cấp võ giả thời điểm, Đường Huyền đều đã cùng võ đế cùng tiến lên bàn ăn cơm. Lão đại đơn giản. Đơn giản. Tô Bại gật gù đắc ý muốn nói ra cái gì, nhưng lời đến vẻ miệng lại trực tiếp từ nghèo. Không riêng gì hắn, những người khác cũng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nội tâm rung động cùng đối với Đường Huyền kính sợ. Báo. Lúc này, một tên trinh sát vọt vào. Bẩm báo tinh chủ, 3 năm ánh sáng bên ngoài, xuất hiện vũ trụ lỗ sâu, phát hiện dị độ cùng hắc ám đại quân. Đường Huyền khẽ miệng hơi còn một chút. A, rốt cục tới rồi sao? Tô Bại cầm nắm đấm, hung hăng nói, lần này chúng ta tuyệt đối phải hung hăng đánh bọn hắn. Đường Huyền cười nói, sai. Tô Bại sững sờ, chẳng lẽ chúng ta không đánh bọn hắn sao? Đường Huyền lắc đầu, sau đó dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí nói, lần này mục tiêu của chúng ta là đem bọn hắn toàn diệt. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là hít vào một ngụm lạnh ra, sau đó lại là một trận hưng phấn. Đây chính là để vũ trụ tất cả thế lực cũng vì đó run rẩy, dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương. Đừng nói toàn diệt bọn hắn, chính là có thể ngăn cản bọn hắn đại quân công kích, phóng nhãn toàn vũ trụ cũng không có mấy người. Đổi thành người khác nói câu nói này, tuyệt đối sẽ bị chế giễu thậm chí khinh bỉ. Nhưng những lời này là theo Đường Huyền trong miệng nói ra, tất cả mọi người là tin tưởng không nghi ngờ. Loại này tin cậy là Đường Huyền tại lần lượt kỳ tích bên trong tạo dựng lên. Toàn quân xuất động, quyết chiến. Đường Huyền vung tay lên, vô số đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem mọi người chuyển tống đến trong chiến trường. Ầm ầm, các đại chiến thành phun ra to lớn đuôi lửa, phá không mà lên, đi tới tinh vực bên ngoài. Mọi người ở đây vừa mới đứng vững thời điểm, lại nhìn thấy tận cùng vũ trụ xuất hiện đại cổ thủy triều. Tử Quỳ trầm giọng nói, đến rồi. Dưới sự chú ý của mọi người, thâm thúy vũ trụ trong chân không nổi lên như nước gợn gợn sóng, tia sáng vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc vầng sáng, to lớn lỗ sâu từ từ mở ra. Ầm ầm, tiếng oanh minh hóa thành vô tận vận sóng, không ngừng quyết tán, bị liên lụy thiên thạch nhao nhao vỡ ra, thậm chí liền ngôi sao đều như trang giấy vỡ ra đến. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền có uy năng như thế. Trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn biết một trận chiến này so với lần trước còn muốn hung hiểm. Chỉ có Đường Huyền sắc mặt như thường, bất động như núi, toàn chi chi nhãn xuyên qua lỗ sâu, rơi xuống dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương trên thân. Hai đại vương giả tựa hồ có cảm ứng, cũng nhao nhao ngẩng đầu đối mặt Đường Huyền ánh mắt. Lục đạo ánh mắt tại hư không giao hội, không ngừng bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Song phương nội tâm đều rõ ràng, một trận chiến này chỉ có thể lưu lại một phương. Rất nhanh, lỗ sâu mở rộng đến trăm vạn trượng đường kính. Ngay tại ổn định mấy mắt, là đủ để cho tinh hà run rẩy dòng lũ sắt thép. Vô số chiến thành như là trôi nổi màu đen dây núi, nổi lên. Chiến thành mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, đỉnh mang lấy to lớn giới pháo, tản ra cực đoan khí tức cường đại. Tại chiến thành bốn phía, là hàng trăm triệu hắc ám thuyền mây, tầng tầng lớp lớp, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy hồng hoang manh thú. Tại chiến thành cùng thuyền mây phía trên, là vô số hắc ám võ giả cùng binh sĩ. Bọn hắn mặt xanh nanh vàng, tay cầm binh khí, khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Những võ giả này cùng binh sĩ sớm đã không có không phải là quan niệm. Ở trong mắt bọn hắn, trong vũ trụ chỉ có hai loại người, một cái là chính mình, một cái chính là địch nhân. Chỉ cần vương giả ra lệnh một tiếng, bọn hắn chính là nhào tới, đem địch nhân trực tiếp xé nát thôn vệ. 1 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, hai đại vương giả, sắp tới 15 tỷ đại quân. Theo lỗ sâu bên trong, triệt để quân ra, hướng về Sâm Ngục tinh vực mà đến. Làm tới gần đến Sâm Ngục tinh vực bên ngoài về sau, Dị Độ Ma Hoàng đưa tay nháy mắt, tất cả ma quân cùng nhau dừng lại. Hắn nhìn xem vô địch chiến thành phía trên, ngạo nghễ mà đứng đường huyền, trong lực quần quần cừu hận triệt để tiêu đốt. "Sâu Kiến, ngươi còn nhớ rõ bản hoàng nói qua, nhất định sẽ trở về sao?" Đường Huyền cười nói, "Đương nhiên. Ngươi không chết, ta cũng từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu a. Hiện tại tốt, ngươi rốt cục chủ động đưa tới cửa, đáp ứng ta, lần này, tử chiến đến cùng, tuyệt đối đừng chạy." "Ha ha ha." Dị Độ Ma Hoàng cười như điên. "Không có vấn đề, bản hoàng nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, sau đó đưa ngươi chết không nhắm mắt đầu lâu, cắm tại bản hoàng cờ xí phía trên." Đường Huyền hơi nhíu mày. "Ngươi làm được sao?" Tuy chỉ là hời hợt ngôn ngữ, chẳng biết tại sao, Dị Độ Ma Hoàng đột nhiên cảm giác được một trận ngạt thở. Hắn nhìn xem Đường Huyền, trong mắt có chút nghi ngờ không thôi. Rõ ràng là đồng dạng người, nhưng lần này Đường Huyền mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Lần trước gặp mặt, Đường Huyền khí thế mặc dù cường đại, nhưng cũng không có mang cho Dị Độ Ma Hoàng bao lớn áp lực. Thế nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Đường Huyền khí thế tựa như thâm thúy ngân hà, không thể nắm lấy, mở mịt huyền ảo. Liền ngay cả Dị Độ Ma Hoàng đều cảm giác được âm thầm hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Miệng lưỡi bén nhọn vô dụng, lần này bổn vương muốn cùng Dị Độ Ma Hoàng cùng một chỗ, đưa ngươi tinh vực triệt để san bằng. Lúc này, Á Dạ Gỗ Chi Vương mở miệng. Đường Huyền chậm rãi nghiêng đầu, tựa như tinh khung ánh mắt rơi xuống Á Dạ Gỗ Chi Vương trên thân. Vị vương giả này đến từ Hắc Ám thế giới. Nếu như Đường Huyền không có nhớ lầm, Bạch Ly Quang Minh Đế Hoàng áo giáp thăng cấp ngay tại Hắc Ám trong thế giới. Ha ha ha. Đường Huyền cười và nói, hai người các ngươi liền đủ rồi sao? Dị Độ Ma Hoàng cùng Á Dạ Gỗ Chi Vương giận tím mặt. Cuồng vọng, cho ta giết. Một tiếng giết, chiến sự mở ra. Lẫn nhau thực lực sớm đã rõ ràng trong lòng, không cần thăm dò, nháy mắt chính là kịch liệt nhất chém giết. Toàn bộ vũ trụ đều đang oanh minh. Giới pháo quang lưu hóa thành cuồng phong bạo vũ, đan xen mà qua, rơi xuống song phương trong trận. Ầm ầm. Kinh bạo thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ một kích, chính là ngàn vạn sinh mệnh bất lạc. Bất quá, vẫn lạc đều là Hắc Ám Ma Hoàng liên quân một phương. Đường Huyền bên này có năng lực vòng bảo hộ hàng ngũ phòng ngự. Giới pháo còn chưa tới người, liền toàn bộ bị ngăn lại. Đường Huyền phất tay, đến mà không trả lễ thì không hay, cho ta. Giết. Chương 1184, nguy cơ. Năng lượng Hải Dương. Chương 1184, nguy cơ. Năng lượng Hải Dương. Ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được liền quân như vỡ đê dòng lũ, bắn nhanh mà ra. Lập tức, vũ trụ tối tăm trong tinh không sáng lên vô số tinh mang. Giới pháo quang quỹ trong tinh không bạch ra rực rỡ quy tích, xen lẫn thành lao nhanh quang hạ, những nơi đi qua, vạn vật giết hết. Hộ thuẫn mở ra. Dị Độ Hắc Ám liên quân bên này, hất lên nặng nề áo giáp phòng ngự thuyền mây phun ra đuôi lửa, vọt tới chiến trận phía trước, sau đó năng lượng toàn bộ triển khai. Màu mực sát khí tại trước trận ngưng tụ thành ngang qua trăm vạn dặm năng lượng cự thuẫn. Giới pháo quang trụ đụng vào trước mắt, sát khí cự thuẫn bộc phát ra chói tai minh minh, nhấc lên năng lượng thật lớn sóng thần. Vô số giới pháo quang trụ nứt toát ra. Sát khí cự thuẫn mặt ngoài cũng nứt toát ra giống mạng nhện quang ngân. Hai cỗ lực lượng điên cuồng giao sát, hình thành cơn bão năng lượng, tại trong không gian vũ trụ hình thành một mảnh mỹ lệ năng lượng hải dương. Cái kia năng lượng hải dương tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng, xem ra tựa hồ lộng lẫy, nhưng bên trong năng lượng mật độ đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Ngạnh sinh sinh đem chiến trường chia cắt thành hai nửa. Song phương giới pháo quang trụ rơi xuống năng lượng trong hải dương, trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn, rốt cuộc không còn cách nào công kích đến đối phương. Dị Độ Ma Hoàng ánh mắt có chút lóe lên. Khởi động, ma năng cánh tay. Chỉ thấy Dị Độ Ma Hoàng trong đại quân, đột nhiên xông ra 12 chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền mây. Những này thuyền mây thể tích là bình thường thuyền mây gấp trăm lần, đầu thuyền to lớn mà nặng nề, tựa như nắm cùng một chô năm đấm. Tạch tạch tạch. Những cái kia trong thuyền mây, vang lên cơ quan ma sắt vặn bẹo thanh âm. Thân tàu bên trong luôn vô số cánh tay ma. Mỗi đạo cánh tay ma bên trên đều phủ lấy dùng hành tinh vẫn thạch đúc nóng công xiềng. Những này cánh tay ma tựa như cự luân bàn kéo chuyển động, xiềng xích thật sâu đâm vào đến năng lượng trong hải dương. Vặn bẹo năng lượng hải dương phát ra hoành minh thanh âm. Lập tức 12 chiếc ma năng thuyền mây phun ra to lớn đuôi lửa, bắt đầu tiến lên. Khiến người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia năng lượng hải dương lại bị thôi động, hướng về Đường Huyền bên này mà đến. Không được, Tô Bại Kinh hô lên. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng là biến sắc. Năng lượng trong hải dương hội tụ song phương giới pháo lực lượng, ẩn chứa trong đó năng lượng không thể coi thường. Một khi bị đẩy đi tới, chẳng những phe mình hạm đội sẽ phải gánh chịu trọng thương, thậm chí liền Sâm Ngục tinh vực cũng có thể bị hủy đi hơn phân nửa. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Dị Độ Ma Hoàng cười gằn. Nghĩ không ra ngay cả trời cũng muốn trợ giúp bản hoàng. Dị Độ Ma giới chính là cực đoan hỗn loạn vị trí, khắp nơi đều tràn ngập không gian đứt gãy, những này đứt gãy không ngừng phun ra hỗn loạn năng lượng, liền xem như chiến thành cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Vì không chịu đến hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng, cho nên ma giới người liền chế tạo ra cánh tay ma thuyền mây. Loại này thuyền mây cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng là bên trong lắp đặt rất nhiều đẩy có thể cánh tay ma. Những này cánh tay ma là dùng đặc thù khoáng thạch chế tạo, cứng rắn dị thường, liền xem như hỗn loạn năng lượng cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Tại đâm vào đến hỗn loạn năng lượng bên trong về sau, ma năng cánh tay sẽ sinh ra đặc thù gợn sóng, đem hỗn loạn năng lượng dẫn dắt mở, dạng này có thể tránh ma giới cường giả đụng phải hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng. Lần này tiến công Sâm Ngục tinh vực, Dị Độ Ma Hoàng cũng là mang 12 chiếc tới, không nghĩ tới ở trong này dùng đến. Ầm ầm, năng lượng hải dương phát ra tiếng oanh minh, điên cuồng tuần hướng Đường Huyền bên này. Ừm. Đường Huyền nhướng mày, Hắn không nghĩ tới dị độ ma hoàng còn có thủ đoạn như vậy, nhất thời không quan sát phía dưới, năng lượng hải dương đã bị đi đầu khu động. Bởi vì năng lượng hải dương cực đoan không ổn định, nếu như chính mình lúc này cưỡng ép ngăn cản, hắn tất nhiên sẽ bạo liệt. Mà lại năng lượng hải dương đã tiếp cận phe mình, một khi nổ tung, dư ba sẽ đối với phe mình tạo thành to lớn tổn thương. Có lúc, thiên cơ là phi thường trọng yếu, một bước kém, từng bước kém. Coi như Đường Huyền có được toàn chi nhãn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì đối phó năng lượng hải dương biện pháp tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Đường Tiểu Hữu, xem ra ngươi tựa hồ rất đau đầu a. Đường Huyền quay đầu nhìn lại, lại là Thương Lam Tôn Vương. Hắn lúc này cười khổ nói, nguy cơ phía trước, làm sao không đau đầu đâu? Thương Lam Tôn Vương mặt mỉm cười nói, Đường Tiểu Hữu, nguyên lai ngươi cũng có hết biện pháp thời điểm a. Đường Huyền hai tay mở ra, nhân lực có tận, ta lại không phải thần tiên, tự nhiên có làm không được sự tình. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết năng lượng hải dương, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tới gần, nếu không trận chiến này sẽ không có phần thắng chút nào. Thương Lam Tôn Vương lông mày nhíu lại, tự tin mà nói, chỉ là năng lượng hải dương, cần gì phải lo lắng, bổn vương vất tay có thể phá. Đường Huyền lập tức mặt lộ kỳ sắc. Thương Lam Tôn Vương không phải một cái biết nói của người, nhất là ở thời điểm này. Đường Tiểu Hữu, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thương tộc chân chính nội tình. Giao Nhi, nên là khởi động cái kia thời điểm. Cái kia? Đường Huyền ánh mắt hơi động một chút, sau đó con ngươi đột nhiên phóng đại. Tôn Vương, ngươi nói chính là cái kia sao? Thương Lam Tôn Vương gật đầu, không sai, từ khi thương tộc xuống dốc về sau, trận pháp này liền không có tái sử dụng qua. Hôm nay, liền để những này tà ác ma nhân biết cái gì gọi là nhỏ bé. Chiến thành phía trên, Lam Giao giơ cao trường kiếm, quát lớn, mở trận. Trong chốc lát, Sâm Ngục Tinh Vực bên ngoài hư không đột nhiên sáng lên màu u lam phù văn. 10 cái, 100 cái, 200 cái, trong nháy mắt liền hiện ra hơn 300 cái phù văn. Những phù văn kia cùng cỡ nhỏ chiến thành to lớn, trong hư không quay tròn xoay tròn, tản ra thần bí tia sáng. Hiu, phù văn bên trong bắn ra vô số chùm sáng. Những chùm sáng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lẫn nhau liên tiếp, xen lẫn thành một tấm tản ra tia sáng chói mắt lưới lớn. Mà hơn 360 cái phủ văn tia sáng càng ngày càng loại sáng, liền phảng phất hơn 360 quả to lớn ngôi sao. Đường Huyền con người có chút co rụt lại. Toàn chi nhăn xuống, hắn nhìn thấy tinh mang như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, theo vũ trụ các ngõ ngách trào lên mà tới, quan chú đến phủ văn bên trong, để nguyên bản đũ lam phủ văn nhiễm lên rực rỡ tinh huy. Chu Thiên Tinh Đấu 365 Thương Khung Đại Trận. Đường Huyền trong miệng phun ra 13 cái chữ. Thương Lam Tôn Vương gật đầu. Không sai, chính là Chu Thiên Tinh Đấu 365 Thương Khung Đại Trận. Trận pháp này chính là ta thương tộc hộ tộc pháp trận, có được phun ra nuốt vào vũ trụ ngôi sao uy năng. Hôm nay lại xuất hiện có trận. Theo tiếng nói, 365 cái hạch tâm trận nhãn đồng thời phát ra tiếng oanh minh. Mỗi cái trận nhãn đều đối ứng một viên thương khung chủ tinh, lại cùng không gian vũ trụ sinh ra cộng hưởng. Phản phất giờ phút này đại trận không còn là băng lãnh tử vật, mà là hóa thành vũ trụ diễn hóa ảnh thu nhỏ. Thử, loẹ loẹt, châu chấu đá xe. Nho nhỏ trận pháp cũng muốn ngăn lại năng lượng hải dương, ngây thơ. Dị độ ma hoàng nhìn thấy đại trận, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Hắn trực tiếp vung tay lên, đừng cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, quán chú dị độ năng lượng, để bọn hắn thấy cái gì gọi là chân chính địa ngục. Chương 1185 lại xuất hiện. Chu Thiên Tinh Đấu 365 Thương Khung Đại Trận. Chương 1185 lại xuất hiện. Chu Thiên Tinh Đấu 365 Thương Khung Đại Trận. Ra lệnh một tiếng, cánh tay ma thuyền mây bên trong vang lên năng lượng tiếng oanh minh. Sau đó mắt trần có thể thấy màu tím đen ma năng thuận cánh tay ma tràn vào đến năng lượng trong hải dương. Vốn là cực đoan không ổn định năng lượng hải dương, lập tức trở nên sao động không thôi. Đạo đạo màu đen dòng điện hiện hải dương mặt ngoài. Đây là nổ tung điểm báo. Một kích này mang đến chính là tuyệt đối hủy diệt. Dị độ ma hoàng hai tay mở ra, ánh mắt bén nghệ. Hắn phảng phất đã thấy Đường Huyền thân thể tại cơn bão năng lượng xuống biến thành mảnh vỡ chẳng cảnh. Bọn hắn muốn trước thời hạn dẫn bạo năng lượng hải dương. Đường Huyền trầm giọng nói. Thương Lam Tôn Vương tiêu sái cười một tiếng. Không sao, đại trận đã khởi động, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể lại đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong lúc nói chuyện, năng lượng hải dương biên giới đã chạm đến đại trận. Nháy mắt, phảng phất là lăn dầu gặp được nước sôi. 365 cái trận nhãn đồng thời bộc phát ra khó có thể tưởng tượng áp lực. Cái kia đủ để xé nát hết thể sóng năng lượng đảo như là bị đại thủ nắm chặt, mất đi tất cả phong mang, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn quang lưu bị đại trận hút vào. Táo bạo năng lượng mới tiến vào đại trận, liền bị tinh mang phân giải, trở thành đại trận một bộ phận. Nguyên bản mực năng lượng màu tím hải dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không có khả năng. Cái này, đây là trận pháp gì? Dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là liền tinh vực đều đủ để hủy diệt năng lượng hải dương. Vậy mà tùy tiện bị đại trận nuốt chửng lấy. Không chờ hai đại vương giả kịp phản ứng, Chu Thiên Tinh Đấu trong đại trận vang lên tựa như long ngâm tiếng vang. Những cái kia bị hấp thu năng lượng, hóa thành tinh quang, ở trong đại trận lan lộn, sau đó hội tụ tại đại trận trung ương, hình thành lăn mình một cái quang cầu. Toàn bộ tinh không đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Chỉ còn lại quang cầu minh bạo thanh âm. Hình cầu bên trong lưu động năng lượng đủ để cho bất luận cái gì hành tinh đều ảm đạm phai mờ. Chỉ thấy Thương Lam Tôn Vương chỉ một ngón tay, lấy ngôi sao làm dẫn, hóa vạn vật vì phong. Ầm ầm, 365 cái ngôi sao trận nhãn đồng thời vận chuyển, phản phất là toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động. Trận quang cầu đống nhiên nổ tung, hóa thành một đạo núi liền trời đất của sáng. Trong của sáng là đủ để xé rách hết thể năng lượng loạn lưu. Không có kinh thiên động địa văn minh, chỉ có tuyệt đối mà không dung kháng cự uy áp, nháy mắt vượt qua trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, tinh chuẩn đánh vào dị độ đại quân cùng hắc ám đại quân chính giữa. Thiên địa đứng im, tất cả thanh âm tất cả đều biến mất, chỉ thấy dị độ cùng hắc ám liên quân trung ương hiện ra một đóa tươi đẹp mà chói mắt mây hình ấm, quang lưu tựa như hải triều quét ngang mà ra, chạm đến quang lưu võ giả liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại năng lượng rào sát xuống hóa thành nhỏ bé nhất hạt, tại chỗ bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những cái kia để vũ trụ vạn tộc cũng vì đó run rẩy chiến thành cùng tuyền mây, thật giống như giấy vụn tại trong cột ánh sáng đứt thành từng khúc, hóa thành tung bay cho bụi. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, một cái hô hấp không đến thời gian, trong 1000 dặm không gian vũ trụ liền đã biến thành tuyệt đối hư vô. Làm cột sáng chậm rãi tiêu tán, trên chiến trường xuất hiện một đạo đường kính vạn khôn năm ánh sáng chân không mang, mang bên trong liền một tia ma khí cũng không từng lưu lại, chỉ có bị năng lượng tiêu đốt ra hình vòng vầng sáng đang chậm rãi quyết tán. Im lặng nói trận này vũ trụ cấp nổ tung uy lực kinh khủng. Nhìn xem cái kia phiến bị thanh không tinh vực, song phương đều là một mặt rung động. Liền xem như Đường Huyền cũng giật nảy mình. Cũng may hắn sóng to gió lớn kinh lịch nhiều, giờ phút này cũng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lợi hại, quá lợi hại, thương tộc chấn tộc đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đối với Thương Lam Tôn Vương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Trận pháp này liền hủy diệt tinh vực năng lượng hải dương đều có thể tùy tiện tổn vệ. Uy lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Càng làm cho người ta Đường Huyền kinh ngạc cùng rung động chính là, toàn chi nhắn xuống, hắn có thể nhìn thấy thôn vệ năng lượng hải dương, thế mà còn xa xa không phải Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạn mức cao nhất. Có này đại trận, xâm ngục tinh vực có thể nói là vững như thành đồng, rốt cuộc không cần ra ngoài thời điểm lo lắng nhà bị trộm. Hắn đối với Thương Lam Tôn Vương nhẹ gật đầu, biểu thị cảm kích. Đa tạ Tôn Vương. Uy lực cường đại như thế trận pháp, chỗ tiêu hao vật liệu chính là một cái thiên văn sổ tự. Hơn nữa còn phải có rất nhiều thương tộc chuyên môn bảo vật. Sợ là đã móc sạch Thương Lam Tôn Vương túi. Dù sao liền xem như Thương Lam tinh vực, đều không có an bài bộ này trận pháp. Thương Lam Tôn Vương ngược lại là phi thường tiêu sái. Tiểu hữu khách khí, nghiêm chỉnh mà nói, bổn vương đến cũng muốn cảm ơn ngươi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỗ tiêu hao năng lượng không thể coi thường, Thương Lam Tinh vực linh mạch còn không đủ để chèo chống. Ngược lại là tiểu hữu xâm ngục tinh vực hội tụ vô thượng năng lượng, để cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tỏa ra phong thái. Chỉ ít, thương tộc cấn ký còn không có biến mất. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. A a a! Một trận kinh hoàng cùng nổi giận tiếng gầm gừ vang lên, hấp dẫn Đường Huyền cùng Thương Lam Tôn Vương chú ý, chỉ thấy dị độ ma hoàng song quyền nắm chặt, hung hăng đánh tại giới tháp trên lan can. Trên mặt mang cuồng nộ biểu lộ. Vốn cho rằng lần này tiến công coi như bắt không được Đường Huyền cũng đủ để đánh cho trọng thương, thế nhưng là không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu phe mình liền bị năng lượng hải dương trọng thương, một kích này trực tiếp để hắc ám liên quân lọt vào trọng thương, 10 tổn hại 3-4, mà còn lại ma võ giả cùng binh sĩ lại là một mặt hoảng sợ, chiến ý toàn bộ tiêu tán. Đáng ghét nhân loại, đáng ghét sâu kiến. Dị độ ma hoàng dùng tinh hồng hai mắt trừng mắt Đường Huyền cùng Thương Lam Tôn Vương, hắn hiện tại trong lòng đã triệt để bị hận ý chiếm cứ. Thương Lam Tôn Vương mỉm cười, tiểu hữu có người mắng ngươi làm sao bây giờ? Đường Huyền mỉm cười, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chơi hắn. Ra lệnh một tiếng, Nhan Quynh Thành, Tô Bại bọn người lập tức bật hết hỏa lực. Giới pháo quang lưu lại lần nữa rít gào mà ra. Dị độ liên quân còn không có theo bên trong cơn bão năng lượng tỉnh táo lại. Đợi đến phát hiện giới pháo công kích tới đến thời điểm, phòng ngự thuyền mây đã tới không kịp mở thuẫn. Chỉ thấy vũ trụ tối tăm bên trong, sáng lên vô số kim ô tiếng nổ liên tiếp. Vốn là hỗn loạn liên quân, lại gặp trọng thương, trực tiếp binh bại như núi đổ. Đánh không lại, đánh không lại, chạy mau a. Chạy cái gì, cùng bọn hắn liều. Chớ cản đường của ta. Đại quân một khi lâm vào hỗn loạn, liền sẽ bại lộ ra tất cả nhân tính. Có ma võ giả còn muốn chiến đấu, nhưng càng nhiều ma võ giả cùng binh sĩ thì là sinh lòng thoái ý, kết quả song phương liền đụng vào nhau, để vốn là hỗn loạn đội hình triệt để sụp đổ. Một đám phế vật cho bổn vương xung kích. Dị độ ma hoàng cùng ạ dạ gỗ chi vương lớn tiếng quát lớn, muốn một lần nữa tụ tập quân đội. Mặc dù đại quân lọt vào trọng thương, nhưng ý nguyên có lưu tương đương chiến lực. Nếu như có thể một lần nữa tổ chức, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Song vương quát lớn cũng làm cho chúng ma võ giả hơi bình tĩnh một chút, bắt đầu một lần nữa tổ chức trận hình. Nhưng Đường Huyền lại thế nào khả năng cho bọn hắn cơ hội này? Hướng đội hình kết hợp địa phương, cho ta anh. Chương 1186, thần trụ phá khói đen. Chương 1186, thần trụ phá khói đen. Toàn chi nhãn xuống, Đường Huyền có thể thấy rõ ràng dị độ liên quân chỗ kết hợp. Nhan Quynh Thành, Tô Bại bọn người lập tức tập trung hỏa lực, đối với chỗ kết hợp một trận đánh mạnh. Đáng thương dị độ ma võ giả cùng hắc ám võ giả vừa mới tới gần, liền đụng phải tai họa ngập đầu, bị giới pháo cổ sáng thôn phệ hết sinh mệnh. Bọn hắn tại ma giới cùng hắc ám thế giới cũng coi là một phương cường giả, tu vi cường đại, trong đó thậm chí còn có võ thánh cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc tại vũ trụ trong đại chiến, trừ phi đạt tới võ đế như vậy siêu thoát thiên địa tồn tại, nếu không liền xem như võ thánh, đối mặt giới pháo cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Đổi, nhanh đổi vị trí, thả hắc ám vũ khí. A dạ gỗ chi vương giận dữ hét, chỉ thấy mấy cái chiến trong thành phun ra đen như mực hắc sắc ma vụ, đem dị độ liên quân bao vây lại. Đây là hắc ám thế giới đặc thù sương mù, chẳng những có thể che đậy ánh mắt, còn có thể ảnh hưởng linh hồn, mê hoặc lòng người. Nhưng hắc ám vũ khí lợi hại nhất năng lực lại là năng lượng rời đi, đem năng lượng của sáng tiến vào trong khói đen về sau, sương mù sẽ hình thành thông đạo, đem năng lượng của sáng dẫn dắt đến địa phương khác. Ầm ầm, giới pháo quang trụ đánh tới, hung hăng xuyên vào đến hắc ám vũ khí bên trong, hung hăng đem hắn vỡ ra đến, đem hắc ám vũ khí khuấy động không ngừng run rẩy. Nhưng trong khoảnh khắc, hắc ám vũ khí liền tùy theo khép lại. Mà những cái kia quán chú đến trong khói đen giới pháo quan trụ, đúng là vô thanh vô tức biến mất. Có hắc ám vũ khí yểm hộ, Dị Độ đại quân thừa cơ tập kết. Hừ, đợi đến đại quân một lần nữa tập hợp, nhất định phải đem bọn hắn xé nát. Dị Độ Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, lần này tiến lên về sau, trực tiếp cận chiến, như vậy, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt đối không còn dám vận dụng lớn như vậy trận. A Dạ Gỗ Chi Vương tiếp tục thôi động hắc ám vũ khí đẩy về phía trước tiến vào ra. Chỉ cần có hắc ám vũ khí yểm hộ, tiểu tử kia liền không cách nào tiếp tục công kích đến đại quân của chúng ta. Mượn hắc ám vũ khí yểm hộ, liên quân bắt đầu đẩy tới. Không tốt, bọn hắn xông lại. Tô Bại hơi biến sắc mặt. Mặc dù bọn hắn chiếm cứ nhất định thượng phòng, nhưng song phương chiến lược chênh lệch thì nguyên to lớn. Một khi tiếp cận, chỉ có thể vật lộn. Xâm Mục Tinh vực đại quân mặc dù huấn luyện thật lâu, nhưng thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn, thực lực hoàn toàn không đủ để cùng Dị Độ liên quân chống lại. Càng nguy hiểm hơn chính là, sau khi đến gần, hai phe địch ta quấn quýt lấy nhau, như năng lượng vòng bảo hộ hàng ngũ phòng ngự, phù du pháo, chu thiên tinh đấu đại trận những này đại quy mô tính sát thương năng lực liền không cách nào tái sử dụng. Công kích, nhanh công kích. Tô Bại lớn tiếng nói. Rầm rầm rầm. Lại là một vòng giới pháo quang lưu. Thô to cổ sáng hung hăng xé rách khói đen, chui vào trong đó. Đáng tiếc hắc ám vũ khí quỷ dị dị thường, làm giới pháo quang trụ tiến vào trong đó về sau, trực tiếp bị dẫn dắt chuyển rời đến cái khác phương hướng, căn bản là không có cách làm bị thương Dị Độ liên quân nửa phần. Đáng chết. Tô Bại khí thẳng dậm chân. Thương Lam Tôn Vương nhíu mày. Nghe đồn hắc ám thế giới chính là cực hạn hắc ám bản nguyên bên trong đạn sinh ra thế giới, vờn quanh xương mù chính là cực hạn hắc ám bản nguyên biến thành, có ảnh hóa, che đậy lục cảm, cùng rời đi rất nhiều ảo diệu. Nghĩ đến chính là này xương mù. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Bất quá, trên mặt của hắn hiện ra một vòng tự tin. Mặc dù hắc ám vũ khí quỷ dị, ta thương tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là sẽ không kém nửa phần, liền để bổn vương lần nữa khởi động đại trận, đem xương mù ngăn lại. Không có hắc ám vũ khí yểm hộ, Dị Độ liên quân cũng khó có thể xung kích. Ngay tại hắn muốn động thời điểm, lại bị Đường Huyền ngăn cản. Giết cả chỗ này dùng mổ châu đao, chỉ là hắc ám vũ khí thôi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng mở ra một lần cần thiết hao phí năng lượng to lớn vô cùng. Liền xem như lấy Xâm Ngục Tinh vực chỗ chứa đựng năng lượng, cũng không đủ chèo chống nhiều lần mở ra. Hiện tại Đường Huyền bốn liếng còn chưa đủ dày, vạn nhất toàn bộ lãng phí ở trong này, sau này còn có địch nhân công kích nên làm cái gì? Lại nói, Đường Huyền còn có tốt hơn thủ đoạn đi đối phó hắc ám vũ khí. Nhan sư tỷ, làm phiền ngươi đem những này hắc ám vũ khí đều cho đốt cháy đi. Nhan Khuynh Thành hai tay mở ra, thân thể chậm rãi ngự không mà lên, phía sau hiện ra thần trụ hư ảnh. Vâng. Lập tức, nàng cả người bắt đầu cháy rừng rực. Thương hư phượng lửa xông lên trời không, đem không gian vũ trụ nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Sau đó thần trụ khẽ run lên, năng lượng khổng lồ phun ra ngoài, quan chú đến Nhan Khuynh Thành thể nội. Ầm ầm. Phượng lửa tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, bắt đầu lấy cấp số nhân bắt đầu tăng mạnh. Đi. Nhan Khuynh Thành chỉ một ngón tay. Chỉ thấy phượng lửa không ngừng hội tụ, cuối cùng biến thành một cái hỏa phượng gào thét mà ra. Hỏa phượng những nơi đi qua, trong vũ trụ hỗn loạn khí tức trực tiếp bị tiêu hủy thành tinh khiết linh khí, sau đó dung nhập vào hỏa phượng thể nội. Trong một chớp mắt, hỏa phượng đón gió căng phồng lên. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Oanh. Trong tiếng nổ đùng đoảng, hỏa phượng hung hăng đâm vào đến hắc ám vũ khí bên trong. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắc ám vũ khí bên trong sáng lên chói mắt ánh đỏ, sau đó biến thành ngút trời đại hỏa. Ẩn tàng tại hắc ám vũ khí bên trong Dị Độ võ giả cùng binh sĩ, từng cái mặt lộ ngạc nhiên. Sau đó bị đại hỏa thôn vệ. Ngao ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Làm sao có thể? A Dạ Gỗ Chi Vương một mặt ngốc trệ. Đây chính là cực hạn hắc ám bản nguyên biến thành sương mù, có thôn phệ vạn vật năng lực, vì sao lại bị đốt cháy? Hắn không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Đường Huyền mỉm cười, mở miệng giải thích. Chẳng lẽ ngươi không biết những này cực hạn chi lực đều là trải qua thần trụ chuyển hóa mà đến sao? A Dạ Gỗ Chi Vương cứng họng. Hắn làm sao biết loại chuyện này? Không có khả năng, ngươi nói hiệu nói vượng. Đường Huyền hai tay mở ra. Muốn tin hay không, dù sao sự thật liền bày ở trước mặt ngươi. Dị Độ Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, đã như thế, vậy không bằng thừa thế xông lên tiến lên, giết bọn hắn, giết, giết, giết. Trong tiếng gào thét, Dị Độ đại quân cưỡng ép xuyên qua biển lửa, chuẩn bị tiếp tục xung kích. Đường Huyền có chút nghiêng đầu, chỉ thấy trong Xâm Ngục tinh vực sáng lên chói mắt tia sáng. Tinh quý pháo, phóng. Một đạo đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung năng lượng của sáng, mang thôn tiên diệt địa tia sáng, trực tiếp đâm xuyên toàn bộ Dị Độ đại quân. Lần trước Đường Huyền trước lúc rời đi, đối với tinh quý pháo tiến hành một lần thăng cấp, chẳng những uy lực so trước đó muốn mạnh hơn mấy lần, hơn nữa còn có thể di động công kích. Chỉ thấy tinh quý pháo tại xé rách Dị Độ đại quân về sau, tia sáng cũng không có biến mất, mà là trực tiếp quét ngang. Rầm rầm rầm. Thô to năng lượng của sáng lướt ngang, bị liên lụy Dị Độ đại quân, nháy mắt theo thế gian bị xóa đi, liên một điểm cặn bã đều không có còn lại, trực tiếp tan thành mây khói. Tinh quý pháo trọn vẹn tiếp tục nửa nén hương thời gian, lại nhìn Dị Độ đại quân đã trăm không còn một. Mặc dù xem ra còn có mấy triệu chiến thành cùng thuyền mây, nhưng liên tục không ngừng đả kích, đã triệt để phá hủy đấu trí. Chiến thành phía trên, Đường Huyền khỏe miệng nhấc lên lạnh lẽo mỉm cười. Hiện tại, mời hai vị vương giả chịu chết. Chương 1187, lá gia tộc của ngươi tử đệ sao? Chương 1187, lá gia tộc của ngươi tử đệ sao? Dị Độ Ma Hoàng, A Dạ Gỗ Chi Vương, hai cái này làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy nhân vật. Giờ phút này đứng thẳng bất động tại chỗ, toàn thân bị hàn khí bao khỏa. Lần này bọn hắn thực lực so với lần trước mạnh hơn nhiều. Lần trước dị độ ma hoàng một người kém một chút liền hủy đi xâm ngục tinh vực. Mặc dù Đường Huyền kịp thời trở về, đánh bại hắn, nhưng dị độ ma hoàng cho rằng mình là thua đang bị Đường Huyền thần trụ chi lực đánh một trở tay không kịp dưới tình huống dẫn đến. Nếu như hắn ngay từ đầu liền biết Đường Huyền khống chế thần trụ chi lực, tuyệt đối sẽ không thua. Lần này liên hợp Á Dạ Gỗ Chi Vương, thực lực càng thêm cường đại. Coi như Đường Huyền có được thần trụ chi lực, bọn hắn cũng tự tin có sức đánh một trận. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng cho hai đại vương giả một cái vang dội vô cùng cái tát. Lần này, thậm chí dị độ liên quân liền tới gần xâm ngục tinh vực đều không làm được, liền bị triệt để đánh tan. Hơn nữa còn là gần như tính hủy diệt đả kích. Ngàn tỷ đại quân, còn thừa đã không đủ trăm vạn. Hiện tại coi như Đường Huyền không sử dụng bất luận ngoại lực gì, bằng vào xâm ngục tinh vực quân phòng giữ đội, là đủ đem dị độ liên quân toàn diệt. Liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Đại cục đã định. Đường Huyền hai tay vào ngực, đứng tại chiến thành phía trên mặt mang người thắng mỉm cười. Hiện tại, mời hai vị vương giả chịu chết. Hắn thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại tựa như trọng truy, hung hăng gõ vào dị độ ma hoàng cùng Á Dạ Gỗ Chi Vương trong lòng. Chịu chết? Ha ha ha. Muốn giết bổn vương? Nam mơ. Dị độ ma hoàng cười gằn. Hắn chậm rãi thẳng người lên, trong mắt tràn ngập vận mèo bán độc. A, chẳng lẽ ngươi còn có bài tẩy gì sao? Đường Huyền hơi nhíu mày. Toàn chi chi nhăn xuống, hắn có thể nhìn ra dị độ ma hoàng tin tức chẳng những không nhiều, ngược lại ít đi rất nhiều. Những cái kia thiếu, tự nhiên là hắn dưới trướng cường giả. Thậm chí trong đó còn bao gồm U Nguyệt chấp thủ, cùng Thế Nguyệt chấp thủ. Hai cái này đã từng mang cho Đường Huyền phiền toái lớn chấp thủ. Giờ phút này đã bị đánh thành cho bụi. Thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng Đường Huyền đánh. Dị độ ma hoàng thô trọng thở hổn hển. Đương nhiên, không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ lại đến sao? Bản hoàng vì ngươi chuẩn bị một tấm ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi át chủ bài. Đường Huyền cười nói, đã như thế, vậy cũng không cần lấy ra. Tinh quý pháo, phóng. Đối với đêm dài lắm mộng cái này thiên cổ chí lý, Đường Huyền một mực ghi tạc trong lòng. Cho nên không đợi dị độ ma hoàng nói xong, hắn trực tiếp mở ra tinh quý pháo. Ầm ầm. Tiếng oanh minh truyền đến, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thô to hủy diệt của sáng phun ra ngoài, mục tiêu trực chỉ dị độ ma hoàng. Cái sau trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Lớn, đại nhân cứu mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Ở trong tia sáng, có vô số tinh mang lấp lánh. Chỉ thấy tinh mang phảng phất có được sinh mệnh, dung hợp lại với nhau, biến thành một mặt quang thuẫn, cản tại dị độ ma hoàng trước đó. Sau một khắc, tinh quý pháo cổ sáng hung hăng nhắm đánh tại quang thuẫn phía trên, khiến người kinh hãi một màn xuất hiện. Quang thuẫn mặc dù bị tinh quý pháo vanh lom xuống dưới, nhưng lại là cứng cỏi vô cùng, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Đó là vật gì, lại có thể ngăn lại tinh quý pháo? Cái này sao có thể? Tinh quý pháo thế nhưng là có thể tướng tinh vực đều hủy diệt tồn tại, cái này, chẳng lẽ đây chính là dị độ ma hoàng trong miệng át chủ bài sao? Tô Bại bọn người tất cả đều kinh hãi, liền ngay cả Đường Huyền lông mày cũng theo đó nhíu lại. Sau một lát, tinh quý pháo lực lượng hao hết, màu bạc quang thuẫn cũng theo đó vỡ vụn, băng liệt thành vô số tinh mang. A, đây là? Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, những cái kia tinh mang bên trong bao vây lấy từng khỏa kỳ quái tảng đá. Tảng đá kia Đường Huyền đã từng thấy qua. Đúng vậy, Đoạn Vân Thạch. Ngay tại Đường Huyền kinh ngạc thời điểm, hư không đột nhiên nổ tung, một cái màu bạc hạm đội chậm rãi nổi lên. Cái này màu bạc hạm đội mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có hơn vạn chiếc, nhưng chỗ bộc phát khí thế lại không chút nào kém cỏi hơn dị độ 10 tỷ liên quân. Đó là cái gì hạm đội? Khí thế thật là mạnh mẽ. Chúng ta trong vũ trụ còn có dạng này cường giả sao? Tô Bại, Gia Cát Triển bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không riêng chỉ là chế tạo xâm ngục tinh vực, đồng thời còn thành lập mạng lưới tình báo. Có Đường Huyền cùng vũ trụ cửa hàng lớn quan hệ, đối với trong vũ trụ cường đại chủng tộc, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí thế cường đại như thế khí thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn xem hiện hiện một bạc hạm đội. Lúc này, Đường Huyền phía sau đột nhiên vang lên một đạo kinh nghi thanh âm. Đây là? Đường Huyền cũng không quay đầu, mà là cười nói, bọn hắn hẳn là gia tộc của ngươi tử đệ đi. Phía sau thanh âm trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, phải. Đường Huyền khẽ miệng phát họa ra nụ cười. Đây là thật sự có ý tứ. Phía sau thanh âm nói, ân nhân, chuyện này ta đến xử lý, có thể chứ? Đường Huyền gật đầu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lập tức, phía sau người kia thở dài một hơi. Mặc dù cái này màu bạc hạm đội thực lực cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là Đường Huyền sân nhà. Một khi thật đánh lên, Đường Huyền cố nhiên sẽ có tổn thất, nhưng con kia hạm đội, sợ là liền một cái người sống cũng không thể tồn tại. Trong tiếng oanh minh, màu bạc hạm đội toàn bộ theo trong hư không thông đạo bay ra, lơ lửng trong hư không, tản ra vô cùng mãnh liệt khí tức. Dị độ ma hoàng quả thực đều muốn khóc lên. Đại nhân, mời ngươi báo thủ cho ta a. Lam giáp người trung niên nhẹ gật đầu, sau đó đi đến chiến hạm đầu thuyền. Hai tay của hắn vào ngực, nhìn ngang Đường Huyền. Ta không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, ngươi đầu hàng đi. Đường Huyền cười nói, ngươi hẳn không phải là cái vũ trụ này người đi. Lam giáp người trung niên một chút do dự, sau đó nói, ta là cái nào vũ trụ người, cái này cùng ngươi cũng không quan hệ, tới đây cũng là nhận ủy thác của người. Đường Huyền nói tiếp, nhận ủy thác của người, ngươi cũng đã biết nếu để cho hai người bọn hắn nắm giữ vùng vũ trụ này, sẽ có bao nhiêu chủng tộc đem đứng trước sinh linh đổ thán hạ chẳng sao. Trợ trụ vi ngược, càng thêm đáng ghét, nếu như ngươi. Tiên tổ biết ngươi như thế, nói không chừng hắn cũng sẽ hổ thẹn. Lam giáp người trung niên á khẩu không trả lời được, lâm vào trầm mặc. Dị độ ma hoàng thấy tình thế không ổn, lập tức nói, đại nhân, người này thiện nhất ngôn tử, tuyệt đối không thể thụ hắn châm ngòi. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, không thể nói mà không tín. Lam giáp người trung niên răng quan cắn một cái, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Giữa các ngươi ân oán không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần tài nguyên, còn có ngươi thần trụ chi lực. Đường Huyền cười nói, ý của ngươi là, vì tài nguyên có thể uống chú ý lương tâm sao? Ngươi tiên tổ chính là dạng này dạy các ngươi. Lam Giáp người trung niên hít sâu một hơi, nói, bớt nói nhiều lời, muốn không đầu hàng, muốn không động thủ, hai chọn một đi. Đường Huyền thở dài một hơi, xem ra là không có thương lượng rồi. Lam Giáp người trung niên chậm rãi nhấc tay, ông, màu bạc hạm đội tản mát ra chói mắt ngân sắc quang mang. Sau đó, tinh mang lại lần nữa hội tụ, khí tức cường đại đập vào mặt. Chương 1188, lão tổ, ngài làm sao tại đây? Chương 1188, lão tổ, ngài làm sao tại đây? Tinh mang hội tụ, sát khí bắn ra, đám người thần sắc lập tức vì đó run lên. Thử, tiểu tử, ngươi xong. Dị độ ma hoàng một mặt hưng phấn. Màu bạc hạm đội sức chiến đấu là hắn dị độ đại quân gấp trăm lần. Coi như Đường Huyền lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Chỉ cần diệt trừ Đường Huyền, vùng vũ trụ này dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều Đường Huyền phá hủy hắn dị độ đại quân, để hắn thống nhất vũ trụ tốc độ chậm rất nhiều. Dị độ ma hoàng đã tại nội tâm thiết kế tốt mấy trăm loại tra tấn Đường Huyền thi thể biện pháp. Ông, tinh mang bao vây lấy thần bí tảng đá không ngừng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một viên tựa như hàng tinh thật lớn quang cầu. Quang cầu bốn phía vờn quanh thần bí mà khí tức huyền ảo. Đầu hàng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lam Giáp người trung niên quát. Đường Huyền thản nhiên nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại dừng tay. Lam Giáp người trung niên mặt lộ tức giận. Ngu xuẩn mất khôn, kia liền đi chết đi. Tay phải hắn hung hăng vung xuống. Ầm ầm. Màu bạc trắng hàng tinh quang cầu hướng về Sâm Ngục tinh vực đập tới. Mơ tưởng đạt được. Tô Bại kêu lên. Toàn giới pháo, phát xạ. Chỉ thấy tất cả chiến thành cùng thuyền mây cũng vì đó rung dậy, sau đó bắn ra từng đạo giới pháo quang trụ. Rầm rầm rầm. Cô sáng tựa như cuồng phong bạo vũ, đánh vào màu trắng bạc hàng tinh quang cầu phía trên. Nhưng mà, cái kia đủ để phá hủy ngôi sao đều cường đại giới pháo quang buộc, lại không cách nào tại hàng tinh quang cầu phía trên lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Màu bạc trắng hàng tinh quang cầu tựa như một tôn không thể xâm phạm, không thể vượt qua thiên thần, mang không thể địch nổi, không thể tán thưởng cường đại uy năng, đỉnh lấy giới pháo oanh tạc, tiếp tục đập tới. Cái gì? Làm sao có thể? Tô Bại há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết lấy hiện tại Sâm Ngục hạm đội toàn lực giới pháo lực công kích, liền xem như dị độ ma hoàng dị độ đại quân cũng đỡ không nổi. Sau đó đi không cách nào dung chuyển cái này màu bạc hàng tinh quang cầu nửa phần. Cái này sao có thể? Vô dụng, cái này hàng tinh quang cầu có được đặc thù lực lượng, tuyệt không phải các ngươi những này đẳng cấp thấp giới pháo có khả năng đụng vào. Lam Giáp người trung niên thản nhiên nói. Ha ha ha. Sâu kiến, nhìn thấy chưa, tại tuyệt đối lực lượng xuống, sự chống cự của các ngươi đều là phí công. Dị độ ma hoàng đã triệt để trở nên hưng phấn lên. Hắn phảng phất đã thấy Đường Huyền tại khí lang bên trong tuyệt vọng kêu rên biểu lộ. Ừm, công kích này ngược lại là có chút khó giải quyết đâu. Đường Huyền nhíu mày. Viên này quả cầu ánh sáng màu bạc khí tức liên tiếp, gần như hoàn mỹ vô khuyết, đích thật là không tốt ngăn cản. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn vang lên một thanh âm. Ân nhân, để cho ta tới đi. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Đoán Vân Y Lìa đi đến Đường Huyền trước mặt. Hắn vung tay lên, 16 quả tia sáng theo lòng bàn tay nổi lên, sau đó hội tụ lại với nhau, hóa thành lưu quang, phóng tới quả cầu ánh sáng màu bạc. Phanh! Thật giống như trong biển rộng đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ. Đoán Vân Y Lìa đánh ra lưu quang liền một tia gợn sóng đều không có xúc động, trực tiếp liền bị quả cầu ánh sáng màu bạc nuốt mất. Nhưng mà Đoán Vân Y trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ, mà là trực tiếp vẫy tay. Một màn quỷ dị xuất hiện. Quả cầu ánh sáng màu bạc hơi chấn động một chút, vậy mà ngừng lại. Cái gì? Làm sao có thể? Lam Giáp người trung niên sắc mặt nháy mắt cứng đờ, trong con mắt hiện lên một vòng ngơ ngác. Hắn chỗ ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu bạc cũng không phải là phổ thông năng lượng công kích, mà là chuyên thuộc về hắn gia tộc đặc thù công kích. Trừ gia tộc bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng có người có thể phá giải. Cũng chính là nắm giữ cố lực lượng này, cho nên gia tộc tài năng trong lúc chạy trốn sống sót, trèo chống đến bây giờ. Thế nhưng là tại nguyên bản vũ trụ đều đánh đâu thắng đó lực lượng, lại tại cái này đẳng cấp thấp vũ trụ bị ngăn lại. Lam Giáp người trung niên cả người đều choáng. Phá. Đoán Vân Y liền quát nhẹ, sau đó vây tay. Tạch tạch tạch. Ở trước mắt bao người, quả cầu ánh sáng màu bạc trực tiếp phân giải, biến thành vô số tinh mang bay đến bên cạnh hắn. Hiện tại trong gia tộc ai làm chủ? Đoán Vân Y liền dương mắt nhìn về phía trong Lam gia niên nhân. Cái sau toàn thân đột nhiên run lên, hắn nhìn xem Đoán Vân Y liền ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Gương mặt này, vì cái gì quen thuộc như thế? Ngươi là lão tổ? Sau một lát, trong đầu ấn tượng dần dần rõ ràng, gương mặt này chẳng phải là trong gia tộc mỗi ngày quỳ lạy người sao? Mặt mũi quen thuộc, còn có điều khiển đoạn vân thạch năng lực. Đây không phải lão tổ lại là ai? A, ngươi còn nhận được ta không? Đoán Vân Y Lìa lạnh lùng nói. Bịch. Lam Giáp người trung niên trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa. Bất hiếu tử tôn nung gió mang gặp qua lão tổ. Vang một tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Dị độ ma hoàng hai mắt trợn lên, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Đầu càng là ông tác hưởng. Thứ độ gì? Lão tổ. Không riêng gì hắn, Tô Bại, Tử Quỷ bọn người cũng là một mặt rung động. Vị cường giả này, vậy mà là cái này màu bạc hạm đội kẻ khống chế lão tổ. Thiên gia, đây là ảo giác sao? Chủ nhân mạng lưới quan hệ, thật sự có chút phức tạp. Đã hắn là màu bạc hạm đội kẻ khống chế lão tổ, đây chẳng phải là nói chúng ta ổn rồi. Trên mặt mọi người biểu lộ trở nên đặc sắc. Mặc dù bọn hắn y nguyên không biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bọn họ không có việc gì, mà dị độ ma hoàng có thể sẽ thảm. Lão tổ, Lão tổ ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải? Đoán Phong Trần một mặt kinh hỉ nói. Đoán Vân Y thì hừ lạnh nói, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Đoán Phong Trần toàn thân lắc một cái, lập tức hai tay lắc lắc. Không dám, Tôn Nhi tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, nếu có thì cùng ngài xét đánh bổ. Hắn kích động lại là thể, lại là thể. Đoán Vân Y thì thản nhiên nói, ta đích xác là kém chút thần hồn chôn vùi, cũng may bị ân nhân cứu. Ân nhân? Là ai? Ta đoán ra Tất Dũng tuyển tử báo. Đoán Phong Trần vội la lên. Đoán Vân Y thì chỉ vào Đường Huyền nói, vị này chính là cứu ta ân nhân, cũng là ngươi muốn giết đối tượng. Đoán Phong Trần sắc mặt nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Ê, vị này ân nhân, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Đường Huyền cười khoát tay một cái. Nếu là hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không trách móc. Nhìn thấy Đường Huyền thật không có gì trách tội biểu lộ, Đoán Phong Trần cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn lửa giận xông lên, trực tiếp nhìn về phía Dị Độ Ma Hoàng. Mẹ nó, ngươi cái hôn đàn này, vậy mà kém chút làm hại ta vạn kiếp bất phục. Ngươi tới, cho ta đem hắn bắt lại, giao cho lão tổ xử lý. Ra lệnh một tiếng, màu bạc hạm đội trực tiếp bay đầu. Không được. Dị Độ Ma Hoàng cùng Á Dạ Gỗ Chi Vương đồng thời biến sắc. Á Dạ Gỗ Chi Vương phản ứng cực nhanh, trực tiếp đưa tay hung hăng vỗ một cái trước mặt la bàn. Phình một tiếng, la bàn nổ tung. Hắn vị trí chiến thành đột nhiên tuôn ra đại cổ khói đen, đem nó bọc lại. Trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả mình đại quân đều không quan tâm. Á Dạ Gỗ Chi Vương, ngươi, ngươi tên phản đồ này, vậy mà chính mình chạy trước. Dị Độ Ma Hoàng khí nổi trận lôi đình. Đoán Phong Trần lạnh lùng nói, coi như hắn chạy nhanh, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Chương 1189, Ma Hoàng chết. Chiến tranh kết thúc. Chương 1189, Ma Hoàng chết. Chiến tranh kết thúc. Bắt lại cho ta. Đoán Phong Trần vung tay lên, màu bạc hạm đội nháy mắt tản ra, đem Dị Độ Ma Hoàng vây quanh ở trong đó. Cái sau sợ vỡ mật. Cái này màu bạc hạm đội sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Đừng nói hiện tại Dị Độ Ma Hoàng đại quân đã toàn diện, coi như đại quân vẫn còn, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Mấu chốt hiện tại hắn đã bị vây chết, coi như muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không thoát. Dị Độ Ma Hoàng hai tay chậm rãi rủ xuống, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt lấy bổn vương, nằm mơ. Bổn vương cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành tù nhân. A! Gầm lên giận dữ, Dị Độ Ma Hoàng thân thể trực tiếp bành trướng lên, sau đó vang một tiếng, nổ thành huyết vụ. Ách, tự bạo. Đường Huyền lắc đầu, ngược lại là quả quyết. Mặc dù lẫn nhau là địch nhân, nhưng hắn còn là thật bội phục Dị Độ Ma Hoàng khí độ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải Đường Huyền ngoài ý muốn phá hư Dị Độ Ma Hoàng kế hoạch, nói không chừng lúc này hơn phân nửa vũ trụ đã rơi xuống trong tay hắn. Dị Độ Ma Hoàng xấu về xấu, nhưng thực lực cùng khí phách ngược lại là có đủ. Mà những cái kia Dị Độ Ma Hoàng dưới trướng, cũng mất đi năng lực chống cự, chết thì chết, đầu hàng đầu hàng. Không đến nửa ngày, Dị Độ liên quân tan thành mây khói. Cái này liền thắng rồi. Mặc dù đại chiến đã kết thúc, nhưng Tô Bại bọn người y nguyên cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Bọn hắn lúc đầu đã làm tốt một cuộc các chiến chuẩn bị. Dù sao lần trước đều đánh tới loại trình độ đó. Lần này Dị Độ Ma Hoàng xoắn suýt lực lượng, ngóc đầu trở lại, tăng thêm Hắc Ám Ạ Dạ Gỗ Chi Vương trợ chiến, tình hình chiến đấu tất nhiên càng thêm thảm thiết. Thế nhưng là kết quả lại đại đại vượt quá đám người dự kiến. Phe mình lấy cực nhỏ đại giới, liền đem Dị Độ liên quân cho diệt đi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau quét dọn chiến trường. Đường Huyền nói. Mặc dù chiến cuộc kết thúc nhanh có chút khó tin, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Tô Bại bọn người lập tức hành động lên, bắt đầu quét dọn chiến trường. Đại chiến phía dưới, chiến trường trung ương khắp nơi tung bay, đều là chiến thành cùng thuyền mây hải cốt. Những hải cốt này trải qua luyện hóa cùng tái tạo về sau, có thể hóa thành nguyên thủy vật liệu. Trừ vật liệu, Đường Huyền còn thu hoạch đại lượng hoàn chỉnh chiến thành cùng thuyền mây. Những này chiến thành cùng thuyền mây có thể tiến hành cải tạo, phân cho nguyên bản tiên môn tử đệ. Kể từ đó, Sơn Ngục tinh vực thực lực lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Dị Độ Ma Hoàng vẫn lạc, Ạ Dạ Gỗ Chi Vương chạy trốn. Vùng vũ trụ này cũng nên đón tạm thời hòa bình. Nhưng Đường Huyền bước chân lại sẽ không bởi vậy dừng lại. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thì như thu lấy ma giới. Dị Độ Ma giới chính là một cái đơn độc không gian thế giới. Chỉ là tài nguyên cùng linh khí sắp tới khô kiệt, cho nên Dị Độ Ma Hoàng mới có nhúng chàm Đường Huyền vị trí vũ trụ ý nghĩ. Nhưng chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Hắn tại Dị Độ Ma Hoàng vị trí chiến thành giới tháp phía trên, tìm tới đi hướng Dị Độ Ma giới tọa độ. Bất quá Đường Huyền cũng không định chính mình đi qua, mà là đem nhiệm vụ này giao cho Nhan Khuynh Thành cùng Tô Bại bọn người. Chỉ là một cái tiểu vị diện, còn chưa tới phiên hắn động thủ. Đường Huyền thì là đem mục tiêu bỏ vào Hắc Ám thế giới, cũng chính là Ạ Dạ Gỗ Chi Vương thế giới. Lúc này mới quan trọng nhất. Đường Huyền có 3 cái không thể không đi lý do. Vừa đến Hắc Ám thế giới so Dị Độ Ma giới muốn to lớn mấy lần, tài nguyên càng là phong phú gấp trăm lần trở lên. Không cầm xuống quả thực là phung phí của trời. Thứ hai thả cọp về núi, hậu hoạn vô tận đạo lý Đường Huyền vẫn là rất rõ ràng. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương lợi dụng bị dị thủ đoạn đào tẩu, tuy nói hắn trong thời gian ngắn hẳn là không còn dám tới quấy rầy Đường Huyền, nhưng bạn nhất đâu? Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên Đường Huyền nhất định phải giải quyết triệt để rơi cái này tai họa. Thứ ba, cũng chính là liên quan đến Bạch Ly cùng thời càn lực lượng thời cơ đột phá. Bạch Ly Quang Minh Đế Hoàng áo giáp là cần lực lượng ánh sáng đến mở ra phong ấn, mà Quang Minh Đế Hoàng một phần lực lượng liền giấu tại Hắc Ám thế giới bên trong. Nguyên bản Đường Huyền chỉ tính toán để Bạch Ly một người thăng cấp, thế nhưng là Ạ Dạ Gỗ Chi Vương trong tay thế mà có được cực hạn Hắc Ám lực lượng. Cái này Đường Huyền nơi nào có thể bỏ qua? Chỉ cần thu hoạch được cố lực lượng này, tuyệt đối có thể để thời càn thực lực tăng nhiều. Đường Huyền dùng thời gian nhanh nhất đem Sâm Ngục tinh vực sự tình an bài tốt. Trên thực tế đám người hiện tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả mọi chuyện đều đã bị phân giải đến cái đầu người bên trên, Đường Huyền cũng không có chuyện gì phải làm, chỉ cần tìm hiểu một chút xâm ngục tinh vực chế tạo trình độ cùng tương lai tiến độ, sau đó lại đi chỉ điểm ý kiến liền có thể. Thân là thượng vị giả, không cần việc phải tự làm. Dù sao một người tinh lực là có hạn, nếu là mọi chuyện đều nhúng tay, 10 cái Đường Huyền đều không đủ mệt mỏi. Chỉ là để Đường Huyền nghĩ không ra chính là, hắn còn không có xuất phát đi hắc ám thế giới, Đoán Vân Ý liền mang theo Đoán Phong Trần trước tìm tới hắn. "Ân nhân, ta muốn cáo tử." Đoán Vân Ý liền mang theo Trần chờ nói. Hắn mới thần phục Đường Huyền không bao lâu, liền muốn rời khỏi, cái này là thật có chút không thể nào nói nổi. Một chút tính tình người không tốt, càng là sẽ trực tiếp nổi giận. Bất quá Đường Huyền ngược lại là không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí trong mắt còn mang hiểu rõ tia sáng, tựa hồ đã sớm dự liệu được Đoán Vân Ý liền sẽ rời đi. "Ân nhân, là dạng này." Đoán Phong Trần không người nói, "Ta đoán ra đến từ thần cự vũ trụ, kia là một cái hỗn loạn vô cùng trung đẳng vũ trụ, có hai cái siêu cường thế lực, theo thứ tự là Bắc Thiên Đế quốc cùng Nam Thiên Đế quốc, thực lực bọn hắn cường đại, cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn có thần cảnh cường giả tọa trấn, chiếm cứ toàn bộ vũ trụ 7-8/10. Bọn hắn không ngừng mở rộng thế lực, nếu như không đầu hàng, liền nhất định phải giết đi, ta đoán ra không nguyện ý khuất phục, về sau liền lọt vào Bắc Thiên Đế quốc truy sát, gia tộc bị diệt, rơi vào đường cùng ly biệt quê hương, tiên tổ chính là tại yểm hộ gia tộc lúc rút lui bị đánh rớt." Đường Huyền gật đầu, đoạn lịch sử này Đoán Vân Ý Liễu cũng đề cập tới, chính là không có như vậy kỹ càng. Hiện tại Đoán Phong Trần đem hắn bổ sung, hắn cũng coi như là rõ ràng tiền căn hậu quả. Hiện tại chúng ta đoán ra miễn cưỡng chiếm cứ một cái tiểu tinh cầu sinh hoạt, nhưng tinh cầu kia sớm đã sinh cơ thiếu thốn, gia tộc sinh hoạt 10 phần khó khăn. Đoán Phong Trần thở dài một tiếng, mà lại chúng ta thường xuyên sẽ còn nhận vũ trụ hải tặc công kích, mặc dù bây giờ miễn cưỡng có thể chống đỡ được, nhưng lại tìm không đến tài nguyên, kết quả chỉ có thể bị diệt mất. Cho nên ta mới cưỡng ép xuyên qua không gian vũ trụ, đi tới nơi này tìm kiếm tài nguyên. Nghe đến đó, Đường Huyền đã toàn bộ rõ ràng. Đoán Vân Y liễu mặt lộ đắng chát. "Ân nhân, theo lý thuyết ta đã thần phục với ngươi, tự nhiên đi theo ngươi một đời một thế, nhưng ta từ đầu đến cuối không yên lòng gia tộc, cho nên chỉ có thể lớn mật cháo từ giã, mời ngươi cho phép ta trở về gia tộc. Nhưng nếu như ân nhân không nguyện ý để ta trở về, cái kia, ta sẽ không phản đối." Câu nói sau cùng, hắn nói chính là vô cùng bất đắc dĩ. Một bên là thể muốn đi theo ân nhân, một bên là nhớ nhung gia tộc. Hai bên đều không bỏ xuống được. Quá khó chọn chọn. Đường Huyền nhìn xem hắn làm khó biểu lộ, cười. "Ngươi thấy ta giống là không nói đạo lý người sao?" Chương 1190, xuất phát. Hắc ám thế giới. Chương 1190, xuất phát. Hắc ám thế giới. Nếu là gia tộc gặp nạn, ta tự nhiên không có ngăn trở lý do. Đường Huyền cười nói. Đoán Vân Y thì toàn thân run lên, đột nhiên thở dài một hơi, trong mắt hiện ra nồng đậm lòng cảm kích. "Đa tạ ân nhân thành toàn. Đợi đến gia tộc ổn định, ta chắc chắn sẽ trở về tiếp tục hiệu chung." Đường Huyền khoát tay nào nói, "Lấy gia tộc của ngươi trước mắt đều trạng thái đến xem, liền xem như ngươi trở về, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thay đổi được cái gì. Thần cự vũ trụ đẳng cấp so hắn vị trí vũ trụ đẳng cấp cao hơn, thực lực võ giả càng là mạnh mấy cái đẳng cấp. Tại Đường Huyền vũ trụ, tam tứ tinh võ đế đã là phượng mao lân giác, mà tại thần cự trong vũ trụ, như Đoán Vân Ý Liễu dạng này ngũ tinh võ đế, cũng chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc chi chủ thôi. Tăng thêm Đoán Vân Ý Liễu nhục thân còn chưa khôi phục, có thể phát huy thực lực có hạn, muốn lập tức cải biến hắn gia tộc khốn cảnh, cơ hồ có thể nói là tuyệt đối không thể." Đoán Vân Ý Liễu sắc mặt tạm đạm, Đường Huyền nói tới sự tình, hắn lại làm sao không biết đâu. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không bị người đánh vào vong xuyên hà, kém chút thần hồn câu diệt. "Ha ha, ân nhân nói không sai, lần này trở về, ta đã là báo hẳn phải chết tâm tính, cùng gia tộc cùng tồn vong." Đoán Vân Y kiên định nói. Đường Huyền sờ sờ cái cằm. Hắn trưởng không phương vũ trụ này, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng phương vũ trụ này đẳng cấp không cao, coi như toàn bộ nắm giữ, tăng lên cũng có hạn. Cho nên hướng cái khác vũ trụ xuất phát là trí tại phải làm sự tình. Nhưng tùy tiện tiến vào cái khác vũ trụ, nguy hiểm không biết. Nếu như mình có thể trợ giúp đoán ra đứng vững góc chân, đợi đến chính mình hướng về thần cự vũ trụ xuất phát thời điểm, chẳng khác nào có một cái ván cầu. Tâm niệm cố định, Đường Huyền trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa tới. "Đây là một chút tài nguyên, đều là ta thu thập hòa luyện hóa mà đến, có lẽ có thể giúp các ngươi một điểm." "A, cái này sao có thể?" Đoán Vân Y liền ngẩn ngơ, lúc này với tay cự tuyệt. Đường Huyền sắc mặt nghiêm, "Nếu như ngươi còn coi ta thành nhân, liền nhận lấy." Đoán Vân Y liền cười khổ, chỉ có thể đưa tay đón lấy. Hắn tùy ý mở ra nhìn lướt qua. Mặc dù Đường Huyền nói cho hắn tài nguyên, nhưng Đoán Vân Y liền cũng không có quá để ý, dù sao phương vũ trụ này đẳng cấp ở trong này bảy biển đâu. Đường Huyền có thể có cái gì tài nguyên? Nhưng khi hắn thấy rõ ràng trong không gian giới chỉ bảo vật lúc, trực tiếp hô hấp đều đình trệ. Thành sơn đồ ăn, số lớn nguyên vật liệu, trong đó thậm chí còn có rất nhiều thần khí vật liệu. Những này nguyên vật liệu đều là Đường Huyền dùng luyện thiên hồ luyện chế ra đến. Phẩm cấp cực giai, coi như thả tại thần cự trong vũ trụ, cũng thuộc về thượng thừa phẩm chất. "Ân nhân, cái này..." Đoán Vân Y liền một mặt ngốc trệ ngẩng đầu. Đường Huyền khoát tay một cái. "Mặt khác, ta còn đem điều động Tô Bại dẫn người cùng các ngươi cùng một chỗ trở về thần cự vũ trụ. Hắn đối với tinh hệ kiến thiết xem như kinh nghiệm phong phú, đồng thời sẽ còn giúp các ngươi kiến thiết năng lượng vòng bảo hộ hàng ngũ phòng ngự." Đoán Vân Y thì cùng Đoán Phong Trần cả người đều choáng. Năng lượng vòng bảo hộ hàng ngũ phòng ngự chính là xâm ngục tinh vực phòng ngự mạnh nhất hệ thống, có thể căn cứ tài liệu cường độ mà tăng lên, đủ để ngăn chặn vũ trụ hải tặc công kích tuyệt đối là dư xài. "Ân nhân, ngươi, cái này, đại ân đại đức, ta như thế nào còn lên a?" Đoán Vân Y Lìa đã cảm động nói năng lộn xộn. Đưa tiền, cho lương, lại cho người ta. Liền xem như thân huynh đệ tỉ muội, tại nguy nan thời điểm cũng chưa chắc có thể thân xuất biệt thủ. Nhưng Đường Huyền lại không chút do dự lựa chọn trợ giúp bọn hắn. Lớn như thế ân, liền xem như tội ác tày trời cùng đổ, sợ cũng là muốn cảm động rơi lệ. Đường Huyền cười nói, chuyện này cứ như vậy quyết định, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền an bài các ngươi trở về. Lúc này, Nhan Khuynh Thành cùng Tô Bại đám người đã chinh phạt dị độ ma giới trở về. Đường Huyền để Tô Bại rút đi một chút xâm ngục tinh vực công nhân, sau đó lấy luân hồi chi trục lực lượng mở ra vũ trụ thông đạo, đưa Đoán Vân Y cùng Đoán Phong Trần bọn người trở về thần cự vũ trụ. Thuận lợi đem thần cự vũ trụ sự tình an bài hoàn tất, Đường Huyền đem xâm ngục tinh vực phó thác cho Nhan Khuynh Thành cùng Thương Lam Tôn Vương bọn người, chính mình thì mở ra luân hồi chi trục, thuận hắc ám khí tức trôi qua phương hướng, đi đến hắc ám trong thế giới. Hắc ám thế giới, không có trời cùng đất giới hạn, chỉ có đậm đến tan không ra màu mực. Trong không khí tràn ngập hỗn tạp mục nát cùng máu tanh khí tức. Tại chỗ xấu nhất, có một tòa to lớn hắc ám cung điện, bốn phía vờn quanh lạnh lẽo quỷ hỏa. Trên đầu thành, đứng khí tức khủng bố hắc ám võ giả. Tại cung điện cuối cùng, A Dạ Cổ Chi Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Hắn giờ phút này đã theo trong hoảng sợ khôi phục lại, lại lần nữa cho thấy vương giả cấp bậc khí thế cường đại. Đột nhiên, A Dạ Cổ Chi Vương trước mặt thủy tinh thả ra hắc ám tia sáng. Ở trong tia sáng có thể thấy rõ ràng tại hắc ám thế giới nơi nào đó xuất hiện một cái hư không thông đạo. Ừm, hư không thông đạo, chuyện gì xảy ra? A Dạ Cổ Chi Vương chân mày cau lại. Trong chốc lát, sau đó một đạo siêu giật thoát tục thân ảnh theo trong hư không thông đạo chậm rãi mà ra, làm A Dạ Cổ Chi Vương thấy rõ ràng theo hư không thông đạo mà đến thân ảnh thời điểm, trong mắt quỷ hỏa nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Cái gì? Là hắn? Làm sao có thể? Hắn làm sao tới? A Dạ Cổ Chi Vương hô một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là ngơ ngác. Lúc đầu đã bình phục nội tâm, giờ phút này cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia xuyên qua hư không thông đạo mà người tới, chính là Đường Huyền. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay mắt, A Dạ Cổ Chi Vương đúng là kìm lòng không được run rẩy lên. Âm hồn bất tán, muốn bổn vương chết sao? Nhưng nơi này chính là hắc ám thế giới, muốn giết bổn vương trước hết giết ngươi. A Dạ Cổ Chi Vương gào thét, cho bổn vương đem vạn kiếp quan tài đen mang lên. Ầm ầm, hắc ám tỏa thành trong quảng trường, vang lên to lớn tiếng oanh minh. Một tòa khắc đầy phù văn màu đen quan tài chậm rãi bay lên. A Dạ Cổ Chi Vương đi đến vạn kiếp quan tài đen trước đó, trong mắt mang hung lệ tia sáng. Vạn kiếp quan tài đen, hắc ám quốc gia hộ quốc thần khí một trong, có được tứ tinh uy năng. Toàn thân từ ngưng kết hắc ám năng lượng rèn luyện mà thành, có thể thả ra cực kỳ đáng sợ cùng thuần túy hắc ám năng lượng. Bị bao phủ tại hắc ám năng lượng bên trong người, sẽ trong nháy mắt kinh lịch vạn lần luân hồi nỗi khổ. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, sẽ nháy mắt bị hắc ám năng lượng thôn phệ, nhục thân thì bị quan tài đen chuyển hóa thành tinh thuần nhất hắc ám năng lượng. A Dạ Cổ Chi Vương từng dùng này quan tài phong ấn qua ba vị ý đồ phản kháng hắn võ đế cấp bậc cường giả. Quan tài thân mặt người chính là bọn hắn cuối cùng tiêu diệt ngưng kết mà thành. Cho bốn vương khải động, đem tiểu tử kia triệt để bành sát luyện hóa. Sương mù màu đen hiện hiện, đi ra mấy chục cái tay cầm pháp trượng hắc ám thuật pháp sư. Chỉ thấy những cái kia hắc ám thuật pháp sư cùng một chỗ giơ lên quyền trượng, đem tự thân hắc ám năng lượng quán chú đến vạn kiếp quan tài đen bên trong. Ầm ầm, hấp thu hắc ám năng lượng vạn kiếp quan tài đen chấn động lên. Vô số quỷ dị hắc ám phủ văn nổi lên. Trên tầng mây xuất hiện một đám mây đen. Chương 1191, nghi thức an ninh. Vạn kiếp quan tài đen. Chương 1191, nghi thức an ninh. Vạn kiếp quan tài đen. Hắc ám thế giới. Hư không thông đạo hiện hiện. Tại thần trụ chi lực bộc vào, Đường Huyền chậm rãi mà ra. Dừng chân nháy mắt, cương đại hắc ám khí tức liền đã đập vào mặt. Nơi này chính là hắc ám thế giới sao? Đường Huyền nhìn khắp bốn phía. Ở dưới toàn chi chi nhãn, toàn bộ thế giới bị hắc ám bao phủ, nhưng hắn y nguyên có thể nhìn ra tại hắc ám ăn mòn phía dưới chân thực. Nham thạch phía trên có thiên nhiên hình thành tinh quỹ đường vân. Kia là lâu dài chịu đựng thiên địa linh khí rửa sạch mới có thể lưu lại dạng này ấn ký. Nơi xa trong sơn mạch ẩn ẩn lóe ra tử sắc quang mang, xuyên thấu tầng đất nhìn lại, lại là từng mảnh tử tinh quang mạch. Kỳ lạ nhất là dòng sông, lòng sông phía dưới tràn đầy lóe sáng nguyệt quang thạch. Căn cứ Đường Huyền phán đoán, có ít nhất trên vạn năm linh khí cọ rửa mới có như thế sáng bóng. Một nơi tuyệt vời tràn ngập thiên tài địa bảo thế giới. Đường Huyền hai mắt phát sáng lên. Hắc ám thế giới tài nguyên so tưởng tượng càng nhiều, chỉ cần có thể đem hắc ám chi lực tịnh hóa mất, như vậy hắn liền có thể thu hoạch lượng lớn tài nguyên. Ngay tại Đường Huyền quan sát thời điểm, đỉnh đầu hắn trên bầu trời truyền đến năng lượng tiếng gào thét. A, kia là? Đường Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào đỉnh đầu đã thêm ra một mảnh mây đen. Ở trong mây đen, cuồn cuộn đáng sợ vô cùng hắc ám năng lượng. Ha, thật sự là nhiệt liệt hoan nghênh a. Đường Huyền cười cười. Đạo này mây đen khẳng định là A Dạ Cổ Chi Vương phát hiện hắn, sau đó đối với hắn phát động công kích. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ không chủ quan. Nơi này dù sao cũng là A Dạ Cổ Chi Vương sân nhà, khống chế toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu như liều mạng, chỉ sợ toàn bộ hắc ám thế giới đều là băng liệt. Đường Huyền tới đây là vì thu hoạch tài nguyên, thuận tiện tiêu diệt A Dạ Cổ Chi Vương, cũng không phải tới hủy diệt thế giới. Ầm ầm. Trong lúc đó, mây đen chấn động. Vô số đạo màu đen cổ sáng từ trong đó nổ bắn ra mà ra, trong cột ánh sáng quấn quanh lấy tráng kiện khói đen xiển xích, trên đó che kín gai ngược, lóe ra xanh thấm độc ánh sáng, hiển nhiên chỉ cần bị quẹt tới một điểm, liền sẽ nháy mắt bị hắc ám ăn mòn. Thật sự là hung ác a. Đường Huyền cười cười, lập tức thần niệm khẽ động, đỉnh đầu hiện ra chiếu đồ Khải Minh Đăng. Ông, thánh quang bắn ra, xua tan hắc ám. màu đen trong cột ánh sáng xiển xích tiếp xúc đến thánh quang, lập tức vỡ nát tan tành ra. Mắt thấy màu đen của sáng công kích vô hiệu, trong mây đen hắc ám năng lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Xì xì xì, chỉ thấy mây đen bặm mèo, vô số hắc ám phủ văn nổi lên, đem Đường Huyền bao khỏa ở trong đó. Lập tức, hắc ám phủ văn bên trong hiện ra từng cái to lớn mặt quỷ. Bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra đậm đặc hắc ám năng lượng, ý đồ đem Đường Huyền ngay tiếp theo chiếu đồ Khải Minh đang cùng Đường Huyền cùng một chỗ triệt để thôn vệ. Thanh quang cùng hắc ám chô giao giới phát ra tư tư tiếng vang, hình thành một đạo không ngừng lấp lóe bức tường ánh sáng. Liên tục không ngừng hắc ám năng lượng, để chiếu đồ Khải Minh đang tia sáng đều tại run nhẹ nhẹ. Hắc ám trong tòa thành, vạn kiếp quan tài đen run không ngừng, khói đen bốc lên, hắc ám năng lượng hóa thành như thủy triều tràn vào đến trong mây đen. Hừ, ở bên ngoài, bổn vương thua với ngươi, không lời nào để nói, nhưng là ở trong này, hắc ám thế giới, bổn vương chính là thần. A dạ gỗ chi vương mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái. Cho ta tăng lớn hắc ám năng lượng, chậm rãi hành hạ chết hắn. Mấy chục cái hắc ám thuật pháp sư đột nhiên tăng lớn hắc ám năng lượng. Ầm ầm, vạn kiếp quan tài đen bên trong xông ra một cỗ hắc ám dòng lũ, xông lên trời không, rót vào trong mây đen. Mây đen kia trên thực tế là một cái truyền tống trận pháp, có thể đem hắc ám tỏa thành công kích, truyền tống đến hắc ám thế giới bất kỳ chỗ nào. Trải qua truyền tống trận pháp truyền tống, hắc ám dòng lũ theo Đường Huyền đỉnh đầu khuynh tiết mà ra, hướng về hắn đánh tới, hung hăng nện tại quang minh vòng bảo hộ phía trên. Chiếu đồ Khải Minh đang tia sáng nháy mắt tạm đạm, sau đó hiện ra mạng lớn vết nứt, khủng bố hắc ám năng lượng theo vết nứt bên trong hướng về Đường Huyền công tới. Nha, Đường Huyền lông mày nhíu lại, đỉnh đầu hiện ra hắc ám tháp. Hắc ám năng lượng bổ vào hắc ám tháp bên trên, trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh. Đường Huyền mở ra toàn chi chi nhãn, nhìn về phía hắc ám tòa thành vị trí. Nghi thức hoan nên ta rất hài lòng, hiện tại chúng ta cũng nên chính thức gặp mặt một lần. Hắn mỉm cười, vung tay lên một cái, thần trụ chi lực ngưng tụ, mở ra không gian thông đạo, sau đó hắn cất bước tiến vào. Sau một khắc, Đường Huyền đã đi tới hắc ám tòa thành trước đó. Hắn cất cao giọng nói: "A Dạ Gỗ Chi Vương, đi ra nhìn một chút lão bằng hữu đi." Chỉ thấy bóng người lóe lên, A Dạ Gỗ Chi Vương xuất hiện tại tòa thành đỉnh. Hắn nhìn xem Đường Huyền, trong đôi mắt quần quật đồng đậm đoán độc cùng tử hận. "Tiểu tử, làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu, lưu người một đường, đừng khinh người quá đáng." Đường Huyền cười nói, "Ngươi cùng dị độ ma hoàng công kích ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới lưu người một đường, khinh người quá đáng đâu?" "Làm sao? Phát hiện đánh không lại, hiện tại bán thảm sao?" Kéo kẹt. A Dạ Gỗ Chi Vương trong mồm vang lên răng mại thành âm. "Hừ, tiểu tử ngươi đừng tàn rỡ, nơi này cũng không phải ngươi vũ trụ, muốn ăn hết bổn vương, không dễ dàng như vậy." Đường Huyền thản nhiên nói. "Trong mắt của ta, giống như cũng không khó." Lập tức, hắn vung tay lên một cái, chín đạo cột sáng rơi xuống. Bạch Ly, điện lực bọn người theo bên trong đi ra. "Đi, đem tòa thành cho ta đánh hạ đến." Đường Huyền chỉ một ngón tay. Bạch Ly bọn người lập tức quay người, hướng về hắc ám tòa thành mà tới. "Kiệt kiệt kiệt, muốn công kích bổn vương tòa thành, nào có dễ dàng như vậy, ra đi, cựu ma tướng." A Dạ Gỗ Chi Vương vung tay lên một cái, hư không mở rộng. Chín quả quả cầu ánh sáng màu đen theo bên trong hiện hiện, rơi tại tòa thành trước đó, rơi xuống đất ngay mắt. Khí lãng kinh bạo, đại địa băng liệt. Liền xem như Bạch Ly bọn người, cũng cảm giác khí tức chắc trở, lúc này dừng bước. Hô hô hô. Trong bụi mù, truyền ra một trận nặng nề tiếng hít thở. Chỉ thấy chín cái ma tướng chậm rãi đi ra. Cái đó là? Đường Huyền ánh mắt có chút ngưng lại. Cái này chín đại ma tướng khí tức trên thân, vậy mà đạt tới võ thánh đỉnh phong. Bọn hắn đều là người khoác áo giáp, quanh thân vẩn quanh khủng bố hắc ám khí tức. A, đến đối thủ. Thời Càn nắm chặt lại nắm đấm. Lăng Na tự tin cười một tiếng. Đối thủ, bọn hắn còn chưa xứng. Điện lực hoạt động một chút cánh tay. Vẫn quy củ cũ, xem ai càng nhanh đánh tan đối thủ. Thiên Quân gật đầu, không có vấn đề, kia liền. Lên đi. Hắn vung lên cự thuẫn, xông tới. Chỉ thấy một cái tay cầm tam tiết côn ma tướng tiến lên đón. Siêu chân long tuyệt qua. Thiên Quân trực tiếp cực chiêu lên tay, muốn nhanh chóng đánh tan đối thủ. Cái kia tay cầm tam tiết côn ma tướng đúng là không tránh không né, vọt thẳng vào đến chân long trong vòng xoáy. Xì xì xì. Chân long vòng xoáy điên cuồng ma sát ma tướng thân thể. Nhưng ma tướng trong áo giáp bao trùm lấy một tầng hắc ám lực lượng, đúng là lông tóc không tổn hao. Cái gì? Chương 1192, Hắc ám ba thần khí chương 1192, Hắc ám ba thần khí mắt thấy ma tướng không nhìn chính mình cực chiêu lao đến. Thiên Quân không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Kiệt kiệt kiệt. Ma tướng trong miệng phát ra thâm trầm làm người ta sợ hãi tiếng cười, sau đó giơ lên tam tiết côn, hung hăng quật mà đến. Thiên Quân tuy là một chiêu thất bại, nhưng vẫn chưa nhục chí. Bọn hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Lập tức trực tiếp phát động phòng ngự tư thái, ngăn lại một kích. Keng. Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thiên Quân toàn thân đột nhiên run lên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lao Tiễn. Mắt thấy Thiên Quân bại lui, Thời Càn kinh hãi. Hắn lập tức thả ra bóng đen phong bạo, hướng về ma tướng đánh tới. Kiệt kiệt kiệt. Cả người mang cự kiếm ma tướng nhảy ra ngoài. Hai tay của hắn duỗi ra, lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt cơn sóng. Vậy mà trực tiếp đem bóng đen phong bạo cho hấp thu. Làm sao có thể? Thời Càn quá sợ hãi. Lập tức, cái kia người đeo cự kiếm ma tướng hai tay lại lần nữa đẩy, hắc ám quang cầu hướng về Thời Càn đánh đến. Bạch Ly lập tức đánh ra tinh quang diệt tuyệt, vỡ vụn hắc ám quang cầu. Cẩn thận, những này ma tướng tựa hồ không giống bình thường. Thủy Xanh tự tin cười một tiếng. Lại cùng chúng khác biệt, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Cực quang tử hình. Nàng vung lên pháp trượng, đánh ra cực quang tử hình. Màu băng lam cổ sáng mang gần như độ không tuyệt đối khí đông, những nơi đi qua, vạn vật cấm tiệt. Hừ, ta liền không tin những này ma tướng có thể chống đỡ được ta độ không tuyệt đối. Tại thu hoạch được vong xuyên hà nước sau, Thủy Xanh thực lực tiến một bước gia tăng, giờ phút này lòng tin nàng tràn đầy. Nhưng mà sau một khắc, một cái tay cầm trường thương ma tướng đi ra. Hắn giơ lên trường thương, trên mũi thương ngưng tụ thành một cỗ quỷ dị hắc ám lực lượng, sau đó phun ra ngoài cùng cực quang tử hình đụng vào nhau. Tạch tạch tạch. Cực quang tử hình uy năng đáng sợ đến mức nào, ma tướng hắc ám lực lượng nháy mắt băng liệt. Thủy Xanh cười đắc ý thắng. Ngay tại nàng cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm, cầm thương ma tướng dưới chân hiện ra một đạo quỷ dị hắc ám vận sóng. Hắn lực lượng nháy mắt tăng nhiều. Hắc ám cổ sáng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng gọn. Cực quang tử hình lại bị ngạnh sinh sinh đứng vững. Sau đó song song chốt bụi. Cái gì? Làm sao có thể? Thủy Xanh mở lớn môi đỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Những này ma tướng, tựa hồ có chút không giống. Trúc Viêm nhíu mày. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, có một cái tay cầm song đao ma tướng đang nhìn hắn. Trong đôi mắt lóe ra một loại quỷ dị hắc ám hỏa mang. Là cái kia. Hắc ám gợn sóng. Đường Huyền cúi đầu, toàn chi chi nhăn xuống, hắc ám gợn sóng tin tức nổi lên. Mục tiêu: phá pháp ám vòng đẳng cấp, thần cấp ngũ tinh thuộc tính, ám hiệu và một, hắc ám tăng phúc, có thể hấp thu thế giới chi lực, tăng phúc võ giả lực lượng, cũng có thể vô hạn khôi phục, hiệu quả hai, phá pháp chấn động, làm công kích thời điểm, có thể trực tiếp phá giải địch nhân võ kỹ nhược điểm, hiệu quả ba, ám có thể hiện tượng si phong, ở trong chiến đấu, có thể vô hạn hấp thu địch nhân năng lượng, cũng chuyển hóa thành tự thân lực lượng, bản nguyên hiệu quả, phệ. Linh phản hồi, tại đánh tan địch nhân lực lượng về sau, nhưng tăng thêm một bước tự thân lực lượng, cũng thu hoạch được tính nhắm vào lực lượng, đánh giá, hắc ám thế giới tam đại thần khí một trong, có được phá pháp chi năng, cũng có được cường đại tăng phúc chi lực. Vậy mà là ngũ tinh thần khí. Đường Huyền lông mày càng nhăn càng sâu. Làm sao? Phát hiện sao? A Dạ Cổ Chi Vương hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra đắc ý biểu lộ. Đáng tiếc a, phát hiện về sau sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tuyệt vọng. Đường Huyền thản nhiên nói, phải không? Chẳng lẽ ta không thể đem hắn hủy đi sao? Hắn thần niệm khẽ động, phía sau hiện ra thần trụ hư ảnh. Phá pháp ám vòng mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được thần trụ chi lực. Mắt thấy Đường Huyền vận dụng thần trụ, A Dạ Cổ Chi Vương chẳng những không sợ, ngược lại cười lên ha ha. Đường Huyền nhíu mày, làm sao? Dọa sợ rồi. Lúc này thế mà còn có thể cười ra tiếng. A Dạ Cổ Chi Vương giữ vững tiếng cười, sau đó vung mạnh lên tay. Chỉ thấy tòa thành đỉnh trực tiếp dâng lên một mặt chiến kỳ. Cái kia chiến kỳ toàn thân đen nhánh, phía trên khắc ấn thần bí ma văn. Ngay tại chiến kỳ dâng lên ngay mắt, toàn bộ hắc ám thế giới cũng vì đó chấn động. Ừm. Đường Huyền ánh mắt có chút co rụt lại. Toàn chi chi nhăn xuống, hắn có thể thấy rõ ràng hắc ám thế giới lực lượng ngay tại điên cuồng hướng về cờ xí bên trong hội tụ mà đi. Mục tiêu: hắc ám chiến kỳ đẳng cấp, thần cấp tứ tinh thuộc tính, ám hiệu quả 1, hắc ám quang hoàn, có thể tăng lên toàn bộ thế giới phòng ngự đẳng cấp, hiệu quả 2, thế giới liên tiếp, phát động về sau, nhưng cùng thế giới dung hợp lại cùng nhau, hiệu quả 3, hắc ám tái sinh, nhưng tiêu hao hắc ám chi lực, nghịch chuyển thời gian 2 phút rưỡi, bản nguyên kỹ năng, thế giới giam cầm, mở ra bên trong, có thể đem toàn bộ thế giới vì đó giam cầm, nếu như vỡ vụn, tính cả thế giới cũng sẽ băng liệt. Đánh giá: hắc ám thế giới tam đại thần khí một trong, chính là theo thế giới bản nguyên bên trong đạn sinh ra thần khí, có thể cùng thế giới dung hợp, trở thành một thể. Hắc ám chiến kỳ xuất hiện về sau, A Dạ Cổ Chi Vương ánh mắt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Thế giới giam cầm, chỉ thấy hắc ám chiến kỳ bên trong xông ra một cỗ hắc ám năng lượng, xuyên qua vân tiêu. Nháy mắt tầng mây xé rách, trên bầu trời hiện ra to lớn trận văn. Toàn bộ thế giới đều bị giam cầm. Cho ta trấn áp. A Dạ Cổ Chi Vương chỉ một ngón tay. Oanh! To lớn hắc ám thần uy hung hăng đập tại Bạch Ly bọn người trên thân. Chín đại cường giả thân thể trầm xuống, thể nội phun trào linh khí, chậm chạp mấy lần. Chỉ có Đường Huyền có được thần trụ chi lực gia trì, không có chịu ảnh hưởng. Hiện tại, Bổn Vương cung điện đã cùng phương thế giới này hòa thành một thể, công kích của ngươi sẽ bị toàn bộ hắc ám thế giới tiếp nhận. A Dạ Cổ Chi Vương Dương Dương đặc ý nói, có bản lĩnh liền công kích, một khi chiến kỳ vỡ vụn, trên cái thế giới này tất cả sinh linh đều đem chết đi, mà ngươi chính là hủy diệt thế giới lao phủ, ha ha ha. Bạch Ly đám người nhất thời biến sắc. Hèn hạ, vậy mà sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Không sai, vậy mà dùng toàn bộ thế giới sinh linh làm con tin đến uy hiếp chủ nhân nhà ta. Ngươi dạng này, vẫn xứng xưng là vương giả sao? A Dạ Cổ Chi Vương thâm trầm nói, được làm đua thua làm giặc, chỉ cần có thể chiến thắng địch nhân, thủ đoạn cái gì cũng không trọng yếu. Hắn đối với Đường Huyền kích động một chút lông mày. Thế nào? Công kích đi, hủy diệt đi. Ngươi sẽ vĩnh viễn gánh vác lấy phương thế giới này vạn vật sinh linh kêu rên. Ha ha ha. A Dạ Cổ Chi Vương phát ra đắc ý cùng thiếu. Đường Huyền lại là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt tia sáng lại là lấp loé không yên. Sau một lúc lâu về sau, hắn chậm rãi phất tay, rút. Bạch Ly bọn người mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh rút lui xuống tới. A, từ bỏ sao? Vậy bản vương liền không khách khí. A Dạ Cổ Chi Vương cười gần nói, cho ta giết. Một tiếng giết, chín đại ma tướng cơ binh khí lao đến. Chương 1193, thành đế chương 1193, thành đế giết, cho bổn vương giết bọn hắn. A Dạ Cổ Chi Vương quát tầm lên. Lập tức, chín đại ma tướng cơ binh khí lao đến. Bạch Ly bọn người lập tức lên chiến. Chiến đấu ngay từ đầu, liền tiến vào đến điên cuồng nhất giai đoạn. Trên chiến trường, không ngừng dâng trào ra đáng sợ quang lưu và sóng khí. Bạch Ly bọn người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ma tướng thân có phá pháp ám vòng lực lượng, có thể hoàn mỹ phá giải Bạch Ly bọn người công kích. Trong lúc nhất thời, Bạch Ly bọn người rơi vào đến hạ phòng. Bất quá mặc dù tình thế bất lợi, nhưng Bạch Ly đám người cũng chưa nhục trí, mà là tìm kiếm lấy phá địch cơ hội. Lúc này, đứng tại đầu tường Ạ Dạ Gỗ Chi Vương trong mắt lóe lên điên cuồng tia sáng. Hắn đột nhiên phất tay, dọc tại đầu tường hắc ám chiến kỳ sáng lên quỷ dị hắc ám quang mang. Toàn bộ thế giới linh khí điên cuồng tụ lại, chỉ thấy đại địa trở nên vỡ vụn không chịu nổi, che kín giống mạng nhện vết nứt. Nước sông lấy mắt thường có thể thấy được trình độ khô cạn, tràn ngập sinh cơ rừng rậm trực tiếp trở nên khô héo. Những năng lượng này toàn bộ đều hội tụ đến hắc ám chiến kỳ bên trong. Xì xì xì. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương trực tiếp đem những năng lượng này hút vào thể nội, khí tức lập tức tăng vọt. Hai tay của hắn mở ra, hắc ám năng lượng hội tụ tại lòng bàn tay, biến thành một viên đường tính đạt tới 10 trượng hắc ám quan cầu. Chết đi cho ta! Đang gào thét trong lâm thành, Ạ Dạ Gỗ Chi Vương hai tay hung hăng nhấn một cái, hắc ám quan cầu hướng về đường huyền bay đi. Lấy viên này trong quan cầu ngưng tụ năng lượng, một khi nổ tung, sợ là phạm vi ngàn dặm bên trong đều đem hóa thành hư vô. Đường huyền nhướng mày, viên này quan cầu bên trong ẩn chứa Ạ Dạ Gỗ Chi Vương ý chí, là không cách nào thông qua hắc ám tháp hấp thu. Nhưng nếu như đem vỡ vụn, khuyết tán dư ba sẽ tạo thành càng thêm to lớn phá hư. Mà lại rất rõ ràng Ạ Dạ Gỗ Chi Vương đã điên. Hắn điên cuồng hấp thụ toàn bộ hắc ám thế giới lực lượng cùng hắn liều mạng. Đường Huyền cũng không phải là đánh công lại. Thế giới chi lực mạnh hơn, lại thế nào khả năng mạnh hơn thần vũ trụ chủ đâu? Nhưng dạng này đánh xuống, Ạ Dạ Gỗ Chi Vương cố nhiên sẽ chết, mà hắc ám thế giới cũng đem không còn tồn tại. Cái kia Đường Huyền đến tột cùng đổ cái gì đâu? Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi cực đoan. Lập tức Đường Huyền thần niệm khẽ động, thần trụ chi lực phát động, đem hắc ám quang cầu trực tiếp bắn bay đến trên bầu trời, sau đó cùng Bạch Ly bọn người cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, hắc ám quang cầu nổ tung. Toàn bộ hắc ám thế giới thiên khung bị vênh ra một cái độc lớn, thật lâu không thể bình phục. Chạy! Ở cái thế giới này, các ngươi chạy sao? Bổn vương liền để các ngươi tại tuyệt đối trong sự sợ hãi. Chôn bụi. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương mặt lộ cười gằn, sau đó trực tiếp quay người đi xuống tòa thành, đi tới trong một cái phòng. Chỉ thấy trong phòng, thình lình có một phương tà ác đại trận. Mấy trăm cái hắc ám chu thuật sư tay cầm quyền trượng, đứng tại đại trận bên cạnh. Trong đó có một cái chu thuật sư rõ ràng khác biệt. Hắn người mặc trường bào màu xanh đen, trong tay quyền trượng phía trên có một viên tia sáng lưu chuyển thủy tinh cầu. Nhìn thấy Ạ Dạ Gỗ Chi Vương đi tới, trường bào màu xanh đen chú thuật sư đi tới, không mình hành lễ. Thuật sư thủ lĩnh bạ đã gặp qua vương. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương gật đầu nói, hắc ám pháp trận chuẩn bị như thế nào rồi? Bạ đã đứng lên, trên mặt hiện ra một tia đắc ý đã chuẩn bị hoàn tất, vương mời xem. Hắn có chút như người, nháy mắt cả tòa đại trận sáng lên quỷ dị hắc sắc quang mang. Ở trong tia sáng, có một viên to lớn màu đen thủy tinh. Thủy tinh bên trong tựa hồ có cái gì, ở ngoài sáng ám không ngừng lóe ra. Bạ đã cười gần nói, loại này hắc ám đại trận, có thể lợi dụng hắc ám bản nguyên thủy tinh, đem trong vũ trụ tất cả hắc ám chi lực toàn bộ từng hấp thu đến, để vương trở thành sử thượng trước nay chưa từng có mạnh nhất hắc ám đại đế. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Chỉ cần bổn vương thôn vệ cái này hắc ám bản nguyên lực lượng, liền xem như thần vũ trụ trụ lực lượng, bổn vương cũng không sợ. Bà đã, ngay lập tức đem lực lượng quan chú cho bổn vương. Vâng, vương đại nhân, mời ngồi đến hắc ám bản nguyên thủy tinh trước. Bà đã có chút không người. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương sớm đã không kịp chờ đợi, hắn lập tức đi vào trong đại trận, ngồi xuống hắc ám bản nguyên thủy tinh trước đó. Bà đã đi đến bên cạnh hắn, sau đó giơ lên quyền trượng, bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, đứng tại đại trận chung quanh mấy trăm cái hắc ám chú thuật sư lập tức vung vẩy quyền trượng, đồng thời trong miệng đọc lên hắc ám chú ngữ, bắt đầu thôi động trận pháp. Ông. Trong một chớp mắt, trong đại trận hiện ra mấy trăm khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch. Kỳ quái chính là, những cái kia tinh thạch chẳng những không có một tia hắc ám chi lực, ngược lại chảy xuôi thánh khiết ánh vàng, mỗi một đạo tia sáng đều mang xua tan khói mù ấm áp, cùng phía dưới hắc ám trận văn hình thành chói mắt so sánh. Vậy mà là cực kỳ hiếm thấy quang minh bổn nguyên thủy tinh. Sau một khắc, mặt đất hắc ám trận bắn nổi lên quỷ dị khói đen, đem quang minh tinh thạch bao vây lại. Bị khói đen bao khỏa quang minh tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Lực lượng ánh sáng bị cưỡng ép rút ra, sau đó một chút xíu bị thôn phệ, lại chuyển hóa thành thuần túy hắc ám lực lượng. Thuận trận văn mạch lạc rót vào hắc ám bản nguyên thủy tinh bên trong. Bà đã giơ cao thủy tinh quyền trượng, quanh thân bao vây lấy hắc ám năng lượng. Hắc ám chi thần, nên ta lệnh cưỡng chế, ban cho ta hắc ám bản nguyên chi lực, đúc thành mạnh nhất hắc ám thân thể. Dùng tuyệt đối hắc ám lực lượng, chinh phạt hết thảy đi. Chỉ thấy đạo đạo chú văn tràn vào đến hắc ám bản nguyên thủy tinh bên trong. Anh, một đạo hắc ám cổ sáng theo hắc ám bản nguyên thủy tinh bên trong xông ra, sau đó đem Ạ Dạ Gỗ Chi Vương bao khỏa. Hống hống hống, Ạ Dạ Gỗ Chi Vương phát ra gào thét thảm thiết, khủng bố hắc ám năng lượng thuận hắn thất hiếu, lấy gần như hung tàn phương thức chui vào đến trong cơ thể của hắn. Lập tức khí tức của hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đã đạt tới nửa bước võ đế cấp độ. Giống, Ạ Dạ Gỗ Chi Vương song quyền nắm chặt, đột nhiên ngẩng đầu, phía sau đột nhiên hiện ra một tôn cực kỳ khủng bố thân ảnh. Tôn kia thân ảnh giống như là cực hạn nhất hắc ám chỗ ngưng tụ, tản ra vũ trụ cũng vì đó run rẩy lực lượng kinh khủng. Ngay tại thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Ạ Dạ Gỗ Chi Vương khí tức lại lần nữa tăng gọn. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, phản phất là cái gì ràng buộc cùng gông xiềng bị đánh vỡ đồng dạng. Vâng, một đạo hắc ám khí lang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, toàn bộ cung điện nháy mắt biến thành cho bụi. Lập tức hắc ám năng lượng hóa thành một sáng, xông lên trời không, trực tiếp đâm vào đến trong mây xanh. Nháy mắt, toàn bộ hắc ám thế giới vì thế mà chấn động, mây đen dày đặc, nhật nguyệt điên đảo, sấm sét vang dội, đại địa che kín giống mạng nhện vết nứt. Chỉ thấy tại trong cổ sáng, A Dạ Gỗ Chi Vương chậm rãi ngự không mà lên, quanh thân khí tức đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ha ha ha, một trận điên cuồng tiếng cười theo A Dạ Gỗ Chi Vương trong miệng phát ra. Là cái này, thành đế cảm giác sao? Thật sự là quá mỹ diệu. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều đem tại bổn vương dưới chân phụ phục, run rẩy. Chương 1194, bị cầm tù quang minh tộc người. Chương 1194, bị cầm tù quang minh tộc người. Hắc ám thế giới, vô danh núi hoang. Đường Huyền chắp tay sau lưng, nhìn sông lên trời không hắc ám năng lượng, nhíu mày. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng hắn toàn chi chi nhãn y nguyên có thể thấy rõ ràng hắc ám trong cung điện phát sinh hết thảy. Võ đế, cái này đủ để cho toàn vũ trụ cũng vì đó rung động cảnh giới. Ở trước mặt Đường Huyền lại lần nữa xuất hiện, cũng làm cho lông mày của hắn càng nhăn càng sâu. Lúc đầu A Dạ Gỗ Chi Vương cung điện liền đã đủ khó giải quyết, hiện tại hắn lại dùng quỷ dị thủ đoạn đạt tới võ đế cảnh giới, muốn chém giết hắn thu hoạch được hắc ám thế giới độ khó, thậm chí đã vượt qua Huyền Thôn Minh Đế. Liền xem như Đường Huyền cũng cảm giác được khó giải quyết. Ha ha ha, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Hắc ám phía trên cung điện, A Dạ Gỗ Chi Vương y nguyên tại liên tục không ngừng hấp thu hắc ám năng lượng, khí tức của hắn cũng không có dừng bước, mà là tiếp tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới võ đế nhất tinh trung kỳ. Đột nhiên, hắc ám đại trận đột nhiên nhớ tới tiếng oanh mình, giống như thủy triều hắc ám năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ suy yếu đi. Hắc ám bản nguyên thủy tinh kia sáng cũng phai nhạt xuống. Ừm, đây là có chuyện gì? Năng lượng làm sao đoạn tuyệt rồi? A Dạ Gỗ Chi Vương mặt lộ vẻ phẫn nộ, hắn đang chìm say tại lực lượng tăng lên khoái cảm bên trong, đột nhiên đoạn tuyệt, để hắn khó chịu vô cùng. Hiện tại bổn vương chỉ có nhất tinh võ đế chu kỳ, thực lực như vậy còn không đủ để hủy đi tiểu tử kia. Bà đạ, A Dạ Gỗ Chi Vương nôn nóng bất an nói. Bà đạ giơ quyền trượng đi tới. Khởi bẩm A Dạ Gỗ Chi Vương, đại trận ngừng vận chuyển là bởi vì khởi động hắc ám bản nguyên thủy tinh quang minh tinh thạch đã không có. A Dạ Gỗ Chi Vương mặt lộ vẻ không vui. Vậy còn chờ gì, lập tức phái người đi lấy, bổn vương còn cần càng nhiều lực lượng. Vâng, vương. Bà đạ vừa định muốn rời khỏi, lại bị A Dạ Gỗ Chi Vương gọi lại. Chờ một chút, ngươi mang 9 đại ma tướng cùng đi, tốc độ phải nhanh, ngàn vạn không thể bị tiểu tử kia phát hiện, nếu không liền phiền phức. Bổn vương sẽ mở ra hắc ám truyền tống trận, đưa ngươi đi. Bà đạ không mình hành lễ. Rất nhanh, trong hắc ám thần điện sáng lên một đạo màu đen của sáng, xông lên trời không, biến mất tại tầng mây bên trong. Cổ sáng xuyên thấu vân tiêu, hướng về hắc ám thế giới nơi nào đó mà đi. A, kia là. Đường Huyền hai mắt híp lại. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cổ sáng một đường hướng về phương đông mà đi. Rất nhanh, một tòa lồng giam xuất hiện ở trước mắt. Tòa kia lồng giam to lớn vô cùng, chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm dặm nhiều. Bên trong có vô số hắc ám võ giả lui tới. Ngoại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều mang theo gươm cùm, toàn thân rách rách dưới dưới người. Bọn hắn mặt mũi xanh xao, tay chân đều là máu me đầm địa, theo một cái to lớn trong hầm mỏ đi ra. Trong đó không ít người trong tay vương lấy to to nhỏ nhỏ quang minh thủy tinh. Mẹ nó, để các ngươi đào điểm khoáng thạch đều đào không được, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đều là một đám tiện tốt đầu, muốn trộm lười đúng không? Đánh cho ta. Chỉ thấy mấy cái hắc ám võ giả đang dùng roi ra điên cuồng quật mấy cái mang gông cùng người. Mấy người kia đều là không có đào ra khoáng thạch người. Tại roi ra quật xuống toàn thân ra chóc thịt bong, máu me đầm địa, rú thảm không thôi. Còn lại những cái kia mang theo gông cùng người, từng cái câm như hến, không dám có chút động đậy. Lúc này, hắc sát quang mang từ trên trời giáng xuống. Bà đã mang 9 đại ma tướng đi ra. Hắn chính là A Dạ Gỗ Chi Vương dưới trướng thủ tịch thuật pháp sư, thân phận phi phạm. Rất nhiều hắc ám võ giả lập tức không mình hành lễ. Tham kiến bà đại nhân. Bà đã nhẹ gật đầu, sau đó đối với cầm đầu hắc ám võ giả nói, hắc hồn, đại nhân cần càng nhiều quang minh thủy tinh, khai thác đi ra bao nhiêu rồi. Hắc hồn đội vàng phủi tay, mấy cái hắc ám võ giả nhấc lên 3 cái lớn khung đi tới. Tại lớn khung bên trong, vụ bật lẻ tẻ cất đặt mấy trăm khỏa to to nhỏ nhỏ quang minh thủy tinh. Bà đã nhìn lướt qua, lông mày lập tức nhíu lại. Làm sao mới điểm này, mà lại độ tinh khiết cũng rất kém cỏi. Hắc hồn, ngươi đang lừa biếng. Hắc hồn toàn thân lắc một cái, mặt lộ ngơ ngác. Bà đạ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Hắn lập tức dồn dập nói, đại nhân bất giận, thuộc hạ tự nhiên không dám lừa biếng, thuộc hạ cái này liền để những cái kia quang minh tộc phế thải nhóm cố gắng đào mỏ. Bà đạ nhẹ gật đầu, cho ngươi 3 ngày thời gian, kiếm đủ 1,000 khối thượng phẩm trở lên quang minh tinh thạch, nếu không ta liền đem ngươi huyết tế. Hắc hồn điên cuồng run rẩy lên. Huyết tế là một loại phi thường đáng sợ hắc ám hình phạt, chính là đem người sống sờ sờ đinh tại trên cây cột, sau đó dùng hắc ám chú thuật đem linh hồn sống sờ sờ tách ra ngoài. Tại trong quá trình bóc ra, thu hình người sẽ cảm nhận được đục thân cùng linh hồn song trọng tra tấn. Cái loại cảm giác này, chỉ là nghĩ đến cũng đủ để cho hắc hồn tê cả da đầu, hàn khí ứa ra. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đúng giờ chuẩn bị kỹ càng quang minh tinh thạch. Bà đã nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa khởi động truyền tống trận pháp, mang móc ra quang minh tinh thạch rời đi. Đợi đến bà đã sau khi đi, hắc hồn trực tiếp nhảy dựng lên. Mẹ nó, đều nhìn cái gì vậy, cho ta đảo. Từ giờ trở đi, hết thảy mọi người nhất định phải một ngày 12 canh giờ ngày đêm không ngừng cho ta đảo, trừ phi tắt thở, nếu không ai dám lười biếng, ta liền đem quang minh tộc những hài đồng kia toàn bộ đều giết. Hắc hồn vung tay lên, một đám hắc ám võ giả đẩy mấy cái lồng giam đi ra. Mấy cái kia lồng giam bên trong khóa lại rất nhiều hài đồng, lớn nhất cũng không cao hơn 10 tuổi, nhỏ nhất thậm chí còn ngay cả lời cũng sẽ không nói. Quang minh tộc võ giả nhìn thấy hài đồng, từng cái thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Hắc hồn lớn tiếng nói, các ngươi có nghe hay không, cho ta đảo, nếu không ta hiện tại liền đem tất cả hài đồng toàn bộ đều giết. Quang Minh tộc tộc nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể nện bước tập tên bộ pháp, hướng về vạn mỏ đi đến. Hắc Hồn hừ lạnh nói, người tới, cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ai dám lười biếng, trực tiếp giết. Lập tức Hắc Ám võ giả nắm lên trường đao, đi theo Quang Minh tộc người cùng một chỗ tiến vào trong hầm mỏ. Hắc Hồn vừa muốn cất bước đi theo tiến vào, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận hàn khí. Hắn ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một tấm lạ lẫm vô cùng khuôn mặt, chính đôi hắn mỉm cười. Cái gì? Chỉ tới kịp phun ra hai chữ, Hắc Hồn trước mắt vì đó tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Bạch Ly bọn người động tác cực nhanh, không đến một lát liền đem vạn mỏ bên ngoài Hắc Ám võ giả đều cho thanh sạch sẽ. Chủ nhân, đều giải quyết, chỉ còn lại trong hầm mỏ những cái kia. Điền Lực nói, muốn chúng ta đều xử lý mất sao? Đường Huyền trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, tạm thời không cần. Hắn nhìn xem Hắc Hồn chết không nhắm mắt thi thể, con người có chút vừa mở. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Hắc Hồn trên thi thể bò lên một đạo hắc ảnh, bóng đen kia dần dần rõ ràng, thình lình biến thành một cái khác Hắc Hồn. Cái này Hắc Hồn vô luận khí tức, bề ngoài còn là tất cả mọi thứ, đều cùng nguyên bản Hắc Hồn không có nửa điểm khác nhau. Phục chế chi nhãn, có thể hoàn mỹ phòng chế ra hết thảy. Chương 1195, không rút, các ngươi sẽ không phải chết sao? Chương 1195, không rút, các ngươi sẽ không phải chết sao? Tại phục chế thể Hắc Hồn dưới sự dẫn đầu, Đường Huyền bọn người tiến vào trong hầm mộ, rất nhanh liền đi tới chỗ xấu nhất. Còn chưa tới gần, liền nghe tới quất cùng tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nó, đứng lên cho ta đào. Nhanh lên. Đại nhân có lệnh, hôm nay bên trong ít nhất phải đào ra 350 khối quang minh thủy tinh, nếu không các ngươi đừng mơ có ai sống. Chỉ thấy quặng mỏ chỗ sâu, có dạng này một cái to lớn bình đài. Trước đó những cái kia quần áo tả tơi người, chính cật lực cơ công cụ, đào xới bùn đất. Hắc Ám các võ giả nhìn thấy ai lơ biếng, trực tiếp chính là quất. Mỗi một roi đều ở trên người lưu lại dữ tợn vết thương. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, lộ ra tàn nhẫn vô cùng. Nhìn thấy Hắc Hồn đi tới, chúng Hắc Ám võ giả cùng một chỗ không người. Tham kiến đại nhân. Khôi Lỗi Hắc Hồn nhẹ gật đầu, đều ra ngoài, nơi này ta tới canh chừng. Vâng. Hắc Ám võ giả không dám thất lễ, lúc này nối đuôi nhau mà ra. Toàn bộ trong hầm mỏ chỉ còn lại những cái kia suy yếu thợ mỏ cùng Đường Huyền bọn người. Thiên Quân kêu lên, tất cả mọi người tới. Chủ nhân nhà ta có lời muốn hỏi các ngươi. Thợ mỏ không dám chống lại, lúc này khập khiễng đi tới. Đường Huyền phất phất tay, trước giúp bọn hắn chữa thương đi. Thủy Xanh, Lăng Na bọn người lúc này lấy ra đan dược cùng đồ ăn đưa tới. Thợ mỏ cũng không có đưa tay đón, trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm nghi hoặc. Đường Huyền nói, chớ khẩn trương, ta là tới cứu các ngươi. Vốn cho rằng biểu lộ thân phận, những này thợ mỏ sẽ kích động, hưng phấn, sau đó cúi đầu liền bái. Kết quả những này thợ mỏ không ai động, toàn bộ đều là cúi đầu, thật giống như không nghe thấy đồng đạo. Điện Lực kêu lên, các ngươi đều biết sao? Không nghe thấy chủ nhân nhà ta nói đến cứu các ngươi sao? Nhưng những cái kia thợ mỏ y nguyên không ai động. Đường Huyền cười cười, hắn biết những này thợ mỏ đang lo lắng cái gì, đều mang tới đi. Tiếng bước chân bên trong, Thời Càn cùng Bạch Ly mang một đám hải tử đi tới. Phụ thân, mẫu thân, hải tử. Những cái kia thợ mỏ nhìn thấy hải tử xuất hiện, chất phát biểu lộ nháy mắt phá phòng. Bọn nhỏ nhao nhao nhào tới, tìm tới chính mình phụ mẫu, hoa hoa khóc lớn lên. Lúc này, một lao giả vượt qua đám người ra, bình một tiếng quỳ ở trước mặt Đường Huyền. Đa tạ ân nhân. Hô kéo kéo một tiếng, tất cả thợ mỏ đều quỳ xuống. Đường Huyền quát tay một cái, đều đứng lên đi. Hiện tại tin tưởng ta là tới cứu các ngươi sao? Lao giả chậm rãi đứng lên, lập tức gật cười. Tin tưởng, nhưng là ngươi còn là rời đi đi. Chúng ta không cần ngươi cứu. Thiên Quân quát, ngươi lão nhân này, nói cái gì đây? Các ngươi không phải đã được cứu sao? Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng cùng hải tử đoàn tụ? Lao giả khuôn mặt càng khổ. Chúng ta đương nhiên muốn cùng hải tử đoàn tụ, nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới đều bị ạ dạ gỗ chi vương chiếm cứ, chúng ta nơi nào cũng đi không được. Còn lại thợ mỏ cũng là đồng dạng, rất nhanh liền một lần nữa biến trở về cái kia chán ngán thất vọng bộ dáng. Bên ngoài khắp nơi đều là Hắc Ám võ giả, nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta chạy, nhất định sẽ dùng càng tàn nhẫn thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Đúng vậy à, cùng hắn như thế, chúng ta còn không bằng ở chỗ này đào mỏ càng tốt hơn một chút. Tốt, xin đem hải tử toàn bộ đợi chút nữa lồng giam đi, vạn nhất để bà đại nhân phát hiện, vậy chúng ta coi như thảm. Nhìn xem đám người bộ dáng, Bạch Ly, Tiền Quân bọn người đều là trợn mắt hốt mồm. Không phải, các ngươi đây là? Chẳng lẽ các ngươi là thụ ngược đãi cùng sao? Thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đường Huyền khoát tay một cái. Đối với những người này tâm tình, hắn tỏ ra là đã hiểu. Đã các ngươi không nguyện ý rời đi, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần nói cho ta có biện pháp nào đánh bại ạ dạ gỗ chi vương liền có thể. Lão giả lắc đầu nói, không có khả năng, cái thế giới này đã bị ạ dạ gỗ chi vương hoàn toàn chiếm cứ, không có người có thể đánh bại hắn. Đường Huyền thản nhiên nói, chỉ cần phá giải rơi Hắc Ám thần điện thần khí, ta liền có thể giết hắn. Lão giả một mặt không tin. Hắn thấy, Đường Huyền hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Đường Huyền hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, nếu như giúp ta đánh bại ạ dạ gỗ chi vương, các ngươi còn có cơ hội thu hoạch được chân chính tự do. Nếu là không rút, các ngươi coi là sẽ không phải chết sao? Lời vừa nói ra, quả nhiên không ít người trên mặt lộ ra ý động biểu lộ. Một nữ tử cúi đầu nhìn xem con của mình, do dự mở miệng nói, tộc trưởng, ân nhân nói không sai, ạ dạ gỗ chi vương chưa trừ diệt, chúng ta không cho bọn hắn cho đánh chết, cũng sẽ tươi sống mà chết. Câu nói này phảng phất là rơi xuống lăn dầu phía trên hỏa tinh. Đông đảo thợ mỏ nhao nhao kêu lên. Tên lão giả kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt do dự lại càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, hắn phát ra thở dài một tiếng. Tốt à, ta có thể nói cho ngươi như thế nào đánh bại ạ dạ gỗ chi vương phương pháp, đến nỗi những chuyện khác, ta liền bất lực. Đường Huyền khẽ miệng cong ra một vòng vui mừng. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là một cái thời cơ. Lão giả thở dài, nói, nơi này nguyên bản gọi là Hy Quang giới, là một cái vạn vật tắm rửa tại trong quang minh thế giới. Có một ngày, bóng tối bao trùm, A Dạ Cổ Chi Vương giáng lâm, hắn lợi dụng đáng sợ cấm chú đem quang minh lực lượng bản nguyên chuyển hóa thành hắc ám lực lượng, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nếu như ngươi đánh bại A Dạ Cổ Chi Vương, liền cần phá giải hắn cấm chú. Đường Huyền hai mắt sáng lên. Như thế nào phá giải? Lão giả nói, cái này ta cũng không biết. Đường Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Chẳng lẽ bận bịu đường này là phí công sao? Lão giả nói tiếp, bất quá ta mặc dù không biết, nhưng là có một người khẳng định biết. Đường Huyền hỏi, ai? Nắng sớm thủ hộ giả. Hắn thời đại thủ hộ Châu Hy Quang giới, biết được Hy Quang giới hết thảy. Lão giả nói, tại A Dạ Cổ Chi Vương giáng lâm thời điểm, hắn lực ngăn hắc ám giáng lâm, thế nhưng lại bị A Dạ Cổ Chi Vương đả thương, phong ấn tại trong đỉnh dạ gốc. Kia là một cái tràn ngập hắc ám quái vật đáng sợ sơn gốc. Đường Huyền mỉm cười. Ngươi chỉ cần nói cho ta vĩnh dạ cốc ở nơi nào liền có thể. Lão giả nói, lần này đi hướng tây 500 dặm chỗ, có một chỗ vực sâu, vĩnh dạ cốc ngay tại phía dưới vực sâu. Tìm tới hy vọng, Đường Huyền cũng là tâm tình buông lỏng. Các ngươi không phải muốn đào quang minh thủy tinh sao? Ta tới giúp các ngươi một thanh đi, chí ít có thể tranh thủ một chút thời gian. Chợt, hắn mở ra toàn chi chi nhãn, đảo mắt phía dưới, hắn nhìn thấy tất cả quang minh thủy tinh vị trí, sau đó đem toàn bộ đánh dấu đi ra. Lão giả bọn người nửa tin nửa ngờ dựa theo Đường Huyền chỉ điểm phương hướng khai thác. Quả nhiên trong chốc lát, liền đào một đống lớn quang minh thủy tinh. Chúng thợ mỏ lập tức gieo họ. Có những này quang minh thủy tinh, chí ít bọn hắn có thể thiếu đi rất nhiều quất. Mà đối với Đường Huyền đến nói, những này quang minh thủy tinh sẽ tiến một bước tăng cường A Dạ Cổ Chi Vương lực lượng. Cho nên hắn nhất định phải nhanh tìm tới nắng sớm thủ hộ giả, hỏi ra đánh bại A Dạ Cổ Chi Vương biện pháp. Vĩnh Dạ Cốc sao? Chương 1196, Hắc Ám Bản Nguyên Giam Cầm Pháp Trận. Chương 1196, Hắc Ám Bản Nguyên Giam Cầm Pháp Trận Vĩnh Dạ Cốc. Bốn phía một điểm thanh âm đều không có, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, hiện ra Đường Huyền bọn người thân ảnh. Nơi này chính là Vĩnh Dạ Cốc sao? Cảm giác thật không thoải mái. Bạch Ly cau mày nói, nàng chính là quang thuộc tính thể chất, đối với hắc ám 10 phần sáng tối, mà thời càn lại cảm giác tựa như về nhà, thân thể bóng đen chi lực đều đang hoan hô. Ha ha, ta cảm giác lại rất tốt. Đường Huyền mở ra toàn chi chi nhãn nhìn lại, ánh mắt chiếu tới là bóng tối vô tận. Nơi này đã bị hắc ám năng lượng triệt để bao phủ, liền một điểm ánh sáng mang đều không có. Thời càn, mở đường. Vâng, chủ nhân. Thời càn vung tay lên một cái, hắc ám trong thế giới vậy mà phát sáng lên. Làm hắc ám lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, tự nhiên sẽ sinh ra tia sáng. Tại hắc ám chi quang chiếu xuống, đám người cũng là thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Chỉ thấy mặt đất phía trên phủ kín vỡ vụn hải cốt, những cái kia hải cốt đã bị hắc ám chi lực ăn mòn vỡ vụn không chịu nổi. Bạch Ly ồ lên một tiếng, nàng chỉ một ngón tay, một cỗ hải cốt vỡ vụn, bên trong trôi ra một tia nhàn nhạt quang minh chi lực. Những người này chỉ sợ đều là thủ hộ hy quang giới võ giả, toàn bộ đều chết tại nơi này. Đám người không khỏi vì đó thở dài. Đường Huyền nói, đi thôi, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đánh bại A Dạ Cổ Chi Vương, báo thủ cho bọn họ. Đám người rất tán thành. Lập tức, đám người cất bước hướng về Vĩnh Dạ Cốc chỗ sâu đi đến. Theo xâm nhập, hài cốt càng ngày càng nhiều. Trên vách núi đá, trên mặt đất cũng trải rộng chiến đấu dấu vết. Có thể nghĩ lúc ấy tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Xuyên qua bên ngoài, rất nhanh đám người liền đi tới trong cốc. Làm bước vào nháy mắt, tất cả mọi người hít vào một ngụm lạnh ra. Chỉ thấy cả tòa sơn cốc bị một đạo to lớn kết giới bao phủ. Kết giới bốn phía quần quần mắt trần có thể thấy hắc ám khí lưu, khiến người ngạt thở uy áp tựa như núi cao trấn áp ở trên thân mọi người. Tại kết giới mặt ngoài, thỉnh thoảng có hắc ám phủ văn chớp động. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến, liền có thể cảm giác được tòa này hắc ám kết giới khủng bố. T. Thật đáng sợ kết giới. Thiền Quân lẩm bẩm nói. Lăng Na cho mày, đạo này kết giới đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn bao phủ lại, chỉ có đem hắn phá giải, nếu không tuyệt đối không cách nào tiến vào. Thời Can mỉm cười. Để cho ta tới đi. Bạch Ly nói, đừng xúc động, vẫn là để chủ nhân đến đi. Thời Can cười đắc ý, ta chính là bóng đen chi thể, cùng hắc ám lực lượng chính là bản nguyên mà sinh, coi như lợi hại hơn nữa hắc ám lực lượng, cũng tổn thương không được ta. Ta chỉ cần đem năng lượng bóng tối đưa vào, sau đó liền có thể mở ra kết giới. Xem trọng. Nói, Thời Càn liền đi tới hắc ám kết giới trước, sau đó đưa tay phải ra, đặt tại kết giới phía trên, lập tức vận động thể nội năng lượng bóng tối, đưa vào trong đó. Thu liệu. Năng lượng bóng tối vừa mới tiếp xúc kết giới, hắc ám phủ văn nháy mắt nổ tung. Thời Càn đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác linh lực của mình giống như là vỡ đê hồng thủy, đang bị kết giới điên cuồng rút hút, đang điền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Không. Không tốt, nó tại hấp thụ lực lượng của ta. Thời Càn muốn chặt đứt linh lực liên tiếp, lại phát hiện linh lực của hắn đã bị hắc ám kết giới gắt gao khóa lại, căn bản là không có cách chặt đứt. Trong khoảnh khắc, hắn năng lượng bóng tối liền sẽ hấp thu hai thành tà hữu. Chủ nhân cứu mạng! Thời Càn hét dầm lên. Đường Huyền tay phải vồ một cái, Hoàng Tuyền Huyết Liêm vào tay. Tử thần quá cảnh, phá! Hoàng Tuyền Huyết Liêm có được chạm phá cấm chế hiệu quả. Khí nhọn hình lưới dao lướt qua, hắc ám phủ văn nhao nhao nứt toa ra. Thời Càn toàn thân lắc một cái, rút lui mấy bước, tránh thoát. Tuy chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng hắn lại cảm giác chính mình khoảng cách tử vong gần như thế. Trực tiếp kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh, thật là khủng khiếp kết giới. Đường Huyền dùng toàn chi chi nhãn nhìn lại, hắc ám kết giới tin tức hiện trước mắt. Mục tiêu: hắc ám bản nguyên giam cầm pháp trận đẳng cấp, thần cấp nhị tinh thuộc tính, ám hiệu quả 1, giam cầm, hình thành to lớn cấm chế không gian, áp chế trong không gian hết thảy sinh linh, Hiệu quả 2, thôn phệ hấp thu, có thể thôn phệ bất luận cái gì hình thức năng lượng, đến bổ sung tự thân, hắc ám năng lượng cũng không ngoại lệ, đánh giá, đến từ hắc ám thế giới giam cầm trận pháp, có được cực mạnh lực phòng ngự. Đường Huyền đem hắc ám bản nguyên giam cầm pháp trận tin tức nói cho đám người. Đám người không khỏi rung động không thôi. Thời Càn cũng là hút lấy hơi lạnh nói, "Tề, nguyên lai tòa này pháp trận liền hắc ám năng lượng cũng có thể hấp thu, khó trách ta kém chút liền xong đời." Đường Huyền cười nói, "Chuyện này nói cho ngươi, không phải cùng thuộc tính năng lượng, liền có thể lơ là bất cẩn." Thời Càn lập tức thần sắc nghiêm lại, đem Đường Huyền lời nói một mực ghi tạc trong lòng. Bạch Ly cau mày nói, "Chủ nhân, vậy chúng ta nên như thế nào phá giải đạo này giam cầm pháp trận?" Đường Huyền cười nói, "Mở ra liền có thể." Hắn lập tức giơ lên Hoàng Tuyền Huyết Liêm. Thanh này thần khí chính là tứ tinh thần khí, có trạng kích linh hồn cùng cắt cấm chế năng lực. Toàn chi chi nhãn xuống, Đường Huyền có thể thấy rõ ràng hắc ám bản nguyên giam cầm đại trận trận tuyến cùng trận nhãn bài bố. Mặc dù Hoàng Tuyền Huyết Liêm có được cắt cấm chế năng lực, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể phá giải. Tòa này hắc ám bản nguyên giam cầm trong đại trận, có chút trong trận nhãn giấu giếm đáng sợ cấm chế, nếu như tùy tiện đột vào, chẳng những không cách nào phá giải trận pháp, ngược lại sẽ dẫn phát cấm chế công kích. Mặc dù những cấm chế này không làm gì được Đường Huyền, nhưng cũng miễn không được mang đến một chút phiền toái. Trọng yếu nhất, vạn nhất kinh động Á Dạ Gỗ Chi Vương sẽ không hay. Tại không có đạt được Quang Minh Bổn Nguyên Thủy Tinh trước đó, Đường Huyền cũng không muốn cùng Á Dạ Gỗ Chi Vương lên xung đột. "Phá cho ta." Quát khẽ trong lâm thành, Hoàng Tuyền Huyết Liêm hung hăng chém xuống. Xoạt xoạt. Một vết nứt hiện tại phía trên đại trận. Chỉ thấy tại trong khe hở, mấy chục đạo trận nhãn nứt toa ra, lộ ra một cái độc lớn. Nháy mắt một cỗ mục nát mùi phun ra ngoài, trong đó còn kèm theo nồng đậm hắc ám khí tức. "Thế, trong này giống như bị phong ấn thật lâu." Bạch Ly cau mày nói. Loại này mục nát hương vị để nàng càng thêm không thoải mái. Nói cách khác, trong đại trận hắc ám năng lượng so bên ngoài còn kinh khủng hơn. Đợi đến mục nát hương vị tán một hồi về sau, Đường Huyền mới mang đám người tiến vào vỡ ra khe hở bên trong. Đi không bao xa, Đường Huyền bọn người lại lần nữa ngừng chân. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là một màn trước mắt để bọn hắn chấn động theo. Trước mắt là một tòa tàn tạ cung điện. Cung điện trước đó khắp nơi đều là vỡ vụn khe hở. Vô số tàn tạ thi thể nằm ở trước cung điện. Những thi thể này vẫn chưa hư thối, còn bảo lưu lấy khi còn sống bộ dáng. Trên người bọn hắn khôi giáp che kín các loại tổn thương dấu vết. Chỉ là nhìn thấy, liền có thể tưởng tượng ra những cái này nhân sinh trước đụng phải cái dạng gì công kích. Những người này là? Thiên Quân hít vào một ngụm lạnh ra. Trúc Viêm thì thào nói, chỉ sợ những người này đều là thủ hộ cung điện võ giả, bị Á Dạ Gỗ Chi Vương chém giết tại nơi này. Nhưng vào lúc này, một cỗ quỷ dị hắc ám năng lượng phun ra ngoài. Những thủ vệ kia người thi thể trong con mắt sáng lên tựa như quỷ hỏa tia sáng. Lập tức, bọn hắn thân thể khẽ động. Chương 1197, Hắc hóa thủ hộ giả chương 1197, Hắc hóa thủ hộ giả tạch tạch tạch. Chói hai khớp xương tiếng ma sát bên trong, những cái kia chết trận thủ hộ giả thi thể toàn bộ đều nhúc nhích. Chỉ thấy cả người khoác tướng quân áo giáp thủ hộ giả chậm rãi giơ lên trong tay đứt gãy trường đao. Kẻ xâm nhập, chết. Lập tức, mặt mũi của hắn cùng trên thân thể hiện ra hắc ám ma văn. Không tốt, bọn hắn khi còn sống chấp niệm quá mạnh, bị hắc ám lực lượng ký thể, hiện tại đã biến thành khủng bố quái vật. Thủy Xanh cả kinh nói. Bạch Ly cau mày nói, "Chủ nhân, làm sao nữa? Những người này nhất định phải là nơi này thủ hộ giả." Đường Huyền đảo mắt một vòng, quả quyết nói, "Giết." Bọn hắn khi còn sống vì thủ hộ Quang Minh Thánh Điện mà chết ở Á Dạ Gỗ Chi Vương trong tay. Hiện tại cái dạng này, đối với bọn hắn đến nói, là một loại to lớn xỉ nhục. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó móc ra binh khí, cùng Hắc Ám thủ hộ giả đại chiến lại với nhau. Hắc Ám thủ hộ giả gào thét liên tục, điên cuồng tấn công, binh khí vỡ vụn, bọn hắn liền giang hai cánh tay muốn cùng Bạch Ly bọn người đồng quy vu tận. Càng là như thế, Bạch Ly bọn người càng là cảm thán. Chủ nhân nói không sai, dạng này anh hùng, sau khi chết không nên bị dạng này điều khiển. Đám người lúc này chấn tắc tinh thần, đánh ra cực chiêu. Mãnh liệt võ kỹ tia sáng điên cuồng thôn vệ hắc ám các thủ hộ giả thi thể. Đường Huyền cũng không có động thủ, mà là cất bước hướng về tàn tạ cung điện đi đến. Mặc dù cung điện đã sụp đổ hơn phân nửa, còn có thể theo đổ nát thê lương bên trong nhìn thấy cung điện huy hoàng của ngày xưa. Làm Đường Huyền đi tới chỗ sâu nhất thời điểm, nhìn thấy một tòa to lớn tế đàn. Trên tế đàn, đứng một người. Sát thực nói, là một cỗ thi thể. Toàn chi chi nhăn xuống. Người kia tin tức nổi lên. Chính là Quang Minh Thánh Điện thủ hộ giả. Hắn mặc tàn tạ chiến bào màu trắng, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đầu vai, quanh thân vờn quanh đáng sợ hắc ám năng lượng. Những cái kia hắc ám năng lượng ngay tại từng giờ từng phút hủ thực thủ hộ giả thân thể. Mà thủ hộ giả thân thể mặt ngoài có một chút yếu ớt điểm sáng màu trắng, kia là chưa từng tiêu tán quang minh chi lực. Bất quá giờ phút này tại hắc ám năng lượng ăn mòn, đã tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Một khi lực lượng ánh sáng triệt để tiêu tán, người bảo vệ kia cũng sẽ bị hắc ám thôn vệ bao phủ. Nhưng vào lúc này, thủ hộ giả tựa hồ cảm ứng được Đường Huyền khí tức, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia là một tấm gương mặt tuấn mỹ, giờ phút này lại che kín giữ tận màu đen đường vân, nguyên bản thanh tịnh đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại vận đục đỏ sẫm. "Ngươi là ai?" Thủ hộ giả chậm rãi nói. Đường Huyền chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, "Ta là có thể cứu vớt người của thế giới này, hiện tại nói cho ta, như thế nào đánh bại Á Dạ Gỗ Chi Vương?" Á Dạ Gỗ Chi Vương năm chữ mới ra, tựa hồ là xúc động thủ hộ giả ký ức. Cặp mắt của hắn nháy mắt hiện ra điên cuồng tia sáng. "Á Dạ Gỗ Chi Vương, ta tuyệt đối không cho phép ngươi nhiễm Quang Minh bổn nguyên hạch tâm." "A!" Một tiếng hét lên. Thủ hộ giả thể nội bắn ra một cỗ phi thường khủng bố hắc ám năng lượng. So bên ngoài thủ hộ võ giả hắc ám lực lượng mạnh lên hơn gấp 10 lần. Toàn bộ Quang Minh Thánh Điện đều tại cỗ này hắc ám năng lượng xung kích kịch liệt lay động, đều phải chết, ai cũng không thể mang đi. Quang Minh, nháy mắt, thủ hộ giả thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện ở trước mặt Đường Huyền, mang khủng bố năng lượng màu đen bàn tay thẳng đến lồng ngực của hắn. Đường Huyền đơn trưởng dựng lên, Long khí thuẫn ngưng tụ, ngăn lại thủ hộ giả trọng trưởng. Phanh, hắc ám năng lượng ở trên Long khí thuẫn nổ tung. Mặc dù ngăn lại hắc ám năng lượng, nhưng Long khí thuẫn cũng là lay động không thôi. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lực lượng thật mạnh. Lấy hắn hiện tại lực lượng, võ đế trở xuống võ giả căn bản không có khả năng dung chuyển hắn nửa phần. Liền xem như đẳng cấp thấp võ đế, hắn cũng đồng dạng không sợ. Trước mắt thủ hộ giả tu vi đẳng cấp chỉ có võ thánh thất tinh. Nhưng dung hợp hắc ám chi lực về sau, hắn buộc phát sức chiến đấu, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn võ đế cường giả, so với Viên Tôn Minh đế cũng chỉ hơi kém một chút thôi. Giết, giết, giết á. Thủ hộ giả điên cuồng sau khi chết, không ngừng đánh ra công kích của hắn không có kết cấu gì, nhưng chỗ mang theo lực lượng lại là vô cùng kinh khủng, mỗi một quyền mỗi một cước đều ẩn chứa xé rách không gian như thế, còn sót lại quang minh chi lực bị hắc ám năng lượng bặm mẹo, trở nên càng thêm vị dị khó lường. Bất quá hắn thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng Đường Huyền thực lực cường đại, thật cũng không sợ. Nhưng Đường Huyền cũng không có tiến công, mà là một mực phòng thủ. Nếu như hắn bung ra lực lượng tiến công, trong khoảnh khắc liền có thể đem thủ hộ giả chém giết. Nhưng bởi như vậy, hắn liền rốt cuộc không có khả năng biết đánh bại ạ dạ gỗ chi vương biện pháp. Lúc này thủ hộ giả thể nội chỉ còn lại cuối cùng một tia tàn hồn, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Cho nên Đường Huyền nhất định phải tại bảo đảm thủ hộ giả cuối cùng tàn hồn bất diệt dưới tình huống, đem hắn thể nội hắc ám chi lực thanh trừ hết. Nhưng lúc này hắc ám chi lực đã cùng thủ hộ giả hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đổi thành người khác, căn bản không có biện pháp gì. Nhưng Đường Huyền có toàn chi chi nhãn, có thể thấy rõ ràng thủ hộ giả thể nội hắc ám chi lực vận chuyển tình huống. Hắc ám tháp, ra. Thần niệm khẽ động, hắc ám tháp hiện tại Đường Huyền đỉnh đầu. Bất quá Đường Huyền cũng không có thôi động hắc ám tháp, mà là giơ trưởng đánh ra. Phanh. Song trưởng tương giao, thủ hộ giả thân thể run lên, bay ngược mà ra. Bất quá hắn cũng không có thụ thương, chỉ là quanh thân vờn quanh hắc ám chi lực bị đánh tan một chút. Nhưng những cái kia hắc ám chi lực cũng không có biến mất, mà là một lần nữa phóng tới thủ hộ giả. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, cho ta hút. Hắc ám tháp nháy mắt bắn ra cường đại hấp lực, đem cái kia tia hắc ám chi lực cho hấp thu. Hống hống hống. Thủ hộ giả giống như chưa tỉnh, lại lần nữa lao đến. Đường Huyền bắt chước làm theo, thật giống như kéo tơ, từng chút đem thủ hộ giả thể nội hắc ám chi lực cho đánh tan đi ra. Lúc đầu mặc dù tương đối chậm, nhưng theo thủ hộ giả thể nội hắc ám chi lực dần dần biến mất, công kích của hắn cũng càng ngày càng chậm, trong con mắt điên cuồng cũng thanh tỉnh không ít. Đường Huyền bỗng nhiên lực lượng bộc phát, đem thủ hộ giả đánh bay, sau đó hắc ám tháp toàn lực bộc phát, một cú khủng bố hấp lực đem thủ hộ giả bao phủ. Chỉ thấy hắc ám chi lực hóa thành đạo đạo khói đen, theo hắn tất khiếu phun ra ngoài. Ngao ngao ngao. Thủ hộ giả đau khuôn mặt bặm mẹo, gào thét không thôi. Đường Huyền cũng không có dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức. Loại trừ hắc ám chi lực quá trình có chút thống khổ, người hơi nhẫn nại một chút. Tựa hồ là nghe hiểu Đường Huyền, thủ hộ giả chậm rãi bình tĩnh lại. Vì để tránh cho hắc ám chi lực phản vệ, Đường Huyền lại đem hồn lực của mình quán chú đến thủ hộ giả thể nội, bảo vệ hắn hồn lực, không đến mức bị hắc ám chi lực phá hủy. Theo hắc ám chi lực ly thể, thủ hộ giả trên thân hắc ám ma văn cũng đang từ từ biến mất bên trong. Có một chút hắc ám chi lực phi thường giàu hoạt, dấu đang thủ hộ người thể nội chỗ sâu. Đổi thành người khác, căn bản phát giác không được. Nhưng căn bản trốn không thoát Đường Huyền toàn chi chi nhãn. Rất nhanh, tất cả hắc ám chi lực liền đều bị hấp thu. Chương 1198, ba kiện thần khí. Chương 1198, ba kiện thần khí. Hắc ám năng lượng diệt hết. Thủ hộ giả trên thân màu đen đường vân biến mất, mái tóc dài màu trắng bạc một lần nữa trở nên sáng bóng, đôi mắt cũng khôi phục một chút thanh tịnh hào quang. Chỉ là sắc mặt tái nhợt đến như là trang giấy. Hắn bản nguyên đã tại cùng hắc ám năng lượng ăn mòn trong đối kháng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Thủ hộ giả kinh ngạc nhìn hai tay của mình, trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Không nghĩ tới, ta còn có thanh tỉnh một ngày. Thủ hộ giả thanh âm có chút khàn khàn, lại mang ba phần giải thoát. Bị hắc ám năng lượng ăn mòn về sau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang đau khổ bên trong dày vò. Hoang nên trở về. Thủ hộ giả. Đường Huyền vừa cười vừa nói. Đa tạ. Thủ hộ thì đối với hắn không người chào tới đất, khắp khuôn mặt là cảm kích. Như không có tiểu hữu, chỉ sợ ta đã vạn kiếp bất phục. Sau đó hắn thẳng người lên, trong mắt lóe lên thống khổ hồi ức. Trăm năm trước, A Dạ Gỗ Chi Vương dẫn đầu hắc ám quân đoàn giáng lâm hy quang giới, ta dù kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên không cách nào chống cự hắn đáng sợ uy năng. Chỉ có thể mang quang minh bổn nguyên thủy tinh chạy trốn tới nơi đây, vốn muốn mượn quang minh thánh điện lực lượng thủ hộ thủy tinh, thế nhưng là A Dạ Gỗ Chi Vương quá mức cường đại, chẳng những hủy đi quang minh thánh điện, còn phong ấn quang minh bổn nguyên thủy tinh lực lượng. Mà ta, hắn cười khổ một tiếng, cũng bị hắc ám năng lượng ăn mòn thần trí, kém chút vạn kiếp bất phục. Quang minh bổn nguyên thủy tinh hiện tại ở đâu? Đường Huyền truy vấn, đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Chỉ có khởi động lại quang minh bổn nguyên thủy tinh, tài năng triệt để đánh bại ạ dạ gỗ chi vương. Ngay tại thần điện chỗ sâu, thủ hộ giả chỉ hướng phế tích hậu phương. Nhưng bây giờ quang minh bổn nguyên thủy tinh bị hắc ám năng lượng hoàn toàn ô nhiễm, nhất định phải trước loại trừ hắc ám năng lượng mới có thể đem hắn khởi động lại. Hắn nói tiếp, khởi động lại quang minh bổn nguyên thủy tinh cần ba kiện bảo vật: nắng sớm chi hạch, quang minh chi bản, hằng cổ dây chuyền. Ba cái tề tụ, tài năng kích hoạt thủy tinh năng lượng cốt lõi. Đường Huyền hỏi tiếp, cái này ba kiện bảo vật đều ở nơi nào? Thủ hộ giả tay phải duỗi ra, chỉ thấy vô số quang lưu hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, biến thành một cái nắm đấm lớn màu vàng quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia tản ra ấm áp lực lượng ánh sáng, tựa như nắng sớm. Đây chính là nắng sớm chi hạch. có dẫn dắt cùng hấp dẫn lực lượng ánh sáng năng lực. Thủ hộ giả nói, cũng chính là cái này nắng sớm chi hạch lực lượng mới bảo vệ ta cuối cùng một tia tàn hồn, hiện tại giao cho ngươi. Theo nắng sớm chi hạch lý thể, thủ hộ giả cuối cùng một tia tàn hồn bắt đầu tiêu tán, thân thể cũng biến thành như ẩn như hiện. Quang minh chi bản bị ạ dạ gỗ chi vương cướp đi, phong ấn tại vĩnh dạ thú vương thể nội, kia là một cái phi thường đáng sợ quái thú, có được võ đế cấp bậc sức chiến đấu, ngươi muốn cầm tới, sợ không phải chuyện dễ. Đường Huyền mỉm cười, ta muốn cầm đồ vật, còn không có lấy không được. Thủ hộ giả nói tiếp, đến nỗi hàng cổ dây chuyền, thì tại quang minh thánh điện chỗ sâu, bị hắc ám cấm chế phong ấn, muốn nhỏ tâm. Theo tiếng nói, thủ hộ giả tàn hồn triệt để hao hết, cuối cùng tiêu tán thiên địa, chỉ còn lại màu vàng nắng sớm chi hạch lơ lửng trong hư không. Đường Huyền định thần nhìn lại, mục tiêu, nắng sớm chi hạch đẳng cấp, thần cấp tam tinh thuộc tính, ánh sáng hiệu quả, nhưng hấp dẫn lực lượng ánh sáng, bảo vệ thần hồn, cũng như cùng quang minh chi bản cùng hàng cổ dây chuyển tạo thành quan hệ thất tinh thần khí quang minh vương miện. Thất tinh thần khí. Đường Huyền nháy mắt con người co rụt lại. Cho tới nay, hắn bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất thần khí chỉ có ngũ tinh. Theo hắn biết, thần khí mỗi lớp 10 tinh, uy lực của nó đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà thất tinh thần khí, uy lực quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như có thể cầm tới, hắn đối phó ạ dạ gỗ chi vương liền sẽ có nắm chắc hơn. Mà lại hắn lúc đầu cũng muốn đi cầm ba kiện thần khí đến một lần nữa kích hoạt quang minh bổn nguyên thủy tinh. Hiện tại nắng sớm chi hạch đã tới tay, còn cần quang minh chi bản cùng hàng cổ dây chuyền. Đường Huyền đem nắng sớm chi hạch thu vào, sau đó cất bước hướng về quang minh thánh điện chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, hắc ám năng lượng thì càng khủng bố, thậm chí đã gần như biến thành thực chất, tại đường Huyền bốn phía vặn bẹo xoay quanh, thật giống như khát máu sói đói, muốn hắn một ngụm nuốt mất. Đường Huyền đem hắc ám tháp dọc tại đỉnh đầu, đem tới gần hắc ám năng lượng toàn bộ hấp thu hết, sau đó thông qua hỗn độn thủy tinh tháp chuyển đổi thành bản nguyên lực lượng, quan chú đến trong sở giới. Quang minh thánh điện đằng sau là một cái thông đạo, bị hắc ám năng lượng bao phủ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vật gì đáng sợ ở bên trong phun trào. Chủ nhân, trong tiếng kêu ầm ĩ Bạch Ly bọn người đi tới, bọn hắn đã đem tất cả thủ hộ võ giả đều giải quyết hết, cũng coi là cho bọn hắn giải thoát. Đường Huyền lúc này mang đám người đi đến thông đạo. Đặt lên thông đạo về sau, đám người rõ ràng cảm giác hắc ám năng lượng bên trong áp lực càng thêm khổng lồ. Thể nội lưu chuyển linh khí cũng chậm mấy lần. Nhất là hắc ám năng lượng bên trong truyền đến ăn mòn ba động, không ngừng ảnh hưởng tâm thần của mọi người. Cái kia ăn mòn ba động sẽ câu lên sinh linh ở sâu trong nội tâm ẩn tàng tâm tình tiêu cực. Liên thủ hộ giả dạng này đỉnh cấp tồn tại đều không thể ngăn cản, có thể thấy được hắc ám năng lượng đáng sợ. Đường Huyền đem hắc ám tháp lực lượng chống ra, bảo vệ đám người. Thông đạo không hề dài, đại khái là chừng 5 dặm, rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Đây là khi đi tới cuối cùng về sau, đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại cuối thông đạo là một mảnh to lớn bình đài. Trên bình đài, hài cốt đầy đất, trong khe hở là phun trào huyết hà. Thư thối huyết nhục treo tại hài cốt phía trên, trong không khí phiêu tán mùi hôi khí tức. Mà tại chính giữa bình đài, nằm sấp một cái không ngừng núp nhích viên thịt. Mục tiêu: Vĩnh Dạ thú vương đẳng cấp, võ đế nhị tinh thuộc tính, máu, ám kỹ năng 1, chém giết, vung vẩy thân thể, đối với địch nhân tạo thành to lớn trạng kích tổn thương. Kỹ năng 2, hắc ám ẩn trốn, có thể tùy thời biến mất trong bóng đêm, cũng như hư không phát ra đâm xuyên công kích. Kỹ năng 3, hắc ám hơi thở, theo trong thân thể phun ra hắc ám năng lượng, tiến hành không khác biệt công kích. Đế uy, vĩnh dạ giam cầm, mở ra về sau, có thể đem nơi nào đó không gian triệt để giam cầm, đối với địch nhân tạo thành to lớn tâm tình tiêu cực tổn thương. Đánh giá: Á dạ gỗ chi vương chế tạo ra đến quái vật kinh khủng, dùng để trấn thủ quang minh thánh điện. Ngay tại Đường Huyền quan sát thời điểm, vĩnh dạ thú vương thân thể đột nhiên run lên, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên. Chỉ thấy nó thân thể không ngừng bành trướng, ngoại hình rất giống con rết, đầu lâu to lớn vô cùng, bén nhọn răng tựa như lưỡi dao sắc bén, đủ để đem hết thể xé nát. Tại thân thể hai bên còn có hai con tựa như loan đao to lớn thân thể, giáp xác hiện ra một loại quỷ dị màu tím đen, mặt trên còn có đáng sợ hắc ám ma văn. Giống. Vĩnh dạ thú vương phát ra gào thét thanh âm, đầu lâu hai bên mắt kép sáng lên chói mắt ánh đỏ. Sóng âm lướt qua, bốn phía hài cốt phảng phất bị tác động, không ngừng bặm bẹo nhúc nhích, biến thành từng cỗ đáng sợ bạch cốt khô lâu chiến sĩ. Đường Huyền lông mày nhíu lại. A, xem ra lại là một trận đại chiến a. Chương 1199, Vĩnh Dạ Thú Vương chương 1199, Vĩnh Dạ Thú Vương trong sân cốc. Đường Huyền chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Bạch Ly chờ chín đại võ giả đứng ở bên người của hắn, trong mắt là hội chủ quyết tâm. Đối diện, Vĩnh Dạ Thú Vương chậm rãi đứng thẳng người. Khí tức kinh khủng tựa như thủy triều quét ngang, dẫn động hắc ám năng lượng, không ngừng quán chú trong cơ thể của nó. Chói hai khớp xương tiếng ma sát bên trong, một cái lại một cái bạch cốt khô lâu chiến sĩ đứng lên. Bốn mắt đối mặt ở giữa, chiến hỏa đã ở trong không khí vằn mèo. Đột nhiên, một tiếng gào thét kéo ra chiến cuộc. Giống. Vĩnh Dạ Thú Vương ngửa đầu gào thét, trong miệng hiện ra hắc ám năng lượng quang lưu. Oanh! Hắc ám quang lưu hung hăng phun ra. Khí tức cường đại trong hư không cắt đứt ra vết rách to lớn, thật lâu không thể khép lại. Đường Huyền tay phải duỗi ra, hoàng tuyến huyết liêm vào tay, khí nhọn hình lưỡi dao đã gào thét mà ra. Phốc thử. Khí nhọn hình lưỡi dao cắm vào đến hắc ám quang lưu bên trong, ngạnh sinh sinh đem hắn cắt đứt thành hai đầu. Nhưng hắc ám quang lưu vẫn chưa biến mất, mà là tiếp tục tiến lên, mắt thấy liền bổ nhào vào Đường Huyền trước mặt. Chỉ thấy không gian vặn mèo, một tòa đồng hồ xuất hiện, chính là thần khí Tuế Nguyệt Luân. Xoạt xoạt. Kim đồng hồ ba động, không gian vặn mèo biến thành vòng xoáy, đem hắc ám quang lưu thôn vệ. Một bên khác, Hoàng Tuyến Huyết Liêm đánh ra khí nhọn hình lưỡi dao cũng đi tới Vĩnh Dạ Thú Vương trước mặt. Chỉ thấy Vĩnh Dạ Thú Vương trực tiếp huy động như lưỡi dao chấn trước, ngạnh sinh sinh đem khí nhọn hình lưỡi dao cắt nát. Một chiêu trao đổi, riêng phần mình vô hại. sau đó chiến sự mở ra. Tiếng bước chân nặng nề bên trong, bạch cốt khô lâu chiến sĩ tựa như thủy triều dùng để giết nha. Điện lực hổ gầm một tiếng, dẫn đầu tiến công. Phá mông phủ mang không ai bị nổi uy năng hung hăng chém xuống. Một tên bạch cốt khô lâu chiến sĩ giơ lên tầm tuẫn, muốn ngăn cản phá mông phủ công kích. Nhưng là điện lực lượng cỡ nào hung tàn, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, bạch cốt khô lâu chiến sĩ liền tấm thuẫn dẫn người cùng một chỗ bị chém làm hai đoạn. Ha ha ha, thông quái á. Điện lực ngẩng đầu, trong mắt hiện ra tinh hồng tia sáng, chính là si vu chi lực bộc phát dấu hiệu. Thần lực lại thúc, phá mông phủ hóa thành gió lốc, những nơi đi qua, cường đại bạch cốt khô lâu binh sĩ nhao nhao vỡ nát. Bạch ly bọn người cũng đồng loạt ra tay, đem bạch cốt khô lâu binh sĩ đánh nát. Nhưng càng nhiều bạch cốt khô lâu binh sĩ đứng lên, dường như vô cùng vô tận. Đường Huyền nhíu mày, những này bạch cốt khô lâu binh sĩ đều là vĩnh dạ thú vương triệu hoán đi ra. Nói cách khác, chỉ cần vĩnh dạ thú vương bất tử, những này bạch cốt khô lâu binh sĩ lại không ngừng xuất hiện. Tử thần quá cảnh, Đường Huyền cổ tay khẽ đảo, hoàng tuyền huyết liêm xoay tròn, sau đó chém ra mấy đạo khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về vĩnh dạ thú vương mà đi. Hống hống hống. Đột nhiên, vĩnh dạ thú vương trung quanh thân thể hiện ra quỷ dị hắc ám khí tức. Phốc thử, tử thần quá cảnh khí nhọn hình lưỡi dao hung hăng chém tới vĩnh dạ thú vương trên thân. Nhưng kỳ quái chính là, vĩnh dạ thú vương cũng không có thụ thương, thân thể của nó giống như là bong bóng, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hoàng Tuyên huyết liêm cuốn ngược mà lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cái tựa như lưỡi dao chân trước theo trong hư không chém ra. Keng! Khí nhọn hình lưỡi dao tương giao, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đường Huyền thân thể run lên, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước. Lại nhìn phía sau, có một đại đoàn bóng đen. Vĩnh Dạ thú vương lưỡi dao chân trước, chính chậm rãi lùi về đến trong bóng đen. Đường Huyền còn chưa rơi xuống đất, bên người của hắn lại lần nữa hiện ra một đoàn bóng đen. Hắc ám cổ sáng theo trong bóng đen tuôn ra, đem Đường Huyền thân ảnh thôn vệ. Nhưng hắn cũng không có thụ thương. Tại hắc ám cổ sáng thôn vệ hắn mấy mắt, Đường Huyền đã tuấn di đến một nơi khác. Mà Vĩnh Dạ thú vương công kích cũng theo nhau mà tới. Quỷ dị như vậy công kích, chính là Vĩnh Dạ thú vương thứ hai kỹ năng. Hắc ám ẩn trốn, có thể đem thân thể của mình giấu trong bóng đêm, sau đó từ bất khả tư nghị địa phương công kích địch nhân. Đổi thành thường nhân, sợ là sớm đã tuyệt vọng từ bỏ. Nhưng Đường Huyền khác biệt, hắn nhưng là có toàn tri chi nhãn. Hắn đột nhiên mở ra, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy Vĩnh Dạ thú vương bản thể. Cút ra đây cho ta! Đường Huyền một chân đạp mạnh, trực tiếp phát động trung yên lĩnh vực. Vô số thố ti tử dây leo đâm vào trong hắc ám. Lập tức, hắc ám tựa như thủy triều tuôn ra. Trận trận tiếng gào thét theo bên trong truyền ra. Thố ti tử dây leo từng chút rút về, ngạnh sinh sinh đem Vĩnh Dạ thú vương từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Hắc ám ẩn trốn bị phá, Vĩnh Dạ thú vương tức giận không thôi, thân thể vặn vẹo ở giữa, hắc ám chi lực bạo trùng, ngạnh sinh sinh đem thố ti tử dây leo cho xé rách. Lập tức, Vĩnh Dạ thú vương mắt kép sáng lên quỷ dị tia sáng. Vô số đạo dây đỏ theo mắt kép bên trong bắn ra, biến thành lồng giam, đem Đường Huyền giam ở trong đó. Chỉ thấy lồng giam bên trong không gian không ngừng bặm mẻo, biến thành một phương dị độ thế giới. Đường Huyền liền cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng, một cỗ hỗn hợp giết chóc, oán độc, phẫn nộ, đấu kỵ tâm tình tiêu cực chuyển khắp toàn thân. Để hắn có một loại muốn điên cuồng giống to, tàn nhẫn giết chóc xúc động. Chính là Vĩnh Dạ thú vương kỹ năng mạnh nhất. Vĩnh Dạ giam cầm. Lợi dụng hắc ám năng lượng hình thành một phương đơn độc không gian, sau đó dẫn phát ra bị nhốt người nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực, làm cho lòng người cảnh sụp đổ mà chết. Đường Huyền lặng lặng cảm ứng đến tâm tình biến hóa. Rất lâu đều không có loại cảm giác này. Có cảm xúc, ta mới giống người a. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sơ giới năng lượng nháy mắt đem tâm tình tiêu cực cho chấn áp xuống. Chiêu này Vĩnh Dạ giam cầm thậm chí liền võ đế đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Nhưng Đường Huyền không giống bình thường, tinh thần của hắn cùng sơ giới tương liên, tâm tình tiêu cực lại cao, cũng ảnh hưởng không được nửa phần. Mắt thấy mạnh nhất kỹ năng vô hiệu, Vĩnh Dạ thú vương càng thêm phẫn nộ, vọt thẳng đi qua, hai chân hung hăng chạm kích mà xuống. Đường Huyền tay phải một nắm, Chu Tiên kiếm vào tay, sau đó cùng Hoàng Tuyển huyết liêm hợp nhất. Chạm. Song nhận ngành hám, giòn vang trong âm thanh, Vĩnh Dạ thú vương lưỡi đao chi bị Chu Tiên kiếm trực tiếp chém rách, ở vang rơi xuống đất. Nồng đậm hắc ám chi huyết phun ra. Hống hống hống. Vĩnh Dạ thú vương bị đau, phát ra gầm thét thanh âm. Nó rút lui mấy bước, toàn thân lỗ chân lông sáng lên quỷ dị tia sáng. Sau đó hắc ám năng lượng tuôn trào ra. Phương viên trong trăm trượng toàn bộ bị bao phủ. Ầm ầm. Không khác biệt công kích, để mắt trần có thể thấy hết thảy đều tại sụp đổ bên trong. Đường Huyền dựng thẳng lên long khí thuẫn, ngăn lại công kích, đồng thời đem toàn chi nhãn lực lượng mở ra đến lớn nhất, ánh mắt xuyên thấu Vĩnh Dạ thú vương thân thể. Nhìn thấy hắn thể nội bị hắc ám quang lưu quấn quanh một khối vòng tròn thủy tinh, chính là tam đại quang minh thần khí một trong quang minh chi bản, có được hấp thu cùng chuyển hóa lực lượng ánh sáng hiệu quả, nhưng là bị ạ dạ gỗ chi vương phong ấn về sau trở thành hắc ám thần khí. Đường Huyền hai mắt híp lại, hắn thu hồi hoàng tuyển huyết liêm, lưu lại chu tiên kiếm, chu thần bốn thức, đồ ma. Hắn một chân đạp mạnh, xông lên trời không, chu tiên kiếm kề sát bên cạnh thân. Trong một chớp mắt, tia sáng bắn ra, biến thành một đạo màu bạc của sáng, đem Đường Huyền cùng chu tiên kiếm bao vây lại, hình thành một đạo không gì sánh kịp rực rỡ kiếm mang. Làm kiếm mang lên tới điểm cao nhất thời điểm, rơi xuống phía dưới. Chương 1200, thần khí vào tay. Cộng sinh tượng đá. Chương 1200, thần khí vào tay. Cộng sinh tượng đá. Kiếm mang chưa đến, khí thế cường đại đã ép Vĩnh Dạ thú vương không ngẩng đầu được lên. Hống hống hống. Tử vong áp lực bức ra Vĩnh Dạ thú vương tất cả thú tính, nó giống giận mở ra miệng lớn, u tử sắc kia sáng lấy cực nhanh tốc độ hội tụ thành hắc ám quang lưu, hắc ám quang lưu càng tụ càng nhiều, mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn hắc ám dòng điện. mỗi một đạo dòng điện đều có được xé rách võ thánh cường giả uy lực đáng sợ. Làm hắc ám quang lưu hội tụ đến cực hạn thời điểm, vĩnh dạ thú vương đầu lâu đột nhiên dâng lên, cột sáng phun ra ngoài. Quang lưu lúc đầu chỉ có cỡ thùng nước, trong lúc hô hấp liền đã bành trướng thành mấy chục trượng rộng dòng lũ, mang thôn phệ hết thể vì thế vọt tới kiếm mang. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này hai đạo đối lập tia sáng. Va chạm trước mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có quỷ dị yên tĩnh. Hắc ám năng lượng ý muốn thôn phệ kiếm mang. Đồng dạng, kiếm mang cũng đang không ngừng xé tan bóng đêm năng lượng. Chỉ thấy trong kiếm mang Đường Huyền đột nhiên hai mắt vừa mở. Hắc thạch, tăng phúc. Hắc thạch thạch tinh thả ra tăng phúc chi lực. Kiếm mang lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng vọt. Phanh. Hắc ám quang lưu bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bị kiếm mang chạm đến bộ phận trực tiếp bị xé nứt thành nguyên thủy linh khí, như là băng tuyết gặp nắng gắt tan rã. Hống hống hống. Vĩnh Dạ thú vương điên cuồng thôi động thể nội hắc ám năng lượng, hắc ám quang lưu lần nữa bành trướng, ý đồ đem kiếm mang màu bạc triệt để nuốt hết. Nhưng đại hắc thạch thạch tinh gần như 30 lần tăng phúc xuống, có thể làm đến, cũng mẹn mẹn chỉ là nhiều chi chống đỡ mấy hơi thở. Ngắn ngủi giằng co về sau, hắc ám quang lưu bị kiếm mang triệt để xuyên qua, hóa thành phong bạo, nứt ra. Mất đi trở ngại kiếm mang như là như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp theo Vĩnh Dạ thú vương đỉnh đầu cắm vào. Vĩnh Dạ thú vương thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, mắt kép bên trong lộ ra nhân tính hóa hoàng hốt tia sáng. Xoạt xoạt. Đột nhiên, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Vĩnh Dạ thú vương mặt ngoài thân thể hiện ra vô số đạo vết nứt. Những này vết nứt từ đỉnh đầu bắt đầu lan tràn, cấp tốc trải rộng toàn thân, giống như mạng nhện bao trùm mỗi một tấc lân phiến. Vết nứt bên trong lộ ra ngân sắc quang mang, chiếu sáng thú vương thống khổ mặt mũi và mèo. Nó há to miệng, tựa hồ phát ra không cam lòng gầm thét, lại chỉ phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Phanh. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Vĩnh Dạ thú vương thân thể ầm vang sụp đổ. Hắc ám lực lượng mang vô số thịt nát tứ tán bay tán loạn, màu đen máu tươi như mưa to rơi xuống. Đường Huyền đứng tại huyết vũ bên trong, tay phải nâng một khối hình mâm tròn đồ vật. Cái kia đồ vật toàn thân ngân bạch, mặt ngoài khắc lấy 12 đạo quan văn, chính là ẩn tàng tại Vĩnh Dạ thú vương thể nội quang minh chi bản. Tại ạ dạ gỗ chi vương công phá quang minh thánh điện bên trong, hắn đem quang minh chi bản phong ấn, thả tại Vĩnh Dạ thú vương thể nội, mượn nhờ hắc ám lực lượng đến ăn mòn cùng thôn phệ quang minh chi bản lực lượng. Giờ phút này bị Đường Huyền lấy ra, quang minh chi bản cũng lại lần nữa tách ra thành quang chi lực. Ba kiện bảo vật đã tập hợp đủ hai kiện, hiện tại chỉ còn lại hàng cổ dây chuyền. Đường Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Khoảng cách đánh bại ạ dạ gỗ chi vương lại gần một bước. Theo Vĩnh Dạ thú vương vẫn lạc, hắc ám năng lượng cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Mất đi khống chế bạch cốt khô lâu binh sĩ một lần nữa biến thành khung xương, nứt to ra. Bạch Ly bọn người nhao nhao xuống tới. "Chủ nhân." Đường Huyền gật đầu. "Tiếp tục tiến lên đi." Đám người tiếp tục tiến lên. Rốt cục đi tới Quang Minh Thánh Điện chỗ xấu nhất, Bản Nguyên Thần Điện, cũng là thủ hộ giả cất đặt Quang Minh bổn nguyên thủy tinh địa phương. Còn chưa tới gần, Bạch Ly liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình quang minh chi lực đang hoan hô. Không sai, quang minh bổn nguyên thủy tinh ngay tại bên trong. Đường Huyền trên mặt cũng hiện ra một vòng mừng rỡ. Có quang minh bổn nguyên thủy tinh, hắn liền có được đánh bại ạ dạ gỗ chi vương lực lượng, mà lại Bạch Ly cũng có thể tiến giai thành võ đế. Thật sự là song hỷ lâm môn. Đường Huyền cố nén xuống nội tâm vui vẻ. Thất bại trong gang tấc đạo lý, hắn còn là biết. Giờ phút này còn không phải mở trạm bên thời điểm. Mọi người ở đây tới gần bản nguyên thần điện thời điểm, đột nhiên bốn đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận, có cấm chế. Đám người nháy mắt thần sắc siết chặt, nhưng lường trước bên trong công kích vẫn chưa đi tới. Bốn đạo cột sáng rơi xuống về sau, biến thành bốn tòa màu đen tượng đá. Trừ cái đó ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Ừm, đó là cái gì? Thạch Nha hiếu kỳ nói. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đã thấy bốn tòa tượng đá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong đó một tòa tượng đá đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hiện ra mấy chục khóa hắc ám quang cầu, hướng về đám người mở ra. Cẩn thận! Thiên Quân lập tức giơ lên tấm thuẫn, cản ở trước mặt mọi người. Sau đó điện lực cùng Trúc Viêm đồng thời thoát ra, đánh về phía tượng đá. Còn chưa tới gần, một cái khác tượng đá cũng động, nó hai tay khẽ động, hắc ám năng lượng hình thành hộ thuẫn, cản tại điện lực cùng Trúc Viêm trước người. Phanh! Hai người công kích bị hắc ám hộ thuẫn ngăn lại. Để cho ta tới. Thủy Xanh giơ lên quyền trượng, cực quang tử hình, màu trắng khí đông đánh ra, đem hắc ám hộ thuẫn đông lạnh thành băng điêu. Sau đó Lăng Na ngưng tụ tam sát thiểm lôi liên, hung hăng đánh vào hắc ám trên hộ thuẫn. Chịu đựng song trọng cực hạn lực lượng công kích, hắc ám hộ thuẫn nứt toạc ra. Còn chưa chờ hai nữ tiếp tục tiến công, mặt khác hai cái hắc ám tượng đá cũng bắt đầu chuyển động. Trong đó một cái tượng đá cầm ra một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm vung dậy, chém ra đạo đạo kiếm khí. Thiên Quân vừa định muốn ngăn cản, dưới chân đột nhiên hiện ra hắc ám chi quang. Xoạt xoạt một tiếng, hắn trực tiếp bị hắc ám lao lung cho cầm giữ. Cẩn thận, cái này bốn cái tượng đá có khác biệt năng lực. Bạch Ly kêu lên. Trúc Viêm nói, xem ra nhất định phải đem cái này bốn cái tượng đá đánh tan mới có thể tiếp tục tiến lên. Hắn hai mắt nhíu lại, trực tiếp để mắt tới cái kia phóng thích hắc ám quang cầu tượng đá. Cái này giao cho ta. Huyễn đạo, ta giúp ngươi. Thủy Xanh cùng Lăng Na tiếp tục khóa lại sử dụng hộ thuẫn tượng đá. Thiên Quân, Thời Càn cùng Thạch Nha thì đi công kích đại kiếm tượng đá. Cuối cùng Bạch Ly cùng điện lực một xa một gần, đối mặt sử dụng hắc ám lao lung võ kỹ tượng đá. Tượng đá mặc dù thực lực cường đại, nhưng Bạch Ly bọn người phối hợp thuần thục, rất nhanh liền đem tượng đá áp chế. Cùng một chỗ công kích, chín người toàn bộ cầm ra chính mình mạnh nhất võ kỹ, hướng về tượng đá đánh tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bốn cái tượng đá liền bị nổ tung thôn phệ. Giải quyết. Điện lực cơ phá mơ phủ, trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Nhưng mà Đường Huyền lại là ánh mắt ngưng lại. Còn không có. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắc ám quang cầu theo trong bụi mù thoát ra. hắn vội vàng giơ tay lên, sơ giới năng lượng hình thành vòng bảo hộ, ngăn lại công kích. Chuyện gì xảy ra? Chờ đợi bụi mù tản mát, bốn tòa tượng đá êm đẹp đứng tại chỗ. Chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại khí tức trở nên càng thêm cường đại. Đây là có chuyện gì? Đám người một mặt kinh ngạc. Đường Huyền lúc này mới thấy rõ ràng tượng đá tin tức. Mục tiêu: cộng sinh hắc ám tượng đá đẳng cấp, võ đế nhất tinh thuộc tính, am đánh giá, có được hắc ám cộng sinh năng lực tượng đá, làm bị công kích thời điểm, mặt khác ba cái tượng đá liền sẽ trưởng thành, không hạn mức cao nhất. Chương 1201, cuối cùng. Hắc ám long nhân thủ vệ. Chương 1201, cuối cùng. Hắc ám long nhân thủ vệ. Cái gì? Bị đánh về sau, còn lại ba cái tượng đá sẽ trưởng thành, tại sao có thể như vậy? Nghe tới cộng sinh hắc ám tượng đá tin tức, đám người không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Tiền quân cao mày nói, đáng ghét, nếu là như vậy, làm như thế nào đối phó đâu? Những người còn lại cũng là một mặt xoắn xuýt. Bọn hắn cũng coi là thân kinh bách chiến, nhưng lại chưa từng có đối phó qua dạng này quái dị địch nhân. Đường Huyền hơi suy nghĩ một chút, tìm đến bài trừ biện pháp. Rất đơn giản, dần dần đánh tan. Lập tức, hắn thả ra trung yên lĩnh vực. Vô số thố ti tử dây leo điên tuôn ra mà ra, đem ba cái tượng đá trói lại, chỉ còn sót lại sẽ giam cầm cái kia tượng đá. Tập trung hỏa lực, đưa nó bể nát. Đường Huyền hạ lệnh. Bạch Ly chờ chín đại võ giả lập tức thả ra chính mình mạnh nhất võ kỹ. Nháy mắt, các loại quang lưu tựa như lưu tinh trên trời rơi xuống, hung hăng nện tại cái kia tượng đá phía trên. Cường đại công kích nháy mắt thôn vệ tượng đá thân thể. Chỉ nghe ầm vang kinh bạo, giam cầm tượng đá tại chỗ băng liệt. Mà còn lại ba cái tượng đá khí tức thì nháy mắt cất cao, trực tiếp đạt tới võ đế nhị tinh. Dùng kiếm tượng đá phát ra gầm thét, giơ lên trường kiếm, trực tiếp chạm thố ti tử dây leo mảnh vụn bay tán loạn. Mà sử dụng hắc ám quang cầu tượng đá cũng đồng dạng bắt đầu ngưng tụ hắc ám quang cầu công kích thố ti tử dây leo. Bất quá thố ti tử dây leo không ngừng tái sinh, mà lại đối với hắc ám năng lượng kháng tính tương đối cao, cho nên sử dụng hắc ám quang cầu năng lượng tượng đá lực phá hoại không kịp đại kiếm tượng đá. Đường Huyền lập tức hạ lệnh đám người quay đầu tập kích đại kiếm tượng đá. Tại lực lượng tăng lên về sau, đại kiếm tượng đá lực công kích cùng lực phòng ngự được đến rõ ràng đề cao. Đám người cũng là phí một phen công phu mới đem giải quyết, mà còn lại hai cái tượng đá lực lượng cũng đi tới võ đế tam tinh. Lực lượng hiện ra cấp số nhân gia tăng. Hắc ám quang cầu uy năng cực kỳ khủng bố, để đám người cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Cũng may có Đường Huyền chỉ điểm, đám người đối với tượng đá nhược điểm công kích rất mau đem giải quyết. Cuối cùng chỉ còn lại phòng ngự tượng đá. Hắn lực phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng lực công kích không đủ. Đừng nhìn lực lượng đạt tới võ đế tứ tinh, thực tế lực công kích còn không bằng còn lại ba cái tượng đá. Rất nhanh cũng biến thành một đống mảnh vỡ. Hô, rốt cục giải quyết. Điện lực đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bạch Ly cười nói, nếu không phải chủ nhân kịp thời khám phá tượng đá bí mật, chúng ta căn bản là không có cách đem hắn vỡ vụn. Đám người rất tán thành. Dù sao ai sẽ nghĩ tới những thứ này tượng đá có được trưởng thành năng lực đâu. Một khi không cách nào kịp thời khám phá hắn bí mật, đợi đến những này tượng đá trưởng thành đến cao tinh cấp, đến lúc đó coi như Đường Huyền có thể khám phá nhược điểm, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn đánh tan. Dù sao tại dưới thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công. Mà Đường Huyền có thể khám phá, cũng là bởi vì hắn có toàn chi chi nhãn. Hắn hiện tại cũng là càng ngày càng không thể rời đi. Mặc dù toàn chi chi nhãn không có lực công kích, nhưng có thể khám phá địch nhân hư thực, từ đó chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ chi lợi, điểm này phi thường trọng yếu. Tốt, thủ vệ tượng đá đã đánh tan, chúng ta tiếp tục tiến vào đi. Đường Huyền thua tay nói. Đánh bại cộng sinh tượng đá cố nhiên mừng rỡ, nhưng cầm tới quang minh bổn nguyên thủy tinh mới là trọng yếu nhất. Lúc này đám người mở cửa lớn ra, tiến vào bản nguyên thần điện bên trong. Bước vào nháy mắt, một cỗ cực kỳ khổng lồ hắc ám uy áp đập vào mặt. Đường Huyền thôi động toàn chi chi nhãn nhìn lại, chỉ thấy thần điện nội bộ khắp nơi đều che kín khủng bố hắc ám cấm chế. Những này hắc ám cấm chế vòng vòng đan xen, một khi lầm sờ một cái, liền sẽ gây nên cái khác hắc ám cấm chế công kích. Thậm chí trong đó có mấy cái hắc ám cấm chế, liền ngay cả hắn cũng cảm giác được đau đầu. Mà một khi toàn bộ hắc ám cấm chế khởi động, liền xem như ngũ tinh thậm chí lục tinh cấp bậc võ đế cường giả cũng muốn chết ở đây. Đường Huyền đem toàn chi chi nhãn lực lượng thôi động đến lớn nhất, đem tất cả hắc ám cấm chế đều nhìn ở trong mắt. Sau đó hắn lại vận dụng cường đại tinh thần năng lực ở trong đầu thôi diễn phương pháp phá giải. Trọn vẹn qua thời gian một nén hương, Đường Huyền mới miễn cưỡng phá giải ra đạo thứ nhất cấm chế. Vạn sự khởi đầu nan, làm giải phá đạo thứ nhất cấm chế về sau, đằng sau độ khó liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Không đến nửa nén hương thời gian, hắn liền giải phá đạo thứ hai cấm chế. Ngay sau đó là đạo thứ ba cùng đạo thứ tư. Rất nhanh, bản nguyên trong thần điện hắc ám cấm chế liền bị Đường Huyền toàn bộ phá giải. Đám người tiếp tục tiến lên, xuyên qua hành lang về sau, cuối cùng đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Chỉ thấy cung điện chỗ sâu nhất là một chỗ to lớn vô cùng bình đài. Chính giữa bình đài, dựng thẳng một cây màu đen cột thủy tinh. Màu đen cột thủy tinh bên trong lần lần có hào quang màu trắng bạc chớp động, chính là quang minh bổn nguyên thủy tinh tia sáng. Tìm tới, Đường Huyền mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá hắn cũng không có đắc ý quên hình. Nơi này chính là phong ấn quang minh bổn nguyên thủy tinh địa phương. Lấy Á Dạ Gỗ Chi Vương cá tính, lại thế nào khả năng để người khác tùy tiện cầm tới đâu? Toàn chi chi nhăn xuống, màu đen cột thủy tinh hiện ra bộ mặt thật. Chính là một tòa cực kỳ lợi hại giam cầm pháp trận. Một khi đụng vào, trong khoảnh khắc liền có thể đem địch nhân lực lượng hút khô, thậm chí liền linh hồn cũng không ngoại lệ, muốn phá giải tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mà tại giam cầm pháp trận bốn phía thì dựng thẳng rất nhiều quái dị pho tượng. Những pho tượng kia mọc ra thằn lằn đầu, khủng long thân thể, trong tay còn cầm trường mâu đẳng binh khí, bên trong ẩn ẩn phun trào đáng sợ hắc ám năng lượng. Mục tiêu: hắc ám long nhân pho tượng thủ vệ đẳng cấp, võ thánh cửu tinh thuộc tính, ám, thạch kỹ năng 1, ám lôi đâm, lấy hắc ám lực lượng khu động trường mâu đâm tới địch nhân, tạo thành không nhìn phòng ngự đâm xuyên công kích. Kỹ năng 2, hóa đá tia sáng, theo trong hai mắt thả ra quỷ dị quan hệ, một khi đụng chạm, ngay lập tức sẽ bị hóa đá. Kỹ năng 3, sóng địa chấn, trà đạp sàn nhà, phóng thích sóng địa chấn, tiếp xúc đến người sẽ lâm vào chậm chạm, tê liệt trở chạm. Thái, thánh cấp vũ khí, hóa đá trung sinh, làm loạn vào chí mạng công kích về sau, sẽ tiến vào hóa đá trạng thái, sau đó lần nữa khôi phục. Đánh giá, đại thuật pháp sư bạ đã theo dị thứ nguyên triệu hoán đi ra khủng bố long nhân sinh vật, bị cải tạo thành hắc ám long nhân pho tượng thủ vệ. Ngay tại đường huyền quan sát thời điểm, những cái kia hắc ám long nhân pho tượng thủ vệ đột nhiên hoạt động. Tạch tạch tạch. Đạo đạo vết nước hiện tại pho tượng mặt ngoài, sau đó ầm vang băng liệt, lộ ra chân thân. Nháy mắt, mênh mông hắc ám năng lượng phun ra ngoài, trọn vẹn trên trăm cái hắc ám long nhân pho tượng thủ vệ khí tức tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo hắc ám chiều dâng, làm cả cung điện cũng vì đó chấn động. Đường Huyền trầm giọng nói, cẩn thận, những này hắc ám long nhân thủ vệ có được hóa đá năng lực, tuyệt đối đừng đi thấy bọn nó con mắt. Hắn vừa dứt lời, liền thấy hắc ám long nhân thủ vệ trong hai con ngươi sáng lên quỷ dị hắc sắc quang mang. Cạch cạch cạch. Nơi ánh mắt chiếu tới, vạn vật đều bị hóa đá. Đường Huyền quát, nhanh nhắm mắt. Đám người lập tức nhắm hai mắt lại, né qua hóa đá tia sáng. Mắt thấy hóa đá vô hiệu, hắc ám long nhân thủ vệ lập tức cơ trưởng mâu lao đến. Giết. Chương 1202, quỷ dị. Không thấy được năng lực. Chương 1202, quỷ dị. Không thấy được năng lực. Một tiếng giết. Chiến sự mở ra. Bạch Ly bọn người lập tức xông tới cùng hắc ám long nhân thủ vệ đại chiến lại với nhau. Phá cho ta. Điện lực cơ phá mơ phủ, dùng sức chém xuống. Xoạt xoạt một tiếng. Một cái hắc ám long nhân thủ vệ bị liền người mang mâu, trực tiếp chém làm hai đoạn. Trực tiếp biến thành tảng đá mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Ha ha, những này hắc ám long nhân thủ vệ cũng quá giòn đi. Không riêng gì hắn, liền ngay cả tiền quân dạng này phòng ngự hình võ giả cũng có thể tùy tiện đem hắn vỡ vụn. Ha ha, không phải những này hắc ám long nhân thủ vệ quá giòn, mà là chúng ta quá mạnh mà thôi. Trúc Viêm đấm tới một quyền, đem một cái hắc ám long nhân thủ vệ đánh vỡ nát. Nhiều nhất 20 cái hô hấp là có thể giải quyết chiến đấu. Đám người cùng một chỗ buông lòng xuống. Đường Huyền đảo mắt một vòng, cũng không có phát hiện nguy hiểm, lúc này đem lực chú ý bắt đầu tập trung tại hắc ám cấm chế phía trên. Liền hắn cũng không có chú ý, nơi nào đó không gian đột nhiên nổi lên quỷ dị gợn sóng. Một cái màu xanh đen hắc ám long nhân thủ vệ chậm rãi nổi lên. Cái này hắc ám long nhân thủ vệ vô luận hình tượng còn là khí thế, đều cùng phổ thông long nhân thủ vệ khác biệt. Chỉ thấy cái kia hắc ám long nhân thủ vệ hai mắt chậm rãi tạo động. Sau đó dưới chân của nó đột nhiên sáng lên cùng thân thể màu xanh đen tia sáng. Tia sáng kia hóa thành gợn sóng khuyết tán mà ra. Những nơi đi qua, mặt đất tựa như cắt chảy run rẩy lên. Ngay tại trong đại chiến thạch nha, Trúc Viêm bọn người đột nhiên thân thể run lên, liền cảm giác hai chân của mình phảng phất bị vô số người bắt lấy, khó mà động đậy. A, đây là có chuyện gì? Thân thể của chúng ta giống như không động đậy. Mau nhìn, mặt đất có chút không đúng. Lúc này mọi người mới phát hiện mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều một tầng gợn sóng, mà gấp chói cảm giác chính là theo tầng kia gợn sóng bên trong truyền tới. Là mặt trái trạng thái, không cần lo lắng, để cho ta tới. Thủy Xanh rất nhanh liền chấn định lại. Xua tan mặt trái trạng thái đối với nàng mà nói, bất quá một bữa ăn sáng, mà đám người cũng đều yên tâm xuống tới. Bọn hắn cùng một chỗ phối hợp nhiều năm, đối với lẫn nhau năng lực rõ như lòng bàn tay, cũng mười phần tín nhiệm. Đa Thủy Xanh đều nói như vậy, đó nhất định là không có vấn đề. Lập tức Bạch Ly bọn người một lần nữa đem lực chú ý thả tại Hắc Ám Long Nhân thủ vệ phía trên. Nhưng vào lúc này, con tia màu xanh đen Hắc Ám Long Nhân đột nhiên hai mắt vừa mở, sáng lên quỷ dị tia sáng. Tia sáng kia trong hư không hội tụ thành một chiếc gương. A, đó là cái gì? Bạch Ly, Tiền Quân, Thời Càn cùng Huyễn bốn người ngay lập tức nhìn thấy tấm gương, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tấm gương bên trong, thình lình có bốn tòa tượng đá. Tượng đá khuôn mặt cùng Bạch Ly bốn người giống nhau như lúc, mà ở trong hiện thực, bốn người cũng là thân thể lắc một cái, trong mắt nháy mắt trở nên tảng đá. Ngay sau đó đầu lâu, tứ chi, thân thể, toàn bộ đều biến thành tảng đá. Bạch Ly, Lão Tiền, Thời Càn, Huyễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đúng, các ngươi mau nhìn, con kia Hắc Ám Long Nhân thủ vệ là lúc nào xuất hiện? Bốn người bị hóa đá, Trúc Viêm, Thạch Nha, Lăng Na, Điện Lực cùng Thủy Xanh đồng thời quá sợ hãi. Đường Huyền cũng phát hiện không đúng, hắn ngay lập tức đem ánh mắt rơi xuống màu xanh đen Long Nhân trên thân. Mục tiêu: Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh đẳng cấp, võ đế nhất tinh thuộc tính, ám, thạch kỹ năng 1, siêu cấp sóng chấn động, nhưng phát động hiệu quả tăng phúc gấp 10 sóng chấn động. Kỹ năng 2, mặt kính hóa đá, lấy ánh mắt ngưng tụ mặt kính, có thể tạo thành đồng dạng hóa đá hiệu quả, nhắm mắt cũng vô dụng. Kỹ năng 3, thổ linh âm, theo trong lòng đất dâng trào ra đại lượng gai đất, tạo thành to lớn tổn thương. Bản nguyên kỹ năng, thứ nguyên triệu hoán, nhưng mở dị. Thứ nguyên khe hở, đối với tất cả địch nhân tiến hành mạnh khống cùng hóa đá. Đánh giá: Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh có ẩn tàng cùng điều khiển thứ nguyên năng lực, khó có thể đối phó. Đường Huyền trong lòng hơi chấn động một chút. Thế mà là Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Vô số bén nhọn gai đất theo trong lòng đất phun ra ngoài. Trúc Viêm, Thạch Nha, Lăng Na, Điện Lực cùng Thủy Xanh năm người cuốn quýt né tránh. Thổ linh đâm càng ngày càng nhiều, để năm người né tránh không gian cũng là càng ngày càng ít. Tăng thêm Hắc Ám Long Nhân thủ vệ công kích, ngũ đại võ giả cho dù thực lực cường đại, cũng xa vào đến tả hữu chi vụng tình trạng. Đường Huyền biết mình không thể lại khoanh tay đứng nhìn, tay phải hắn một chảo, hoàng tuyền huyết liêm vào tay, khí nhọn hình lưỡi dao biến thành xoay tròn lưỡi đao, hướng về Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh mà đi. Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh cảm giác được nguy hiểm, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhảy vào đến thứ nguyên trong khe hở. Xoạt xoạt. Hoàng Tuyên Huyết Liêm khí nhọn hình lưỡi dao đâm vào thứ nguyên trong khe hở, biến mất không còn tăm tích. Ừm. Đường Huyền trực tiếp mở ra toàn chi nhãn, nhìn về phía thứ nguyên khe hở. Chỉ thấy Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh chính nhanh chóng tại thứ nguyên trong khe hở du đậu. Xoạt xoạt. Thủy xanh phía sau hiện ra thứ nguyên khe hở. Thủy xanh, cẩn thận. Đường Huyền đội vàng mở miệng nhắc nhở. Thủy xanh lập tức thôi động cực hạn chi thủy bảo vệ thân thể. Đồng thời Trúc Viêm, Thạch Nha, Lăng Na cùng điện lực bốn người cũng cùng một chỗ đánh tới. Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh vừa mới thò đầu ra, liền lọt vào đám người công kích. Các loại cường lực võ kỹ ở trên thân hắn nổ bể ra đến, trực tiếp đem Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh nổ kêu thảm không thôi. Nó vội vàng xé rách thứ nguyên khe hở, muốn chạy trốn. Nhưng Đường Huyền lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội này? Hoàng Tuyên Huyết Liêm khí nhọn hình lưới giao theo hắn chỗ cổ lướt qua, lớn chừng cái đấu đầu lâu bay vút lên trời, ngã xuống đất, biến thành mảnh vỡ. Nhưng mà quỷ dị chính là, đoạn thủ thi thể cũng không máu tươi dâng trào, mà là trực tiếp biến thành tượng đá. Sau đó tượng đá mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện khe hở, lại băng liệt thành đầy đất mảnh vỡ, vẩy xuống ra. Tốt, rốt cục xử lý cái quỷ dị này ra hỏa. Không hổ là chủ nhân, bổ đao chính là kịp thời, nếu không phải hắn, chỉ sợ quái vật này đã trốn vào thứ nguyên khe hở bên trong, đến lúc đó còn muốn bắt lấy nó liền khó khăn. Quái vật vẫn lạc, hóa đá hẳn là có thể cởi ra. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bị hóa đá Bạch Ly bọn bốn người, y nguyên duy trì hóa đá trạng thái, cũng không có khôi phục dấu hiệu. A, đây là có chuyện gì? Đường Huyền nhướng mày. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, đã thấy một cái bình thường Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thân thể một trận bặm mẻo, thình lình tiến hóa thành Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh. Chỉ thấy con kia Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Không được. Đang kinh ngạc thốt lên trong âm thanh, Thủy Xanh, Điện Lực cùng Thạch Nha ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, biến thành tượng đá. Thủy Xanh, Điện Lực, Thạch Nha. Lăng Na kinh hô lên. Trong chốc lát, Đường Huyền dưới trướng chín đại võ giả, liền chỉ còn lại nàng cùng Trúc Viêm. Đáng chết, quái vật kia sẽ rời đi. Trúc Viêm gầm hét. Đường Huyền lông mày cũng nhíu lại. Chẳng lẽ còn có cái gì liền toàn chi nhãn đều không nhìn thấy năng lực sao? Chương 1203, toàn viên hóa đá. Đường Huyền sinh khí. Chương 1203, toàn viên hóa đá. Đường Huyền sinh khí. Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh thế mà lại trùng sinh, hoàn toàn vượt qua Đường Huyền bất ngờ. Dưới sự khinh thường, dưới trướng lại có 7 người bị hóa đá. Đường Huyền trong mắt hiện ra một vòng tức giận. Xuất đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ không có cắm qua như thế lớn té ngã. Bất quá phẫn nộ dù phẫn nộ, nhưng Đường Huyền vẫn chưa mất lý trí, ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Hắn lại bắt đầu lại từ đầu quan sát Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh tin tức. Ở dưới toàn chi nhãn, tin tức nổi lên, cùng trước khi trùng sinh tin tức không khác nhau chút nào. Đường Huyền vừa cẩn thận quan sát nhiều lần, vẫn không có nhìn ra bất luận cái gì dị dạng, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng nghi hoặc. Toàn chi nhãn sử dụng lâu như vậy, chưa từng có sai lầm. Bình thường đến nói, cũng không có khả năng phạm sai lầm, thế nhưng là vì cái gì Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh sẽ trùng sinh đâu? Ừm, chẳng lẽ? Đường Huyền trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh mặc dù sẽ không phục sinh, nhưng là phổ thông Hắc Ám Long Nhân thủ vệ sẽ phục sinh. Chẳng lẽ giữa cả hai có cái gì liên hệ sao? Vì xác minh trong lòng phỏng đoán, Đường Huyền trầm giọng nói: "Trúc Viêm, Lăng Na, dùng phạm vi lớn kỹ năng, cho ta đem cái kia Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh cho nổ rớt." Sóng vai chiến đấu chiến hữu bị hóa đá, Lăng Na cùng Trúc Viêm hai người vốn là rất phẫn nộ, giờ phút này nghe tới mệnh lệnh, không chút do dự, trực tiếp cực chiêu vào tay. Phần Tiên Hỏa Liên, Lôi Vân Phong Bạo, Lửa, Lôi hai loại cực hạn lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, nháy mắt dẫn phát nổ lớn. Những nơi đi qua, Hắc Ám Long Nhân thủ vệ nhau nhau nổ bể ra đến. Đường Huyền lo lắng bị hóa đá Bạch Ly bọn người thụ thương, trực tiếp dùng sơ giới năng lượng đem bọn hắn bảo vệ, cho nên không có bị thương tổn. Ầm ầm. Đối mặt sức mạnh như thế công kích, Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh liền hừ đều không có hừ, tại chỗ bạo thể, nổ thành mảnh vỡ. Ngay tại lúc này, Đường Huyền đem toàn chi nhãn lực lượng tăng lên tới cực điểm. Chỉ thấy nguyên bản vờn quanh tại Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh dưới chân quang hoàn, tựa như có sinh mệnh, di động đến một cái khác Hắc Ám Long Nhân thủ vệ dưới chân. Quả nhiên, cái kia Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thân thể đột nhiên run run một hồi, tiến hóa thành Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh. Quả là thế. Đường Huyền hai mắt đột nhiên ngưng lại, định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia quang hoàn phía trên hiện ra một đạo tin tức. Mục tiêu: Long Nhân chi hồn đẳng cấp, võ đế nhị tinh thuộc tính, không hiệu quả. Bên trong ký túc Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh hồn phách, tại túc thể bị hoành sát về sau, nhưng tự động tìm kiếm vật thay thế. Quả là thế. Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình vừa rồi thấy thế nào cũng không có vấn đề gì. Ai có thể nghĩ tới Hắc Ám Long Nhân thủ vệ thủ lĩnh chỉ là khối lỗi, chân chính linh hồn là đến từ dưới chân Long Nhân chi hồn. Tìm tới mấu chốt của vấn đề, Đường Huyền trong lòng lập tức đại định. Cho ta trực tiếp công kích thủ lĩnh dưới chân quang hoàn. Mặc dù không biết Đường Huyền muốn làm gì, nhưng Trúc Viêm cùng Lăng Na lại trung thực chấp hành mệnh lệnh. Hai người riêng phần mình buộc phát võ kỹ, hướng về Long Nhân chi hồn đánh tới. Long Nhân chi hồn cảm thấy được nguy hiểm, lập tức di hình hóa bị, theo nguyên bản túc thể bên trên thoát ly, một lần nữa ký túc đến cái khác Hắc Ám Long Nhân thủ vệ trên thân. Trúc Viêm cùng Lăng Na công kích theo nhau mà tới. Long Nhân chi hồn ký thể liên tục bị đánh nát mấy lần, lập tức tức giận không thôi. Tại một lần nữa ký túc về sau, nó trực tiếp hai tay duỗi ra, lòng bàn tay hiện ra vô số mặt kính. Không được. Trúc Viêm cùng Lăng Na vội vàng nhắm mắt lui lại. Đáng tiếc, tại thứ nguyên chi lực xuống, bọn hắn coi như nhắm mắt cũng vô dụng. Hóa đá chi lực xuyên thấu tinh thần của bọn hắn, trực tiếp đem hắn hóa đá. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Đường Huyền một người. Hống hống hống. Hắc ám long nhân thủ vệ thủ lĩnh phát ra đắc ý tiếng giống. Sau đó trên trăm con một lần nữa phục sinh hắc ám long nhân thủ vệ cơ binh khí hướng về Đường Huyền đánh tới. Trong nháy mắt, Đường Huyền thân ảnh liền bị hắc ám long nhân thủ vệ nuốt chửng lấy. Kiệt kiệt kiệt. Hắc ám long nhân thủ vệ thủ lĩnh trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Sau một khắc, sau lưng của nó đột nhiên lạnh lẽo. Phốc thử một tiếng, khí nhọn hình lưỡi dao theo nó phía sau chém ra. Hắc ám long nhân thủ vệ thủ lĩnh thân thể bằng liệt ra. Long nhân chi hồn lập tức thoát ra. Chỉ thấy sau lưng, Đường Huyền tay cầm hoàng tuyến huyết liêm, lặng lặng mà đứng. Không phải chỉ có ngươi sẽ sử dụng không gian lực lượng. Đường Huyền trong hai con ngươi hiện ra thần bí không gian ba động, chính là không gian chi nhãn lực lượng. Lập tức, hắn giơ lên hoàng tuyến huyết liêm. Lần này, hoàng tuyến huyết liêm lưỡi đao phía trên lấp lóe chính là hào quang màu vàng. Hoàng tuyến sâu mệnh. Hoàng tuyến huyết liêm cái thứ hai võ kỹ, có được chạm kích linh hồn hiệu quả. Long nhân chi hồn cảm giác được nguy hiểm to lớn. Nó lập tức phát ra mệnh lệnh, sẽ chỉ phổ thông hắc ám long nhân thủ vệ bảo vệ mình. Nhưng Đường Huyền lại là như bóng với hình, không lọt vào mắt hắc ám long nhân thủ vệ công kích, đuổi theo nó chặt. Thậm chí long nhân chi hồn còn không có hoàn toàn ký thể, liền bị Đường Huyền trực tiếp chặt bạo. Nó nếu có thể nói chuyện, sợ là giờ phút này đã mắng 100 lần. Mắt thấy không ổn, long nhân chi hồn quả quyết sẽ rách thứ nguyên, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng Đường Huyền làm sao lại cho hắn cơ hội này? Tuế Nguyệt Luân trực tiếp hiện tại đỉnh đầu. Xoạt xoạt. Kim đồng hồ chuyển động, thứ nguyên giam cầm. Hống hống hống. Long nhân chi hồn tả xung hữu đột, lại phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào động đậy, nó không khỏi bộc phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nhưng cái này giam cầm chi lực ngoại trừ Tuế Nguyệt Luân, còn có Đường Huyền không gian cùng thời gian hai con người lực lượng. Coi như long nhân chi hồn lực lượng cường đại hơn nữa mấy lần, chính là mấy chục lần, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Đường Huyền trực tiếp giơ lên hoàng tuyển huyết liêm hung hăng chém xuống. Màu vàng khí nhọn hình lưới dao chém vào đến long nhân chi trong hồn. Phốc thử một tiếng, long nhân chi hồn bên trên vỡ ra một vết nứt, nhưng ăn một kích này nó y nguyên chưa chết. Ừm. Đường Huyền nhướng mày. Cái này long nhân chi hồn cường độ vượt qua tưởng tượng. Hống hống hống. Long nhân chi hồn trong tiếng hô đầy đắc ý, Đường Huyền một kích này thật là làm bị thương nó, nhưng mẹn mẹn cũng là làm bị thương mà thôi, cũng không có chí mạng. Nó chỉ cần thôn phệ mấy cái phổ thông hắc ám long nhân thủ vệ liền có thể. Tuế Nguyệt Luân cùng không gian chi nhãn cũng không có khả năng vĩnh viễn giam cầm nó. Ha ha. Đường Huyền cười. Hắn lại lần nữa giơ lên hoàng tuyến huyết liêm. Sau đó tay trái khẽ động, cầm ra hắc thạch thạch tinh. Ông. 30 lần tăng phúc xuống. Hoàng tuyến huyết liêm lưới dao sáng lên một đạo khô héo nhật quang. Nhật quang bên trong hiện ra một cỗ siêu việt khống chế cấp đáng sợ uy năng. Cho tán nát. Đường Huyền hung hăng chém xuống. Phốc thử. Khí nhọn hình lưới dao hung hăng chạm tại long nhân chi hồn bên trên. Phốc thử một tiếng. Long nhân chi hồn trực tiếp bị chém làm hai nửa. Khô héo nhận quang vẫn chưa biến mất, mà là tựa như thao thiết tại thôn vệ long nhân chi hồn. Trong khoảnh khắc, long nhân chi hồn liền bị thôn vệ không còn một mảnh. Ngay tại long nhân chi hồn biến mất ngay mắt, tất cả phổ thông hắc ám long nhân thủ vệ thân thể đột nhiên run lên, biến thành tượng đá. Tùy theo nước toát ra, mà bị hóa đá bạch ly bọn người thì giải trừ hóa đá. Chương 1204, thất tinh thần khí. Quang minh vương miện. Chương 1204, thất tinh thần khí. Quang minh vương miện. Đa tạ chủ nhân cứu giúp. Bạch ly bọn người không mình hành lễ. Đường Huyền khoát tay một cái. Tiền quân cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta kinh lịch vô số chiến đấu, lại kém chút đổ vào nơi này. Thời can mặt càng thêm sắc đỏ bừng, hắn chính là bóng đen chi thân, theo lý thuyết đối với bóng đen chi lực phản ứng cũng hẳn là nhạy cảm, kết quả bị hắc ám long nhân thủ vệ thủ lĩnh đánh một điểm tính tình đều không có. Bạch Ly thở dài, xem ra chúng ta tu hành còn chưa đủ a. Điện lực trầm giọng nói, đợi đến chủ nhân đem vũ trụ thống trị, ta dự định đi tìm huyết mạch của mình con đường, tăng tiến thực lực, không vào võ đế, cuối cùng là sâu kiến. Đường Huyền cười nói, đừng nói là các ngươi, liền ngay cả ta cũng không có phát hiện ẩn tàng long nhân chi hồn. An một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng, sau này gặp lại đồng dạng đối thủ, chúng ta cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân. Đám người rất tán thành. Đường Huyền đi đến Quang Minh Bổn Nguyên Thủy Tinh trước đó, bắt đầu nghiêm túc quan sát hắc ám cấm chế. Rất nhanh, hắn tìm đến phá giải hắc ám cấm chế biện pháp, động thủ đem hắn phá giải. Xoạt xoạt. Hắc ám cấm chế vỡ vụn, kiềm chế đã lâu Quang Minh Thánh Quang nháy mắt bộc phát ra, xuyên qua vân tiêu, đánh vỡ hắc giả thiên cung. Đại điệu lại xuất hiện Quang Minh. Cảm nhận được lực lượng quen thuộc, hắc ám thế giới dân bản địa nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này, cô này quen thuộc tia sáng là Quang Minh Bổn Nguyên Thủy Tinh lực lượng. Là ảo rất sao? Bao nhiêu năm, chúng ta rốt cục lại nhìn thấy Quang Minh. Trở về, hết thảy đều trở về. Ha ha ha. Hắc ám thế giới các cư dân bản địa từng cái vẫy tay, nhảy cân hoan hô lên. Hắc ám thần điện. Ngay tại thôn phệ hắc ám chi lực ạ dạ gỗ chi vương đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Quang Minh chi trụ dâng lên địa phương. Cái này, đây là có chuyện gì? Không chờ biểu tình kinh hãi nổi lên mặt mũi của hắn, một đạo tiếng thét chói tai liền vang lên theo. Đại vương, không tốt. Chỉ thấy bà đã luống cuống tay chân chạy vào, trên mặt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Ạ dạ gỗ chi vương tức giận. Bà đã khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Đại vương, không tốt, có người trộm vào vĩnh dạ cốc, ta bố trí tại vĩnh dạ cốc cấm chế, toàn bộ bị đánh nát, liền ngay cả long nhân chi hồn đều bị chém rách. Ạ dạ gỗ chi vương nháy mắt biến sắc. Cái gì? Đáng chết. Là tên kia. Hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là Đường Huyền. Cũng chỉ có hắn mới có được dạng này bản sự. Tên kia thực lực vốn là không thể coi thường, một khi để hắn cầm tới Quang Minh Bổn Nguyên Thủy Tinh, bổn vương liền nguy hiểm. Ạ dạ gỗ chi vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bà đạ, lập tức triệu tập tất cả ma tướng cùng ma binh, đi Vĩnh Dạ Cốc, đem tiểu tử kia triệt để diệt sát thành tàn bã. Vừa vặn, Bổn Vương đã đạt tới Võ Đế Tam Tinh, vừa vặn cầm tên kia để phát tiết một chút. Hắc Ám Thần Điện, lên. Bà đã lập tức vung vẩy quyền trượng, miệng tụng tà chú, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, khổng lồ Hắc Ám Thần Điện run rẩy lên. Đại địa che kín tựa như giống mạng nhện vết nứt. Vết nứt bên trong, Hắc Ám năng lượng tựa như thủy triều tuôn trào ra. Tại Hắc Ám năng lượng bờn quanh phía dưới, Hắc Ám Thần Điện chậm rãi phá không mà lên, hướng về Vĩnh Dạ Cốc mà đi. Trong Vĩnh Dạ Cốc, quang minh bổn nguyên thủy tinh tia sáng càng ngày càng lấp lánh. Toàn bộ Vĩnh Dạ Cốc bị chiếu rọi tựa như ban ngày đồng dạng. Rầm rầm rầm. Nhu hòa mà thánh khiết quang minh lực lượng không ngừng quyết tán. Những nơi đi qua, Hắc Ám quái vật tựa như băng tuyết gặp được liệt dương, nhao nhao tiêu tán ra. Mà đám người cũng cảm giác toàn thân ấm áp, chiến đấu chỗ tích lũy mệt nhọc cùng ám thương cũng bị thánh quang đều tịnh hóa. Nhất là Bạch Ly, thân thể của nàng vậy mà tản ra cùng quang minh bổn nguyên thủy tinh lực lượng. Ông chỉ thấy Bạch Ly thân thể nhoáng một cái, quang minh đế hoàng áo giáp nổi lên. Nháy mắt, quang minh bổn nguyên thủy tinh giống như bị xúc động, theo bên trong tuân ra đại cổ lực lượng ánh sáng, quan chú đến quang minh đế hoàng áo giáp cùng Bạch Ly thể nội. Tại một trận ánh sáng chói mắt bên trong, Bạch Ly cùng quang minh đế hoàng áo giáp biến mất ngay tại chỗ. Đường Huyền cũng không có bối rối, toàn chi chi nhăn xuống, Bạch Ly cùng quang minh đế hoàng áo giáp tiến vào quang minh bổn nguyên thủy tinh hình thành truyền thừa trong thế giới. Đợi đến nàng tái xuất thời điểm, lực lượng đem tăng lên tới một cái không tầm thường tình trạng. Chủ nhân, cho. Lúc này, thời càng đi tới, đem một đầu thần bí màu trắng vòng tay đưa tới. Đây là hàng cổ dây chuyền. Đường Huyền nhìn lướt qua, con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Cái này màu trắng vòng tay chính là hắn muốn tìm cuối cùng một kiện quang minh thần khí. Ba Lì dùng hắc ám ma chú đem khả năng lượng chuyển đổi thành hắc ám năng lượng, dùng để triệu hoán Long Nhân chi hồn. Hiện tại Long Nhân chi hồn bị Đường Huyền chém rách, hàng cổ dây chuyền cũng hiện lộ ra, bị thời càn cầm tới. Ngay tại hàng cổ dây chuyền vào tay nháy mắt, Đường Huyền trong ngực nắng sớm chi hạch cùng quang minh chi bản đột nhiên run rẩy lên. Hàng cổ ở giữa cũng rời tay mà bay. Ba kiện thần khí thành xếp theo hình tam giác tụ tập lại với nhau, sau đó nhanh chóng vần quanh. Bốn phía quang minh năng lượng bị liên lụy tới, không ngừng quán chú ba kiện thần khí. Ông làm lực lượng ánh sáng hấp thu xong toàn bộ sau, nắng sớm chi hạch thoát ly xoay tròn, đi tới vị trí trung ương. Ngay sau đó, quang minh chi bản đột nhiên vỡ vụn, chia đều tám khối. Tám khối mảnh vỡ đang hấp thu lực lượng ánh sáng về sau, biến thành cùng loại với hình cánh hoa, sau đó rơi xuống nắng sớm chi hạch bên trên. Cuối cùng, hàng cổ dây chuyền triển khai, vờn quanh nắng sớm chi hạch từng tầng quấn quanh. Theo ba kiện thần khí dung hợp, quang minh càng ngày càng sáng. Theo màu trắng biến thành màu vàng. Vâng. Màu vàng cổ sáng xông lên trời không, ở trên bầu trời hiện ra to lớn màu vàng quang hoàn. Quang hoàn bên trong chậm rãi hiện ra một cái vũ trụ. Cái vũ trụ kia bên trong, khắp nơi đều tràn ngập quang minh thánh quang, nhất là trung ương nhất trong tinh thần, hoàn toàn là từ thuần túy nhất quang minh thủy tinh chế tạo thành. Nhất khiến người nhìn chăm chú, là một tòa lấp lánh quang minh hỏa diễm tháp cao. Mà tại tháp cao phía dưới, có một đám võ giả. Những cái kia võ giả bên trong bất kỳ người nào khí tức đều viễn siêu ạ dạ gỗ chi vương. Mọi người đều bị một màn này rung động. Cái kia, đó là cái gì vũ trụ? Tựa hồ là ánh sáng vũ trụ. Nghĩ không ra còn có dạng này vũ trụ tồn tại. Toàn chi chi nhăn xuống, tòa kia vũ trụ tin tức nổi lên. Bất quá 10 phần mơ hồ, chỉ có 4 chữ: Quang chi vũ trụ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước quan sát thời điểm, màu vàng quang hoàn một trận bập bẹo, huyễn tượng biến mất. Theo một tiếng nối liền trời đất réo rắt vang lên. Tam đại quang minh thần khí nắng sớm thời khắc, quang minh chi bản cùng hàng cổ dây chuyển triệt để dung hợp. Quang minh từ từ bình ổn, lục bào rực rỡ vô cùng vương miện, nổi lên. Nắng sớm chi hạch tia sáng nội liễm thành rực rỡ bảo thạch hình, quang minh chi bản mặt quạt hóa thành khảm nạm quang văn quan mái hiên nhà, hàng cổ dây chuyển thì hình thành vờn quanh quan vòng, vòng lên lưu chuyển quang hà ngưng kết thành vĩnh hằng tinh quỹ. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng kích động. Thất tinh thần khí, quang minh vương miện. Chương 1205, lại lần nữa gặp mặt. Ai cười đến cuối cùng? Chương 1205, lại lần nữa gặp mặt. Ai cười đến cuối cùng? Mục tiêu, quang minh vương miện đẳng cấp, thần khí thất tinh thuộc tính, ánh sáng hiệu quả 1, thánh huy che chở, sử dụng về sau, nhưng hình thành một tầng quang thuẫn, ngăn cản tất cả loại hình tổn thương. Hộ thuẫn cường độ sẽ theo đối quang minh lực lượng khống chế trình độ tăng lên mà tăng cường, đồng thời không nhận bất luận cái gì tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Hiệu quả 2, vinh quang gia trì, nhưng kích phát ra phe mình võ giả tất cả tiềm lực, để hắn ở trong thời gian nhất định bảo trì hoàn toàn đỉnh phong. Hiệu quả 3, quang minh thành giới, mở ra về sau, hình thành một tầm kết giới, ở trong kết giới, tất cả đẳng cấp thấp hơn quang minh vương miện thần khí đều sẽ mất đi hiệu quả. Quang minh thần khí 1, quang minh chi mâu, hội tụ quang minh chi lực, hóa thành trường mâu công kích địch nhân, không nhìn không gian cùng khoảng cách, có tuyệt đối trúng đích hiệu quả. Đánh chúng về sau nhưng phóng thích lực lượng ánh sáng, nhưng trừ khử địch nhân tất cả lực. Lượng, quang minh thần khí 2, quang minh dung hợp, nhưng dung hợp quang minh hệ thần khí trưởng thành, dung hợp về sau kỹ năng không biến mất. Đánh giá, quang minh đế hoàng vương miện, có vô thượng quyền uy, cũng là quang chi vũ trụ biểu tượng, nếu như cùng quang minh đế hoàng áo giáp, quang minh đế hoàng quyền trượng cùng một chỗ sử dụng, có thể trở thành trí cao quang minh chi thần. Một nhóm lớn tin tức hiện ở trước mắt. Dù cho là Đường Huyền, cũng bị quang minh vương miện cường đại uy năng rung động. Nhất là quang minh thánh giới kỹ năng này, lại có thể để kết giới bên trong tất cả đẳng cấp thấp hơn quang minh vương miện thần khí đều mất đi hiệu quả. Mấu chốt là quang minh vương miện đẳng cấp có thể cao tới thất tinh. Cho tới nay, có thể đạt tới thất tinh thần khí chỉ có quang minh vương miện một cái. Nói cách khác, mặc kệ là hắn vị trí vũ trụ, còn là hắc ám thế giới, liền không có quang minh vương miện áp chế không nổi thần khí. Kể từ đó, ạ dạ gỗ chi vương ba kiện hắc ám thần khí sẽ không còn đối với hắn lên uy hiếp. Đường Huyền tâm tình không biết tốt bao nhiêu. Hắn vây tay, quang minh vương miện rơi trong tay. Một cỗ cực kỳ ấm áp năng lượng truyền vào sơ giới. Toàn bộ sơ giới phảng phất đều chiếm được lực lượng ánh sáng thoải mái. Quang minh vương miện có được tự động hấp thu lực lượng ánh sáng năng lực, cho nên tự nhiên mà vậy, sơ giới cũng vì vậy mà được lợi. Giai này làm dịu đi, chỗ tốt không nên quá nhiều. Đầu tiên lực lượng ánh sáng có thể loại trừ mặt trái cảm xúc cùng năng lượng, làm cho tất cả mọi người đạo tâm đều chiếm được gia cố, sẽ không dễ dàng nhận ảnh hưởng trái chiều ảnh hưởng. Đồng thời lực lượng ánh sáng còn có thể gia tăng võ giả tốc độ tu luyện. Thiên tài địa bảo chờ cũng sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Còn có rất nhiều ẩn hình chỗ tốt, hiện tại khả năng biểu hiện không ra, nhưng theo thời gian chuyển rời, sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giá trị. Đường Huyền khẽ miệng nụ cười đều nhanh muốn rồi đến sau đầu. Lần này tới đến Hắc Ám thế giới, dù cho những vật khác đều là không thu hoạch được gì, chỉ là cái này Quang Minh Vương Miện cũng là kiếm lợi lớn. Ngay tại hắn nuốt Quang Minh Vương Miện thời điểm, Vĩnh Dạ Cốc Thiên Khung bị hung hăng xé rách. Khủng bố Hắc Ám năng lượng tựa như thủy triều tuôn trào ra, nháy mắt đem Quang Minh Thiên Khung lại lần nữa nhuộm đen. Chợt, Hắc Ám năng lượng bên trong chậm rãi hiện ra một tòa to lớn Hắc Ám tòa thành. Trên đầu thành, đã tấn thăng làm võ đế Ạ Dạ Gỗ Chi Vương, hai tay ôm ngực, ánh mắt bén nhế, lạnh lùng nhìn xuống. Ánh mắt của hắn ngay lập tức tìm tới Đường Huyền, mà Đường Huyền cũng đồng dạng không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tiểu côn trùng, ngược lại là sẽ tránh, thế mà giấu đến nơi này, bất quá coi như ngươi gặp lại giấu, cũng vô dụng, tại bên trong vùng thế giới này, bổn vương là tuyệt đối chúa tể. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương khẽ miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo mỉm cười. Đường Huyền cũng về lấy mỉm cười. Nếu như là khi tiến vào Vĩnh Dạ Cốc trước đó, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Ạ Dạ Gỗ Chi Vương ba phần. Nhưng là hiện tại hắn Quang Minh Vương miện nơi tay, căn bản không sợ. Ầm ầm. Hắc Ám thần điện rơi xuống phía dưới, nháy mắt thiên băng địa liệt, vốn là bị ăn mòn vỡ vụn không chịu nổi Vĩnh Dạ Cốc, tại chỗ băng liệt. Đường Huyền vung tay lên một cái, sơ giới năng lượng hình thành phòng ngự vòng bảo hộ, ngăn lại Hắc Ám thần điện dư ba xung kích. Ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng. Vòng bảo hộ hai bên trực tiếp biến thành hai thế giới. Đường Huyền bên này, tia sáng và trượng, mà Hắc Ám thần điện bên kia thì là khói đen phun trào, sầu vân thảm vụ. Hắc Ám cùng Quang Minh, vào đúng lúc này, lại lần nữa nên đón số mệnh giao phong. Tiểu côn trùng, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương sát ý lộ ra, vẫy tay một cái, và đã mang chín đại ma tướng cùng tựa như thủy triều ma binh đem Vĩnh Dạ Cốc triệt để vây quanh. Chỉ thấy không trung, trên mặt đất, khắp nơi đều là ma tướng cùng ma binh. Tại Hắc Ám thần khí dưới sự gia trì, ma tướng cùng ma binh khí tức không ngừng tăng lên. Sát khí để không gian cũng vì đó ngưng kết. Đổi thành thường nhân đối mặt như thế chẳng diện, sợ là sớm đã dọa toàn thân sủi lơ, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng Đường Huyền lại là chắp tay sau lưng, bất động như núi. Hắn đảo mắt một vòng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Lần này, chúng ta không chết không thôi, ai chạy trốn ai là cháu trai, như thế nào? Ha ha ha. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương cùng thiếu, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Tiểu côn trùng, ngươi lấy ở đâu dũng khí, dám tại bổn vương trước mặt nói loại lời này, lần trước là ai tại bổn vương dưới thần uy tựa như cho chạy trối chết đây này? Đường Huyền cũng không tức giận. Nhân loại chúng ta có câu lời nói thật tốt, người đến cuối cùng người mới là người thắng, phía trước thế nào đều không trọng yếu, ta chỉ cần thu hoạch được thắng lợi cuối cùng liền có thể. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương cười như điên nói, ngươi cho rằng có khả năng sao? Đương nhiên. Đường Huyền cười nói, người thắng sau cùng chỉ có một người, kia chính là ta. Ha ha ha. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương cười càng thêm buông thả, sau đó nụ cười của hắn đột nhiên thu vào, trực tiếp giơ lên tay phải. Ầm ầm. Hư không chấn động, từng cơn sóng gợn bên trong, một tòa to lớn màu đen quan tài nổi lên. Hắc Ám thần khí. Vạn kiếp quan tài đen. Có được không nhìn không gian khoảng cách phóng thích hắc ám quang lưu khủng bố uy năng. Một khi bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị hắc ám chi lực thôn phệ, linh hồn cùng nhục thân sẽ bị ma diệt một điểm không dư thừa. Quỳ xuống. Sau đó dùng hèn mọn nhất ngữ khí cầu khẩn bổn vương. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương tay phải thả tại vạn kiếp quan tài đen phía trên. Xì xì xì. Tại hắc ám năng lượng thôi động xuống, vạn kiếp quan tài đen mặt ngoài hiện ra đạo đạo màu đen dòng điện. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Lần trước, bởi vì cách hư không, cho nên vạn kiếp quan tài đen lực lượng chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Ạ Dạ Gỗ Chi Vương thản nhiên nói, mà lần này, không có hư không trở ngại, vạn kiếp quan tài đen có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Khoảng cách gần như thế, ngươi liền một điểm cơ hội sinh tồn đều không có. Trong lúc nói chuyện, vạn kiếp quan tài đen lực lượng không ngừng tăng lên, dần dần ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu bên trong ẩn chứa đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới khủng bố uy năng. Khí tức hủy diệt không ngừng tạo động, tăng thêm 7 phần hung uy. Nhưng mà Đường Huyền lại cười, ngươi tin không? Cái này vạn kiếp quan tài đen lực lượng, liền ta da lông đều tổn thương không được.